Chương 838, giảng kinh truyền đạo. Tử thụ tiên y điệp. Phi thăng điệp. 2, chương 838, giảng kinh truyền đạo. Tử thụ tiên y điệp. Phi thăng điệp. 2, một tòa hiểm trở ngọn núi, trực tiếp như trường thường, trụi lủi, không có một mảng cỏ, lộ ra cực kỳ đột ngột, một vị nữ tử tuổi trẻ chậm rãi mở hai mắt ra, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, vậy mà lại tới một cái. Nữ tử một thân trắng thuần, khuôn mặt vũ mị như hồ tiên, ngực, trước quần áo cao ngất, lột quần áo bấn ra, vòng eo tinh tế luyện chuyển một nắm, quanh thân tử khí hoàn đẳng. Quả nhiên là đại tranh chi thế, loại này đại hung tuyệt địa vậy mà đều có người có tới. Nữ tử đứng dậy, thần sắc lười biếng tiểu mị, nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, suýt nữa để ngực, trước quần áo vỡ ra, một đôi thu thủy giống như sáng rỡ con ngươi nhàn nhạt quét qua, liền thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ tướng mạo. Ấy, đạo sĩ kia vì sao có được như vậy? Đẹp mắt. Nữ tử trẻ tuổi gặp qua không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, mỗi một cái đều là yêu nghiệt thiên tiêu, thế nhưng là thật đúng là không có một cái nào so đạo sĩ này tuấn. Nữ tử trẻ tuổi ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ bên hông. Thanh đao kia bên trên, đạo binh nàng dứt khoát cũng không nhập định, vẫn yêu bí cảnh hồi lâu không có tới một cái người thú vị như vậy. Xuân Thu Lâm một tên tam cảnh cao thủ đem người hành tẩu tại Vân Tiêu Bí cảnh nội, bên người có 70, 80 người, đều là nho sinh cách ăn mặc, bội kiếm, ánh mắt tiến tĩnh, cho dù là hao tổn 13 người, bị trong núi kinh khủng huyết nhục xúc tu triệt để thôn phệ, ngay cả hồn phách đều không có chạy đến. Thế nhưng là những này Xuân Thu Lâm nho sinh vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, dưỡng khí công phu cực dai. Tử thụ tiên y tuy là thiên khí, không tránh đao kiếm, có thể lao tổ cảnh giới vì sao như vậy bất kể hao tổn muốn đoạt bảo vật này? Chẳng lẽ là luyện hóa thần đạo hương hỏa thời điểm xảy ra vấn đề, hay là không muốn phá quan, chỉ có thể lấy phân thân chạm giết cường địch. Một tên lão giả áo xanh trong lòng trầm ngâm nói, cái hông của hắn có một thanh hơi mở cổ kiếm, Thừa Ảnh kiếm. Đây là một thanh chém sắc như chém bùn tuyệt thế thần binh, cực hạn ưu nhã chi kiếm. Một tên để lão tổ phân thân kiêng kỵ như vậy cao thủ thần bí, để tên này Xuân Thu Lâm Tam cảnh cường giả vô cùng hiếu kỳ. Lão giả áo xanh là Xuân Thu Lâm Tam lão một trong, Vương Bạc Khê, nắm giữ Xuân Thu Lâm huyền diệu công pháp, đồng thời nắm giữ sát phạt kiếm thuật, ầm ầm. Hai bên trong đất, có thổ long phá đất mà lên, giữ tận uy vũ, trên thân vậy mà trải rộng đôi mắt, khép kín ở giữa tinh quang nổ bắn ra, cực kỳ tà môn. Giống, cái này hai đầu thổ long hướng về phía Xuân Thu Lâm đệ tử đánh giết mà đi, sát khí nồng đậm cực kỳ hóa thành thực chất. Xuân Thu Lâm đại nho Vương Bản Khê thần sắc không thay đổi, trung quanh có mấy đạo kiếm quang bay lên, tựa như long ngâm, kiếm quang xen lẫn thành hai tấm vô hình người lớn, bao phủ lại hai đầu tà dị thổ long. Thổ long trên người đôi mắt trong chốc lát bắn ra quỷ dị quang mang, kiếm quang vì đó mà ngừng lại, con không nói, quái lực loạn thần. Hơn 30 nho sinh cùng kêu lên quát, hạo nhiên chính khí như liệt dương bình thường. Thổ long trên thân lít nha lít nhít con mắt trong nháy mắt khép kín, phản phất thu đến một loại nào đó quy tắc hạn chế, kiếm quang bao phủ lưới lớn trong lúc thoáng qua đem thổ long rào sát, chia năm xẻ bảy, hai đầu khí tức cường hành đến cực điểm thổ long tại những này Xuân Thu Lâm nho sinh trước mặt, cũng chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt mà thôi, nho ra ngôn xuất phát thủy, dùng ngòi bút làm vũ khí. Thánh nhân ngôn ngữ, hạo nhiên chính khí, uy lực cực lớn, lại thêm những cái kia cường hành kiếm thuật, một đoàn người ngưng tụ ra tụ mà không tiêu tan tinh khí thần, đại nho Vương Bản Khê một mực chưa xuất thủ, một đường quét ngang đi vào, ven đường có to lớn huyết nhục quái vật cản đường đồng dạng bị chém giết. Lệ, một đầu hung lệ bạch cốt phi cầm từ trên trời giáng xuống, trong lúc thoáng qua liên sát bảy, tám danh nho sinh, có thể bị nho sinh bao bọc vây quanh đại nho Vương Bản Khê khí định tần nhàn, từ đầu tới đuôi một mực không có động thủ, bạch cốt hung cầm chính là bầu trời bá chủ, từ trên trời giáng xuống công kích sát phạt cực khó chống đỡ, lại có hai tên nho sinh bị chặn ngang chặt đứt, thế nhưng là những này nho sinh mặt không đổi sắc, cùng nhau quát lệnh, lục hợp bên ngoài, tạm gác lại. Hạo nhiên chính khí bộc phát, như quần quần dòng lũ bình thường quét sạch mà đi, ầm ầm. Trên bầu trời hung cầm cũng không rơi xuống đất, vậy mà triệt để hóa thành một mịn. Trong lúc thoáng qua tiêu tán cùng giữa thiên địa, cường đại đấu pháp khí tức đưa tới rất nhiều Vân Tiêu Bí cảnh bên trong tồn tại cường đại quan trắc, có khuôn mặt kỳ cổ phương sĩ, có chửa khoác cả sa đỏ thấm lao tăng, cũng có chửa cao trượng hai nam tử khôi ngô, một tên làn da trắng đoán, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, phản phất một cái tiêu ngạo không tức thiếu nữ ánh mắt ngưng lại, đây cũng là chính tông nho. Gia công pháp chân ôn, nhưng vì sao khí tức như vậy tối nghĩa? Cổ tay nàng trên cổ chân có chút dây đỏ cài chặt, quanh thân lộ ra nhàn nhạt cỏ cây lương khí, bên người một tên râu tóc trắng muốt lão nhân mỉm cười nói, nha đồng đốc, đây là Xuân Thu Lâm nho sinh. Lão nhân đầu đội cổ quan, mặt mũi hiền lành, hai con ngươi sáng tỏ như thiếu niên. Thiếu nữ cao mày nói, Xuân Thu Lâm. Đầu đội cổ quan lão giả chậm rãi nói, lúc trước nho thánh truyền xuống đệ tử 6 người, đều là kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, trong đó có hy vọng nhất chứng được nho thánh đại đệ tử, chẳng biết tại sao đem hai tên đồng môn giết chết, rơi vào ma đạo, bị nho thánh dùng kiếm đao trọng thương, về sau liền mai danh nhận tích, tại nho thánh vẫn lạc 300 năm sau, sáng lập Xuân Thu Lâm, bây giờ đã là quái vật khổng lồ. Xuân Thu Lâm đi nho đạo, thế nhưng là lại kiêm hữu thần đạo, có thể câu linh khí tướng, đại hạ thời kỳ cuối Sơn thần thành hoàng thổ địa thần giống nhiều bị cắt đi thủ cấp, người xấu kim thân. Đầu đội của quan, đồng nhan hạc phát lao nhân đem những này năm xưa bí ẩn em hay nói, một bên thiếu nữ trừng lớn một đôi thu thủy giống như con ngươi, nho thánh vì sao không giết hắn. Thiếu nữ thanh âm không linh vang lên, lão nhân vừa định mở miệng, lại phát hiện một người tướng mạo thu cạnh thảo nguyên thanh niên, ngăn cản Xuân Thu Lâm một đoàn người chỗ đi, thảo nguyên này thanh niên trên thân khí tức hùng hậu đến cực điểm, huyết khí phương cương, hai con ngươi có màu vàng kim nhàn nhạt, thanh niên này vì sao nhìn có chút quen mắt. Đầu đội cổ quan lão nhân nhíu mày, bấm ngón tay đã tính toán một chút, phát hiện một chút manh mối, thần sắc lập tức có chút nghiêm trọng, một cái danh ngạch, vậy mà khiến cái này lão bất tử như vậy động tâm. Hắn nhìn thoáng qua mặt phảng phất tiêu ngạo khổng tước thiếu nữ, thở dài nói, đi thôi, thiên cơ hỗn độn, đại hùng. Thiếu nữ trừng mắt một đôi ánh mắt sáng ngời, Mặc dù không hiểu, tuy nhiên lại khéo léo theo ở phía sau chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Yêu Ngạo như khổng tức giống như thiếu nữ chú ý tới một cái tuổi trẻ đạo sĩ thân ảnh. Đạo sĩ kia dáng người ngang tàng, mọc lên một đôi kiếm mi, trên trán bằng thêm một phần khí khái hào hùng, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, rồng tất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú Xuân Thu Lâm Nho Sinh cùng cái kia. Thảo Nguyên thanh niên rằng co, đạo sĩ kia sinh thật là dễ nhìn. Thiếu nữ trong đôi mắt hiện lên một tia thần thái, đầu đội cổ quan lão nhân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, nhà mình cháu gái đừng nhìn trông coi chính mình nhu thuận, thế nhưng là mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo đến cực điểm, đem khắp thiên hạ nam tử hồn nhiên không để trong mắt, loại này thưởng thức khẩu khí cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Lão nhân quay đầu nhìn sang, ánh mắt rơi vào trẻ tuổi đạo sĩ trên thân, mày nhăn lại, không duyên cớ sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, Tốt Tuấn cười nói sĩ. Hắn nhìn xem nhà mình cháu gái thân sắc, có chút lo lắng, nhà mình nuôi tiểu bạch thái tựa hồ cũng bị người ủi, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, kiêu ngạo như khổng tức giống như thiếu nữ chỉ là tán thưởng một câu, lão nhân cũng đã nghĩ kỹ cháu trai tên. Đầu đội cổ quan lão nhân cảm ứng được một cỗ khí tức, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái nữ tử áo trắng trên thân, nữ tử kia vũ mị như hồ tiên, vòng eo tinh tế, hai chân phong dài, là cái để cho người ta liếc thấy liền khó mà quên nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử hiển nhiên cũng chú ý tới đôi này ông cháu, mỉm cười, yêu ngạo như khổng tức giống như thiếu nữ quay đầu đi, lờ đi, đầu đội cổ quan lão nhân thì khách khí nở nụ cười, lập tức lôi kéo cháu gái tay, cấp tốc rời đi nơi đây, yêu thọ. Yêu nữ này đều bị hấp dẫn tới. Nữ tử áo trắng thấy thế nhịn không được cười lên. Lão đầu này vẫn là như thế cẩn thận, sợ hắn tôn nữ bảo bối bị người ăn. Ánh mắt của nàng tiếp lấy rơi vào đạo sĩ tuổi trẻ kia trên thân, cực kỳ cảm thấy hứng thú, Lý Ngôn Sơ chú ý tới, bên người mấy đạo ánh mắt đảo qua, trong đó một ánh mắt chủ nhân khóa chặt chính mình, quay đầu nhìn lại là cái quyến rũ động lòng người nữ tử. Lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn chăm chú chính mình, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, vận chuyển pháp lực, linh mục thuật nhìn sang, phát hiện nữ tử này là một mảnh thanh linh chi khí, khí vận bàng bạc như biển cả. Hắn gặp qua rất nhiều thiên tiêu, thế nhưng là không một người có thể cùng cái này nữ tử quyến rũ so sánh. Lý Ngôn Sơ mặc dù cũng không buông lòng cảnh giác, chỉ là cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa sân cái kia khôi ngô thảo nguyên thanh niên, nhíu nhíu mày, Mộ Dung Long Thành. Làm sao cái nào đều có thể đụng phải hắn? Chương 839, đại ma đầu hô diên chủ vân. Long tượng bất tử ấn, một tên cũng không để lại. Pháp Thiên Tượng Địa. Một, chương 839, đại ma đầu hô diên chủ vân. Long tượng bất tử ấn, một tên cũng không để lại. Pháp Thiên Tượng Địa. Một, Xuân Thu Lâm mấy chục nho sinh, như là chúng tinh cùng nguyện canh giữ ở đại nho vương bàn khê bên người, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, có một loại trong bình tĩnh lộ ra điên cuồng ý vị, bọn hắn cho là lần này là một cái thí luyện, bàn khê tiên sinh không xuất thủ là vì khảo nghiệm bọn hắn dũng khí tu vi, bởi vậy một đám Xuân Thu Lâm nho sinh đối với vương bàn khê quanh tay đứng nhìn, cũng không có bất kỳ lời oán giận, trong những người này tâm là cùng nhiệt, vì trong lòng bọn họ cái gọi là đại cục, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, đồng thời không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đại nho vương bản khê làm Xuân Thu Lâm tam cảnh cao thủ, cảnh giới tự nhiên là cao hơn những này nho sinh, lần này tiến vào mây xanh bí cảnh lại một lần cũng không có xuất thủ, bởi vì những này nho sinh vốn là dùng để tiêu hao. Hắn muốn đoạt đến tử thụ tiên y liễu, liền không thể có một tơ một hào lực lượng lãng phí, cho dù là loại này cẩn thận là dư thừa, sẽ hy sinh hết Xuân Thu Lâm bên trong nho sinh, cũng ở đây không tiếc, nhân mạng vốn là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn lại lão phu cho đi? Vương Bản Khê trầm giọng nói, "Tại Bắc, Mộ Dung Long Thành đem trên người khối kia thanh đồng làm cho giao ra, liền có thể thả ngươi đi." Thảo Nguyên thanh niên lạnh lùng nói. Vương Bản Khê cười, chuyện thế gian Xuân Thu Lâm cực kỳ thấu hiểu, dù sao không phải một mực ở vào ẩn thế trạng thái, Mộ Dung Long Thành danh tự hắn biết, Thảo Nguyên tiên tiêu, bất quá cảnh giới thứ hai, tại cái này đại đạo đoạn tuyệt niên đại, thế gian có loại cao thủ trẻ tuổi này, hoàn toàn chính xác khó được, nhưng là nếu là đặt ở Xuân Thu Lâm, cũng không coi là bao nhiêu khó lường cao thủ, giết hắn. Vương Bản Khê ngữ khí băng lãnh, căn bản không có một tia đại nho phong phạm. Dù sao giống như là xem nhân mạng như cỏ rác ma đầu, trên thực tế, Xuân Thu Lâm cũng một mực bị chính đạo tông môn coi là ma đạo, mặc dù cho tới nay bọn hắn đều tự xưng là văn thánh nhất mạch. Thương. Hai tên Xuân Thu Lâm nho sinh bên hông phi kiếm ra khỏi vỏ, tiên nhược giao long bình thường đâm về Mộ Dung Long Thành, bọn hắn đối với những này thế gian tên tuổi vang dội thiên kiêu có chút không phục, nếu không phải Xuân Thu Lâm không đến nhập thế thời gian, cái nào chuyển động bên trên những này cái gọi là thiên kiêu diêu võ dương ai. Cái này hai tên Xuân Thu Lâm nho sinh chính là muốn đả kích loại yêu nghiệt này thiên kiêu lòng tin. Hiu hiu hiu. Trường kiếm phá không, mang theo tiếng gió bén nhọn, Mộ Dung Long Thành có chút đưa tay, hai tên nho sinh thân thể hóa thành huyết vụ, phanh phanh phanh, triệt để bạo tạc. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, cái này đến từ Tái Bắc Kim Trướng Vương đỉnh Thảo Nguyên thanh niên, vậy mà có được loại này thực lực cường đại. Đại nho vương Bản Khê sắc mặt không thay đổi, những này Xuân Thu Lâm đệ tử vốn là dùng để dò đường, nếu không mình từng bước thăm dò qua sớm muộn đến lật xe. Ầm ầm, từng đạo thánh nhân ngôn từ xuất hiện, trên bầu trời hình thành từng nét phù văn bình thường hướng về Mộ Dung Long Thành chấn đè ép xuống. Nho gia pháp thuật tự có kỳ huyền diệu chi đạo, chung quanh thiên địa linh khí trong chốc lát liền bị phong tỏa. Sau đó, mười mấy tên phi kiếm phá không mà ra, ngưng tụ thành một thành to lớn phi kiếm lóe ra hàn khí, quang mang chiếu người, trong chốc lát, hướng về phía Mộ Dung Long Thành gào thét mà đi. Hai tên nho sinh trung niên đằng không mà lên, một người cầm trong tay bút lông, một người tay cầm thẻ trúc, trong chốc lát, kiếm khí trường long, cùng bầu trời bên trên thánh nhân ngôn từ đại trận uy lực bạo tăng, hai người này vậy mà cũng là tam cảnh cao thủ, chẳng qua là tam cảnh sơ kỳ, không hề giống đại nho vương Bản Khê giống nhau là tam cảnh hậu kỳ đại tu hành giả, nhưng ngay cả như vậy, tam cảnh cao thủ bạo phát đi ra sát phạt thần uy cũng là khó có thể tưởng tượng. Mộ Dung Long Thành đôi mắt hóa thành mắt dọc, triệt để biến thành màu vàng nhạt, ngang. Trên thân trong chốc lát, có vài đầu kim long bao phủ tại ống tay áo của hắn ở giữa bay ra vần quanh. Hắn đem thánh nhân ngôn từ chấn bỡ, song quyền đều xuất hiện, kim long hướng về trôi kia mấy chục phi kiếm ngưng tụ cự kiếm đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Phi kiếm đều bẻ gãy, giữa thiên địa lần nữa hiện lên linh khí. Vương Bản Khê đôi mắt hơi trầm xuống, cái này căn bản liền không phải cảnh giới thứ hai, thậm chí không phải tam cảnh sơ kỳ có thể có được uy lực. Xuân Thu Lâm Nho Sinh trên thân hiện ra hạo nhiên chính khí, mặc dù khí tức có chút tối nghĩa khó hiểu, cùng chính tông hạo nhiên chính khí cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng là bọn hắn lúc này từng cái tựa như liệt dương bình thường chiếu rọi toàn bộ mây xanh bí cảnh, hơn 10 người khí tức liền thành một khối, có hai tên tam cảnh cao thủ tọa chấn, bạo phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mộ Dung Long Thành bước ra một bước, to lớn quyền cương đánh vào Xuân Thu Lâm tế ra sát phạt thần thông phía trên, ầm ầm. Giữa thiên địa, phong vân biến sắc, đá vụn bay ra. Xuân Thu Lâm đệ tử ở giữa liên miên bất tuyệt khí cơ, lại bị Mộ Dung Long Thành đánh gãy. Đem lệnh bài giao ra. Mộ Dung Long Thành trầm giọng quát, ngự khí băng lãnh, tựa hồ không mang theo một chút tình cảm của nhân loại, thoại âm rơi xuống, dưới chân liền nổ ra một đạo không công cầu vồng, hướng về Xuân Thu Lâm đại nho Vương Bản Khê đánh tới. Sổ thập Xuân Thu Lâm nho sinh lại không thể ngăn, liên Xuân Thu Lâm tam cảnh cao thủ cũng bị Mộ Dung Long Thành màu vàng quyền cương cho đánh bay thổ huyết, bay ngược ra ngoài, đại nho Vương Bản Khê sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Xuân Thu Lâm bố trí lại bị thảo nguyên này nam thanh niên xáo trộn. Thằng nhãi ranh, lại hỏng ta Xuân Thu Lâm đại sự. Vương Bản Khê quát lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa, một kiện phong cách cổ xưa thức bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, đánh phía Mộ Dung Long Thành. Ầm ầm. Mộ Dung Long Thành thân hình lung lay một chút, lại bị cái này thức đánh dưới chân xuất hiện mấy chục đạo vết nứt, thật sâu lún xuống dưới. Chỉ là quanh người hắn có kim long khí cơ lưu chuyển không thôi, rất nhanh liền đem cỗ này lực lượng khổng lồ cho triệt tiêu. Mộ Dung Long Thành hai chân hơi cong, giống một viên đạn pháo một dạng đánh phía đại nho Vương Bản Khê, cái kia hùng hậu đến cực điểm sát khí để Vương Bản Khê trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Xuân Thu Lâm một mực là bản quan, đối với thế gian những này cái gọi là tuổi trẻ thiên kiêu lơ đễnh, thiên kiêu cũng tại không có trưởng thành trước đó, đối bọn hắn tới nói căn bản không có uy hiếp, mỗi một cái có thể tu đến tam cảnh hậu kỳ cao thủ đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, khí vận hùng hậu, thiên phú dị bẩm, bọn hắn quật khởi chi lộ chính là dẫm lên vô số thiên kiêu thi thể đi tới. Ầm ầm, ầm ầm. Đại nho Vương Bản Khê cùng Mộ Dung Long Thành đối banh tại một chỗ, trong tay thước trận giấy, bút lông nghiên mực cùng nhau bay ra, mang theo lớn lao uy lực, có thể tùy tiện khai sơn phá thạch, có thể rơi vào Mộ Dung Long Thành trên thân, lại không phá được hắn kim long khí cơ phòng ngự. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo kim long xoay quanh bay múa, đưa nó cùng đại nho Vương Bản Khê bao phủ tại một chỗ. Tam cảnh hậu kỳ cao thủ đấu pháp, thanh thế cực kỳ to lớn, dễ như trở bàn tay bình thường. Xuân Thu Lâm đệ tử giữa lẫn nhau khí cơ tương liên, hình thành đại trận. Trên bầu trời có vài chục tôn đại nhật hiện hiện, nóng rực không gì sánh được, ngăn chặn Mộ Dung Long Thành trên người cường hành khí tức. Kim Long tùy theo ảm đạm, chỉ là theo Mộ Dung Long Thành hít sâu một hơi, cặp kia màu vàng nhạt mắt, rõ càng là lạnh nhạt. Ầm ầm, ầm ầm, vung nắm đấm chân ở giữa, Kim Long đánh giết mà ra, đem Xuân Thu Lâm đệ tử ở giữa lẫn nhau khí cơ cho đánh tan, lại đem đại nho Vương Bản Khê cho đẩy lui. Lý Ngôn Sơ ở một bên nhìn xem một màn này, thở ơ lạnh nhạt. Cũng không có ý xuất thủ, một đợt này thuộc về chó căn chó, những này Xuân Thu Lâm trên người đệ tử mặc dù có hạo nhiên chính khí, thế nhưng là vận chuyển linh mục thuật đằng sau cũng có thể thấy được trên người bọn họ ma khí ngập trời, từng cái oan hồn ba phủ, đều không phải là người tốt lành gì. Mộ Dung Long Thành lại càng không cần phải nói, hai người đã sớm kết xuống lương tử, tại Thanh Ngọc Đàn trong phúc địa liền ra tay đánh nhau, cuối cùng, hắn truy sát Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Long Thành thức tỉnh thể nội tôn kia cường hành ý chí, cuối cùng bị Thanh Ngọc Đàn đưa ra ngoài. Mộ Dung Long Thành có mạnh như vậy sao? Lý Ngôn Sơ không khỏi mở người, lần trước hắn ở địa cung bên trong nhìn thấy Mộ Dung Long Thành, khi đó hay là một tôn phổ thông tam cảnh, chỉ là bây giờ vậy mà thành tam cảnh hậu kỳ cao thủ. Tốc độ tăng lên nhanh chóng, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn nếu là không có bà chủ luyện ra cựu chuyển kim đan, cũng không có khả năng nhanh như vậy bước vào cảnh giới thứ ba hậu kỳ, không nghĩ tới Mộ Dung Long Thành cũng đến cấp độ này. Nghĩ đến Thanh Ngọc Đàn trong phúc địa, Mộ Dung Long Thành đống nhiên đã thức tỉnh cái kia cỗ xa lạ ý chí, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lúc này Mộ Dung Thành hai con ngươi hiện ra mắt dọc màu vàng nhạt, cùng thời điểm đó bộ dáng có chút cùng loại. Lý Ngôn Sơ vận chuyển pháp lực, trong hai con ngươi lấp lóe phát quang, thi triển linh mục thuật nhìn xem đi qua, Mộ Dung Long Thành trên thân huyết khí hùng vĩ, nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, đồng thời, trong nguyên thần có long khí màu vàng che chở, cùng Lý Ngôn Sơ võ đạo có chút cùng loại, dạng này tu sĩ trọng sát phạt, giỏi về cận thân vật lộn, một khi bị cận thân, cho dù là cao hơn một chút cảnh giới cao thủ, cũng có thể bị một bộ mang đi. Lý Ngôn Sơ trên người thanh tâm ngọc bội lần nữa sáng lên, linh mục thuật nhìn thấy tầm mắt, càng thêm rõ ràng thấu triệt. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Long Thành thể nội có một đoạn kim quang bảo vệ toàn thân, linh mục thuật thậm chí đều thấu không vào đi. Được ra chỉ thành tâm ngọc bội đằng sau, cũng chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo tại Mộ Dung Thành thể nội. Đây là đoạt xá hay là ý chí dung hợp? Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, xem ra Mộ Dung Long Thành cũng có chính mình bàn tay vàng, tùy thân lão gia gia, chỉ là lão gia này ra tựa hồ có chút hung ác, trực tiếp đem Mộ Dung Long Thành ý thức nuốt chửng lấy mất rồi, khả năng chính là tại lần lượt sử dụng lão gia gia này trong quá trình, giữa hai bên hồn phách giao hòa, cuối cùng, Mộ Dung Long Thành hồn phách ngược lại bị triệt để thôn phệ, chỉ lưu lại một chút chân linh bất diệt. Lý Ngôn Sơ liên tưởng tiền căn hậu quả, trong lòng có chút giật mình. Cái kia bốn cổ phần ánh sáng bên trong bao phủ thân ảnh cực kỳ cường hành, chỉ sợ không chỉ là tam cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Mộ Dung Long Thành tùy thân lão gia gia là lục địa thần tiên? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ.
Chương 839, đại ma đầu hô diên chủ vân. Long tượng bất tử ấn. Một tên cũng không để lại. Pháp thiên tượng điện. 2, chương 839, đại ma đầu hô diên chủ vân. Long tượng bất tử ấn. Một tên cũng không để lại. Pháp thiên tượng điện. 2, hắn lần này tiến vào mây xanh bí cảnh một thì là vì mở mang tầm mắt, thứ hai là vì nghiệm chứng một chút hy tuyển tiên tử nói phi thăng địa đến tột cùng là cái dạng gì, không nghĩ tới vậy mà gặp Xuân Thu Lâm nho sinh, đồng thời còn gặp người quen, không sai, chính là người quen. Từ Thanh Ngọc Đàn đánh một trận xong, Lý Ngôn Sơ liền không có đem Mộ Dung Long Thành xem như đối thủ, dù sao, ai sẽ đem một tên thủ hạ bại tướng xem như đối thủ. Lúc trước hai người kết xuống lương tử, Lý Ngôn Sơ dự định nếu là có cơ hội là xong kết đoạn nhân quả này, chấm dứt nhân quả phương thức rất đơn giản, trực tiếp giết chết hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Mộ Dung Long Thành trên thân bắp thịt cuộn cuộn, bao phủ một tầng kim quang, từng đầu kim long bị hắn hút vào thể nội, nhập thể đằng sau, trên người hắn khí tức vậy mà lần nữa hùng hậu mấy phần. Đại Nho Vương Bản Khê phía sau sổ thập Xuân Thu Lâm đệ tử hạo nhiên chính khí bộc phát, cũng không biết Xuân Thu Lâm công pháp vì sao như vậy tà môn, ma khí ngập trời người vậy mà có thể có được mạnh như vậy hạo nhiên chính khí, tựa hồ chính ma đồng quy một thể. Xuân Thu Lâm nho sinh cùng kêu lên quát lạnh, thánh nhân luôn tử như là một ngọn núi lớn đè ép xuống. Ầm ầm. Mộ Dung Long Thành một quyền đánh đi lên, trực tiếp đem núi lớn này mở ra một vết nứt, Vương Bản Hề không khỏi khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Long Thành vậy mà có được loại lực lượng này, chỉ bất quá hắn trong lòng y nguyên có được cường đại lực lượng. Lần này đến đây mây xanh bí cảnh, mặc dù Tam lão chỉ có hắn một người đến đây, còn lại hai người tọa trấn Xuân Thu Lâm, nhưng hắn trên thân mang đến cực kỳ cường đại pháp bảo, thương. Bên hông hắn cổ kiếm ra khỏi vỏ, giữa thiên địa xẹt qua một đạo kiếm mang, giang giác. Mộ Dung Thành bên ngoài thân hào quang màu vàng bị chém, một đạo vết máu hiện hiện, hắn có chút không dám tin nhìn xem vết thương này, trận này thanh thế cực kỳ to lớn, trang diện rộng rãi đấu pháp đưa tới rất cường đại tồn tại chú ý, trừ đầu đội cổ quan lão nhân mang theo cháu gái rời đi bên ngoài, còn lại tồn tại cường đại, nhao nhao nhìn chăm chú nơi này. Tam cảnh hậu kỳ cao thủ, không nghĩ tới ở chỗ này lập tức nhìn thấy hai cái, xem ra là vì tử thụ tiên y mà đến. Các ngươi nói ai có thể chiến thắng? Ta đoán là thảo nguyên này thanh niên, trong cơ thể hắn rõ ràng có một tôn cường hành ý chí, khí tức kia ngay cả ta đều có chút kinh hãi. Ta cảm thấy lấy Xuân Thu Lâm lão đầu khẳng định nắm chắc thắng lợi trong tay, ngươi không thấy nhiều như vậy Xuân Thu Lâm nho sinh khí tức tương liên. Như thế hùng hậu khí cơ, cho dù là tam cảnh hậu kỳ cũng không dám thẳng hơi phong mang của nó, lại càng không cần phải nói trong đó còn có hai tôn tam cảnh cao thủ chủ trì. Không có đơn giản như vậy, thảo nguyên này thanh niên trên người kim long chi khí, giống như là tái Bắc Ma đầu hô diên chủng vân lòng tượng bất tử ấn. Không có khả năng, hô diên chủng vân sớm đã chết ở Long Hồ Sơn đại chân nhân ngũ lôi pháp bên dưới, căn bản không có truyền thừa lưu lại. Nếu như hô diên chủng vân chưa chết, đó căn bản không phải truyền thừa của hắn, mà là bản thân hắn chuyển thế trùng sinh hoặc là đoạt xá đâu. Nơi đây rất nhiều tu hành cao thủ, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, có chút lai lịch cực kỳ thần bí, bọn hắn nhìn ra được Mộ Dung Long Thành trên người huyền cơ, nhao nhao bắt đầu đặt cửa, muốn xem một chút Xuân Thu Lâm cái này tam cảnh cao thủ cùng hư hư thực thực bị đại ma đầu hô diên chủng vân đoạt xá trùng sinh thảo nguyên thiên tiêu, đến tột cùng ai thắng ai thua. Hô, đại nho vương Bản Khê tế lên một viên màu xanh nhạt hạt châu, trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, hướng về Mộ Dung Long Thành mà tới. Lần này thanh thế cực kỳ to lớn, ẩn chứa cực nặng sát phạt chi lực, cùng nho ra pháp thuật còn không giống nhau, tu sĩ bình thường cọ lấy liền chết, sát liền thương. Mộ Dung Long Thành thể phách cường đại, phản ứng cấp tốc, thế nhưng là vẫn không có tránh đi hạt châu này, bị ngọn núi này lớn nhỏ hạt châu trùng điệp đập trúng. Ầm ầm, ầm ầm, trực tiếp bị nện hạ bên trong. Đấm ra một quyền, lập tức đá vụn bay ra, đem hạt châu đánh lên đi mấy phần, hắn như thiểm điện xuất thủ, liên tiếp mấy chục quyền, đem ngọn núi kia lớn nhỏ hạt châu trực tiếp đánh nổ vang lên trời, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng, hướng Vương Bản Khê giết tới. Đấm ra một quyền, Vương Bản Khê lập tức thân thể phá toái, chỉ là đó căn bản không phải Vương Bản Khê bản thể, mà là một đạo ngưng tụ không tan văn khí. Con không nói, quái lực luận thần. Trên bầu trời, vô số hạo nhiên chính khí giao hội mà thành, hình thành một loại cường đại cấm chế, rơi vào Mộ Dung Long Thành trên thân. Mộ Dung Long Thành trong đôi mắt màu vàng nhạt vì đó mở đi một chút, cái này nho ra ngôn xuất pháp ủy, thánh nhân ngôn tử, với hắn mà nói có tác dụng khắc chế, như thế một hoàng hốt, ngọn núi kia lớn nhỏ màu xanh nhạt hạt châu lại nặng nặng đập xuống. Mộ Dung Long Thành cũng không có nghĩ đến, cái này Xuân Thu Lâm lão nho người mới vào nghề bên trong, lại còn có được khai thiên châu dạng này sát phạt pháp bảo, mà lại, những này nho sinh ở giữa khí cơ nết liên tăng lên thực lực cũng có chút quá mạnh, trong lòng của hắn thu hồi lòng kinh thường, lệnh bài này cực kỳ trọng yếu, tình thế bắt buộc, chỉ là cái này khai thiên châu nện người cực kỳ bá đạo, nặng như thế khí, đánh vào Mộ Dung Long Thành trên thân, đem hắn trên người kim còn đánh, từng đợt tan rã. Cùng lúc đó, Xuân Thu Lâm Vương Bản Khê cũng có chút đau đầu, trên người hắn mang theo khai thiên châu cùng mấy chục thu lâm nho sinh đến đây, trong đó còn ẩn giấu đi hai tôn tam cảnh cao thủ, giữa lẫn nhau khí cơ cấu kết, cho dù là gặp được tam cảnh hậu kỳ tồn tại cường đại, vẫn như cũ có thể chiến mà thắng. Không nghĩ tới trên nửa đường giết ra tới một cái thảo nguyên thanh niên, vậy mà nhìn thấu trên người mình mang theo thanh đồng lệnh bài sự tình, hắn không dám đem lệnh bài lấy ra, đây là mấu chốt nhất át chủ bài, một khi lệnh bài tiết lộ, có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đối mặt với quanh thân có chân long chi khí bao phủ Mộ Dung Long Thành, Vương Bản Khê trong đôi mắt hiện lên băng lãnh sắc cơ. Khai Thiên Châu rơi xuống đồng thời, lại đưa tay bay ra bảy, tám kiện thước trận giấy, bút lông nghiên mực những vật này, hướng về phía Mộ Dung Long Thành trùng điệp đánh tới. Mộ Dung Long Thành hít sâu một hơi, trong hai con ngươi màu vàng nhạt khí tức càng nồng đậm, phía sau hiện hiện một tôn cao lớn hư ảnh, vậy mà người mặc long bảo, quả nhiên là đại ma đầu hô diên chủ vân. Người đứng xem bên trong tồn tại cường đại bên trong có người kinh hô một tiếng. Tháng bại đã phân, nếu là ma đầu quan tâm lẫn nhau đoạt xá, như vậy cái này Xuân Thu Lâm lão nho sinh cũng không phải Thảo Nguyên thanh niên đối thủ, chỉ là cường hành như Hô Diên Trùng Vân đoạt xá Mộ Dung Long Thành thân thể lung lay một chút, lại bị trực tiếp đánh bay, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Biến cố này để vây xem tồn tại cường đại không khỏi sửng sốt một chút, Khai Thiên Châu ở ngoài sáng, Hỗn Nguyên Châu ở trong tối, vậy mà dùng loại thủ đoạn này man thiên quá hải, giỏi tính toán. Mộ Dung Long Thành cười lạnh, bên ngoài thân kim quang bất ổn, ẩn ẩn có chút phá toái xu thế, vừa rồi bởi vì Ngọc Kỳ lần cái chặn giấy bỗng nhiên hóa thành một viên hạt châu màu trắng, trùng điệp đánh tới. Mộ Dung Long Thành đủ đánh lui những pháp khí này thời điểm, tâm thần cũng không có đặt ở trên hạt châu này, trong chốc lát liền bị hạt châu này đánh vào trên ngực. Khai Thiên Châu, Hỗn Nguyên Châu đều là trọng bảo, dùng để nện người mọi việc đều thuận lợi. Mộ Dung Long Thành không nghĩ tới đối phương vậy mà thoang cái xuất ra hai kiện. Mười mấy tên Xuân Thu Lâm nho sinh khí cơ hợp thành cùng một chỗ, lần nữa cùng kêu lên quát, lục hợp bên ngoài, tạm gác lại. Vừa rồi đầu kia bạch cốt hung cầm chính là chết tại miệng của bọn hắn Chu Biết phê phán bên trong. Lúc này, Mộ Dung Long Thành cảm giác được giữa thiên địa có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại rào sát đục thể của hắn, khí tất cả người cấp tốc biến hóa, triệt để bộc phát ra nồng đậm chân long chi khí, phía sau đế hoàng hư ảnh hiện ra sáng chói thần quang. Ầm ầm, ầm ầm. Đám người đối với cái này đấu pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú, song phương thế lực ngang nhau, đều là tam cảnh hậu kỳ đại tu hành giả, thắng bại bây giờ đi hướng khó bề phân biệt. Đáng tiếc, Mộ Dung Long Thành bị đoạt xá, chỉ sợ đã chết. Lý Ngôn Sơ không nguyện ý để bất kỳ bên nào hoặc là rời đi, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thân cự nhân trong trượng, pháp thiên tượng địa. Cái kia cường hành đến cực điểm khí tức đáng sợ không khỏi làm người động dung, ở đây tồn tại cường đại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thật là bá đạo khí tức. Là ai nhịn không được xuất thủ? Pháp thiên tượng địa vậy mà luyện đến loại tầng thứ này, đạo sĩ kia đến tột cùng là ai? Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều bị tôn này đạo bảo cự nhân hấp dẫn. Xuân Thu Lâm đại nho vương bản khê lại cảm giác một trận không ổn, bởi vì cái kia cự nhân trăm trượng con mắt mắt băng lãnh nhìn xem chính mình, một cỗ cường đại khí tức đem chính mình quá chặt, là địch không phải bạn. Đạo hữu là ai? Vì sao muốn quản nhàn sự này? Vương bản khê vội vàng nói. Trên người đối phương luồng sát khí này đã nồng đậm thành thực chất, không gì sánh được tuần túy, nếu là lại không mở miệng, hắn sợ đối phương liền muốn trực tiếp động thủ. Lý Ngôn Sơ hóa thân cự nhân trăm trượng quan sát Vương bản khê bọn người, trầm giọng quát, bần đạo nói qua, nếu có cơ hội, nhất định phải một cước đạp nát người Xuân Thu Lâm. Hôm nay liền lấy trước các ngươi khai đao. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, phảng phất quần quần thiên lôi vang lên, kinh thiên động địa. Xuân Thu Lâm đại nho Vương bản khê sắc mặt lập tức biến đổi, đối phương khí tức mạnh mẽ như thế, lại có lớn như vậy thủ, chính mình chỉ sợ là gặp ngay cả lão tổ cũng vô cùng kiêng kỵ, bởi vậy không thể không đến lấy Tử Thụ Tiên Y cao thủ thần bí. Lý Ngôn Sơ tiếng nói rơi xuống, trực tiếp một cước đánh đi lên. Khí tức khủng bố như sơn tự nhạc, một cước liền đem Xuân Thu Lâm nho sinh đều đập nát, hải cốt không còn. Hồi phi yên diệt. Yên tĩnh như chết, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, cái này trống rỗng xuất hiện bách trượng đạo bảo cự nhân, vậy mà một cước đem Xuân Thu Lâm mấy chục cường đại nho sinh, hai tôn tam cảnh cao thủ đều đánh sát. Chương 840, Hồ Diên Chủ Vân. Thanh niên áo đen. Vân cử. Huyết nhục sân gốc. Một, chương 840, Hồ Diên Chủ Vân. Thanh niên áo đen. Vân cử. Huyết nhục sân gốc. Một, ánh mắt một mực rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, cực kỳ thưởng thức nữ tử áo trắng, trước mắt lập tức sáng lên, vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, liền thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, thật là bá đạo tiểu đạo sĩ. Vũ mị đến cực điểm nữ tử áo trắng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ sóng mắt càng ôn nhu, không chỉ là nàng, lúc này che giấu khí tức một mực tại chú ý phương này đấu pháp rất nhiều tồn tại cường đại, đồng dạng bị Lý Ngôn Sơ rung động, thật nặng sát tính, ở đâu ra như thế một vị đạo sĩ. Pháp này thiên tượng địa thần thông đã gần đến hồ tại đạo, đem sát phạt chi lực dung nhập trong đó, vừa rồi ta liền cảm ứng được âm dương nhị khí, lợi hại. Một cước đạp nát Xuân Thu Lâm, cực kỳ bá khí, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, lao phu lúc tuổi còn trẻ cũng như thế miễn tưởng qua. Như vậy hảo ngôn, vì sao ta không nghĩ tới, ai, đáng tiếc, không phải vậy câu nói này chính là ta. Đám người thần sắc có chút cổ quái, khoe miệng nhịn không được giật một cái, mới là không phải trà trộn vào đi một cái gì vật kỳ quái. Cảm thấy có chút tiếc hận là một cái thanh niên áo đen, song mi tả phi nhập tấn, thần sắc bại hoại, bên người có đầu hoa ban báo, khí tức cường hành, huyết mạch không thua thượng cổ hung thú. Thanh niên áo đen gãi đầu một cái, thở dài, làm sao bây giờ, Xuân Thu Lâm đã bị hắn định ra, vậy ta liền đạp nát U Minh Sơn. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn hiện hiện một vòng ý cười, lập tức dáng tươi cười mở rộng, cười càng vui vẻ, chung quanh vài tồn tại cường đại, không hẹn mà cùng hắn giữ một khoảng cách, tên này lại bắt đầu chân ái sinh hoạt, rời xa bệnh tâm thần. Chỉ là lập tức thanh niên áo đen có chút buồn rầu, không đối, tiểu đạo sĩ này sẽ phát thiên tượng địa. Ánh mắt rơi vào trên chân của mình, có chút bất đắc dĩ, chỉ là không biết U Minh Sơn lớn bao nhiêu, ta một cước này chỉ sợ đạp không nát nó. Hắn một đôi mày rậm bật lên, càng nghĩ càng sinh khí, lập tức một bàn tay đập vào hoa ban báo trên đầu, lục thân có thể chém giết yêu vương hoa ban báo. Một bàn tay bị thanh niên áo đen đập ngã trên mặt đất, cũng không dám lên tiếng, chỉ là ô ô khẽ kêu vài tiếng, xem ra cực kỳ bị khuất. Lúc trước tại cái này Vân Tiêu trong bí cảnh, có một tôn cực kỳ khủng bố huyết nhục tà ma, trực tiếp bị hoa ban báo xé nát, cái kia ngập trời hung uy, đến nay để những tồn tại cường đại kia lòng còn sợ hãi. Chính là như thế một đầu tồn tại cường đại, tại thanh niên mặc áo đen này trước mặt, ôn thuần như mèo con bình thường. Một bên khác, Xuân Thu Lâm đại nho vương bản khê trong hai con ngươi suýt nữa phun ra lửa giận, trong lòng kinh nghi không chừng, vừa rồi một cước kia, ta đến tột cùng có thể hay không tránh đi. Vương bản khê thôi diễn một phen, phát hiện kết quả mười phần không ổn, vị này Xuân Thu Lâm tam cảnh cao thủ không có từng tia chần chờ, thân hình khẽ động, phải hướng bên ngoài bay đi, đến hắn cảnh giới này, căn bản không cần thi triển đại nho tự thiếp đến vận chuyển pháp thuật, bởi vì hắn viết xuống chữ chính là đại nho tự thiếp, đại nho bản nho. Ầm ầm. Bách Trượng Kim thân lần nữa đạp thật mạnh bên dưới, âm dương nhị khí bao phủ, sát phạt uy lực bạo tăng. Lý Ngôn Sơ tinh thông Long Hổ Sơn âm dương bí pháp, lại quan tưởng âm dương nhị khí, đối với cái này tiên tiên âm dương nhị khí lĩnh ngộ, có thể nói là cực kỳ khắc sâu, một cước bước ra, Xuân Thu Lâm đại nho vương bản khê lập tức thổ huyết, hạo nhiên chính khí không cách nào chống cự, trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ giẫm tại lòng bàn chân. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa chấn động, từng đạo kinh khủng khe danh vỡ ra, vương bản khê cân xương gãy, thế lên Hỗn Nguyên Châu cùng Khai Thiên Châu hướng Lý Ngôn Sơ đập tới, hạt châu trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, lập tức Lý Ngôn Sơ trên người có hai đạo hào quang năm màu bay lên, Khai Thiên Châu, Hỗn Nguyên Châu hai đại pháp bảo lập tức cùng vương bản khê mất đi liên hệ, rơi xuống trên không trung, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vương bản khê, hai đại dùng để nện người trọng bảo, vậy mà vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, liền xem như đem cục đá đầu nhập nước hồ cũng nên có chút gợn sóng, thế nhưng là hai kiện pháp bảo mạnh mẽ tự như vậy tại trước mắt bao người biến mất. Lý Ngôn Sơ thu pháp thiên tượng địa thần thông, bước ra một bước, hư không lập tức tạo nên gợn sóng, thuận thế hướng về vương bản khê đánh giết mà đi. Còn vương bản khê chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh nát đầu lâu, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, trên thân bàng bạc hạo nhiên chính khí vậy mà không có khả năng ngăn cản, một đạo lưu quang từ hắn trên thi thể bay ra, ẩn chứa bàng bạc văn hoa, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, vẫn còn giả bộ thần dở trò. Cho ta tại chỗ. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, trong hai con ngươi phảng phất ẩn chứa một mảnh cổ lão lôi trì, thần uy bá đạo. Vương bản khê dương thần trong nháy mắt cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, hai mắt nhói nhói, một cái nho nhã lão nhân dương thần vậy mà biến thành sát khí bao phủ ma đầu, mây đen cuộn cuộn, âm phong chợt chợt. Trong lòng của hắn kinh hãi, đối phương chỉ là bằng vào võ đạo thủ đoạn liền rách chính mình thân, một lời quát lớn phá hạo nhiên chính khí che lậy, không thể địch lại. Vương bản khê làm Xuân Thu Lâm tam đại đỉnh tiêm cao thủ, lúc này trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác bất lực thật sâu, lập tức hóa thành một đạo nguyên thần độn quang phi cách nơi đây. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, đem vương bản khê dương thần bắt lấy, bàn tay chập lại đem dương thần bóp là vỡ nát. Một tôn tam cảnh hậu kỳ đại tu hành giả, mang theo ba kiện trọng bảo Xuân Thu Lâm đại nho, cứ như vậy bị Lý Ngôn Sơ tùy tiện chém giết, như vậy sát phạt tính tình, làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Võ đạo nhân tiên, quả nhiên là mọi dợ. Một cái khuôn mặt kỳ cổ phương sĩ thầm nghĩ, thần sắc không thay đổi, trong lòng hết sức kinh ngạc, cũng không nguyện ý toát ra lý, ai biết cái này trẻ tuổi đạo nhân có thể hay không nhất thời cao hứng, đại khai sát giới. Võ phu mọi dợ, sát phạt quá nặng, từ Lý Ngôn Sơ thi triển pháp thiên tượng địa hóa thành bách trượng kim thân, đến lại nho vương bản khê thân tử đạo tiêu, nhìn như chậm, trên thực tế lúc độc thủ bất quá mấy hơi. Mộ Dung Long Thành lúc này không hiểu ra sao, không nghĩ tới Vân Tiêu trong bí cảnh lại có trợ thủ của chính mình, không biết là cái nào lao quái vật, vậy mà như thế bất kể hiểm khích lúc trước. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng đạo nhân tuổi trẻ tâm kia cử thế vô song khuôn mặt tuấn tú sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, là ngươi. Mộ Dung Long Thành hít sâu một hơi, trong đôi mắt sát cơ lộ ra. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, không chỉ là đoạt xá ma đầu, còn có Mộ Dung Long Thành ý thức ký ức. Mộ Dung Long Thành đôi mắt lạnh nhạt, một cỗ cường hành khí tức ở trên người hắn phun trào, Lý Ngôn Sơ nhìn không sai, không chỉ là tái bắc đại ma đầu Hô Diên Trùng Vân ý thức, hai người này dần dần dung hợp, mới có hôm nay Mộ Dung Long Thành, chỉ là Hô Diên Trùng Vân ký ức chiếm cứ chủ đạo mà thôi. Nói như thế, pháp này có thể tính Hô Diên Trùng Vân phục sinh, lại không hoàn toàn là hắn. Thôi, một thân ma khí, chẳng cần biết ngươi là ai, cùng nhau giết. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, lấy tay chụp tới, ầm ầm. Bàn tay của hắn đánh vào bây giờ khí tức cường hành đến cực điểm Mộ Dung Long Thành trên thân, bàng bạc huyết khí trong nháy mắt chảy tới. Huyết khí của hắn huy hoàng như đại nhật, so Mộ Dung Long Thành huyết khí cường đại không biết bao nhiêu. A a a a. Mộ Dung Long Thành kêu thảm bay rất ra ngoài, đơn thuần so đấu nhục thân, Lý Ngôn Sơ dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép, lại là một quyền, Mộ Dung Long Thành kim long chi khí phá toái. Hắn có chút khó có thể lý giải được, cùng là tam cảnh hậu kỳ, vì sao cái này trẻ tuổi đạo nhân mạnh mẽ như thế? Ầm ầm. Mộ Dung Long Thành đấm ra một quyền, kim long chói lọi chói mắt, hóa thành hùng vĩ quyền ấn bao phủ Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ trực tiếp lấy nhục thân mãng đi lên, chống đỡ được Mộ Dung Long Thành kim long quyền ấn, lập tức đồng dạng một quyền ném ra, khủng bố cương khí quét ngang, Mộ Dung Long Thành đầu lâu trong nháy mắt bị nện lom xuống dưới, hai mắt xuống huyết, trong lỗ tai có nổ thật to âm thanh, trời đất quay cuồng, phản phất có tiên nhân ở bên tai nổi trống bình thường. Phúc. Mộ Dung Long Thành nôn mấy ngụm máu, phía sau hiện hiện cao lớn đế hoàng hư ảnh, trong nháy mắt khí tức tăng lên đến đỉnh phong, vừa rồi nếu là toàn lực xuất thủ, cho dù là Xuân Thu Lâm đại nho vương bản khê cũng không phải đối thủ, chỉ là một chiêu này thi triển sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, Mộ Dung Long Thành, hoặc là nói Hô Diên Trùng Vân không bỏ được. Hùng vĩ quyền ý bên trong có 9 con rồng vàng bao phủ, gào thét lên từ Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi, cùng lúc đó còn có một đầu bạch ngọc voi lớn hiện hiện, giơ lên cao cao song túc hướng về Lý Ngôn Sơ đập tới. Ầm ầm. Hư không chấn động tạo nên từng đợt gợn sóng, kinh khủng sát phạt chân ý hướng bốn phía quét tán, đá vụn bay ra, cát bay đá chạy. Từng tôn vân tiêu trong bí cảnh quan sát phi thăng ánh sáng cầu vồng tồn tại cường đại, lúc này ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, long tượng bất tử ấn. Quả nhiên là đại ma đầu Hô Diên Trùng Vân. Có người kinh hô, chương 840, Hô Diên Trùng Vân. Thanh niên áo đen. Vân cử. Huyết nhục sân cốc. 2, chương 840, Hô Diên Trùng Vân. Thanh niên áo đen. Vân cử. Huyết nhục sân cốc. 2, Hô Diên Trùng Vân vốn là Mạc Bắc Thảo Nguyên Thiết Kỵ cộng chủ, ngưng tụ mạc bắc khí vận ra thân, nhục thân cường hành, bằng vào long tượng bất tử ấn chấn sắt cùng giai đối thủ, vang danh thiên hạ. Từ khi Hồ Diên Trùng Vân vẫn lạc tại Long Hồ Sơn chân nhân ngũ lôi pháp bên dưới, thế gian lại không long tượng bất tử ấn môn này bá đạo sát phạt thần thông. Uy áp kinh khủng to lớn vô biên, đem Lý Ngôn Sơ mang khỏa trong đó, Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu có đại nhật sáng chói hiện hiện, trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, phía sau lại có cao lớn võ đạo ngoại cảnh hiện hiện, cùng hắn động tác nhất trí. Trong chốc lát huyết khí như biển bao phủ thiên địa, chỉ là trong lúc thoáng qua Lý Ngôn Sơ trên thân dị tượng đều quy về thể nội, cả người khí tức lại trong nháy mắt hùng hậu đứng lên, bá đạo hùng hồn, hắn vậy mà không tránh không né, song trưởng hóa thành xích kim, vây quanh làm bảo bình ấn, trực tiếp đối cứng Hồ Diên Trùng Vân lòng tượng bất tử ấn. Ầm ầm, chín con rồng vàng từng khúc rạn nứt, trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành đầy trời sát khí, bạch ngọc thần tượng đồng dạng bị vây sát, không chỉ có như vậy Hồ Diên Trùng Vân một cánh tay biến mất, tiếp theo là lồng ngực, lộ ra bạch cốt âm u, tiếp theo cả người đều triệt để chôn bụi. Một quyền này ẩn chứa bá đạo cương khí huyết khí, đem võ đạo ngoại cảnh dung nhập bản thân, trong ngoài giao hội, không chỉ có là nhục thân, vừa rồi Hồ Diên Trùng Vân nguyên thần đều bị một quyền này triệt để vây sát, tan thành mây khói. To như vậy một vùng thiên địa, vậy mà yên tĩnh ý mắng. Những tồn tại cường đại kia đều một mặt chấn kinh. Vừa rồi Mộ Dung Long Thành cùng Xuân Thu Lâm đại nho đấu pháp, bọn hắn thế nhưng là một mực tại một bên quan sát, khai sơn phá thạch, đất dung núi chuyển, uy thế cực lớn, thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân vừa ra tay, bằng vào võ đạo thủ đoạn, vậy mà tùy tiện đánh sát đại nho Vương Bản Khê, lại trực tiếp đối cứng Mạc Bắc Thảo Nguyên Thiết Kỵ cộng chủ Hồ Diên Trùng Vân Long Tượng bất tử ấn, đánh vỡ sát phạt thần thông không nói, Hồ Diên, Trùng Vân ngay cả nguyên thần đều không có chạy đi, liền bị triệt để đánh giết. Bất luận là vũ mị nữ tử áo trắng, cũng hoặc là ở đây tu sĩ cường đại, đều đem Lý Ngôn Sơ khuôn mặt một mực khắc ở trong đầu, kẻ này có đất liền tiên chi tư. Khuôn mặt kỳ cổ lão phương sĩ khẽ gật đầu, tâm tình có chút phức tạp. Lý Ngôn Sơ bên hông treo đeo chém dao đao, cùng tiểu tiên hồ lô, chứ ngay từ đầu vận dụng tuyển quang xích đánh rất Vương Bản Khê hai kiện nện nhân pháp bảo bên ngoài, bằng vào bản thân thực lực, tùy tiện liền giết hai đại tam cảnh hậu kỳ cao thủ. Hắn lúc này nguyên thần bên trong cũng có một ít cảm nộ, quả nhiên chiến đấu mới là tốt nhất tiến bộ phương thức. Lý Ngôn Sơ ung dung thu hồi chiến lợi phẩm, Mộ Dung Long Thành là cái quỷ nghèo, trên thân cũng không có đáng tiền đồ vật, luyện thể tu sĩ đều như vậy, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, tu thành cũng là quỷ nghèo. Xuân Thu Lâm những này nho sinh cảnh giới không đủ, thứ ở trên thân đẳng cấp cũng không cao, đều bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đập nát. Ngược lại là hai người tâm tâm niệm niệm lệnh bài, bị Lý Ngôn Sơ phát hiện, thong dong mang đi. Còn có chuôi kia đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm không kịp rút ra, chiếc kia nhận ảnh cổ kiếm. Hết thảy làm xong, trung quanh đã yên tĩnh, những tồn tại cường đại kia đều là thành tinh lao âm hàng, đã sớm nắm chặt rời đi nơi đây. Nếu không nếu chỉ bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều một chút, liền dẫn phát đấu pháp, thật sự là được không bù mất. Nữ tử trẻ tuổi vũ mị cười nói, tiểu nữ bất cử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nữ tử trong lúc lơ đãng thẳng tắp thân thể, quần áo tiếp nhận áp lực quá lớn, cơ hồ chống ra, bần đạo Lý Ngôn Sơ. Nguyên lai là Lý đạo trưởng, mới nói dài một người chém giết hai tôn tam cảnh hậu kỳ cao thủ, tu vi không tầm thường a, thật là để cho người ta bội phục. Vân Cử vừa cười vừa nói, khoảng cách gần nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ gương mặt này, ôn nhuận như ngọc, lại dẫn một phần khí khái hào hùng, thật sự là vừa đúng. Lý Ngôn Sơ cười cười, nữ tử này khí vận hùng hậu, ngực cũng rất lớn, chỉ là xem ra không phải rất đứng đắn, nào có đứng đắn nữ tử nhìn chằm chằm vào nam tử dò xét. Không phải là cái tu luyện thải bổ chi thuật lão thái bà đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, trên người đối phương cũng không có yêu khí tà khí, chỉ là coi lời nói, tựa hồ không quá đứng đắn. Lý Ngôn Sơ ưa thích không đứng đắn nữ nhân, nhất là xinh đẹp như thế, thế nhưng là tại cái này tà môn trong bí cảnh, đối với không hiểu thấu tới cửa tu sĩ, Lý Ngôn Sơ kính nhi viễn chi, đáng tiếc nhìn không thấu, không phải vậy như phát hiện là yêu ma, liền một đau bổ. Vân Cử không biết người tiểu đạo sĩ này trong lòng đang suy nghĩ gì, gặp Lý Ngôn Sơ không nói nhiều, cũng không giận, chỉ là nếu là nàng biết Lý Ngôn Sơ ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ tức điên cái mũi. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, "Vân Cử đạo hữu, tiểu đạo còn có việc, cáo tử." Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ giá vân bay về phía chân trời, tiêu sái rời đi, lưu lại có chút ngạc nhiên nữ tử trẻ tuổi, sừng sốt nửa ngày, Vân Cử lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp bị tức cười, thật cao lạnh một cái tiểu đạo sĩ, chỉ nói với ta một câu muốn đi, quả thực là tránh như xà hạt. Tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vậy mà cũng có bị người ghét bỏ một ngày. Vân Cử lúc đầu cũng chỉ là nhìn hắn có một ít thuận mắt mà thôi, một cái có thể tại loại này đại hung bí cảnh tu luyện, thế nào lại là cái yêu đương não, chỉ là cho không thú vị thời gian tìm chút việc vui thôi. Chưa từng nghĩ chủ động đi lên bắt chuyện, lại bị huyện chuyển cự tuyệt. Vân Cử cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, còn có chút không phục, như nước trong veo vũ mị con ngươi nhìn về phía Lý Ngôn Sơ giá vân bay đi phương hướng, khóe miệng không khỏi co lại, mặc kệ ngươi tới đây bí cảnh là bởi vì duyên cớ nào, thế nhưng là bên trong thung lũng kia có đại khủng bố, đợi ngươi bị nhốt, ta cứu ngươi đi ra, nhìn ngươi như thế nào cao lạnh. Vân Cử tức giận nói ra, hai tay chống lạnh, doanh doanh một nắm eo thon càng tinh tế, chợt, Vân Cử hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Trong một chỗ sơn cốc, hai bên bao trùm lấy khủng bố buồn nôn huyết đục, căn bản không có vật sống, thậm chí ngay cả xương cốt đều tiêu hóa hết, cái kia cố nồng đậm đến cực điểm không rõ khí tức chạm mặt tới, Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực thậm chí đều muốn bị ngăn chặn, chỉ là hắn vận chuyển pháp lực đằng sau, cái kia cố âm hàn tối nghĩa cảm giác bị đè nén mới hơi rất nhiều. Đây là vực ngoại thiên ma khí tức. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Loại này huyết đục lần trước hắn tại âm gian một tòa trong núi lớn thần bí nhìn thấy qua, cả tòa núi bên trong đều là, ngay cả tất phương loại hung cầm này đều sẽ bị huyết đục xúc tu bắt, cơ hồ không có sức hoàn thủ, mà lúc này Lý Ngôn Sơ nhìn thấy huyết đục cùng những máu thịt kia cơ hồ giống nhau như lúc, chẳng qua là ban đầu nhìn thấy những cái kia có thể chui vào nhân thể huyết đục, cũng không có vực ngoại thiên ma khí hơi thở. đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vực ngoại thiên ma không đến từ vực ngoại, mà là đến từ âm gian? Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời vậy mà cứ thế tại nguyên chỗ, âm gian không gì sánh được rộng rãi, ẩn chứa cổ lão tồn tại cấm kỵ, chỉ là phong đô một chỗ liền cực lớn, những này khủng bố huyết đục có lẽ vốn chính là âm gian đồ vật. Hắn cau mày, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, đối với âm gian có chút nồng hậu dày đặc hứng thú. Lần trước vì Phương Thanh Lam đi phong đô, đại khai sát giới, náo loạn một trận, kết quả cuối cùng bị người cho đưa đi ra, lối ra ngay tại Đông Nhạc Đại Đế. Miếu, Lý Ngôn Sơ lúc đầu tưởng rằng trùng hợp, bây giờ nghĩ lại, phong đô phía sau vị tồn tại kia đối với mình có chút thân mật, không phải vậy trực tiếp chấn áp liền có thể, chẳng lẽ đó là Đông Nhạc Đại Đế? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lập tức bỏ ý niệm này đi. Đông Nhạc Đại Đế nhân vật bậc nào, tại sao lại quản loại nhàn sự này? Âm gian có rất nhiều bí mật, nếu có thể phát hiện, chỉ sợ vực ngoại thiên ma sự tình cũng sẽ rõ ràng mấy phần. Đồng nhiên, hai bên huyết nhục quái vật tựa hồ cảm ứng được nhân khí, vậy mà điên cuồng uốn éo, toàn bộ giữa sơn cốc khí tức hỗn loạn cuồng bạo, từng mảnh huyết nhục giống như là thủy chiều hướng về Lý Ngôn Sơ dung đi qua, trong chớp mắt liền đến trước người hắn. Một cái vũ mị nữ tử áo trắng lơ lửng cùng không trung, nhìn chăm chú lên một màn này, rất là tò mò, võ đạo thủ đoạn sát phạt tuy nặng, thế nhưng là đối phó loại này huyết nhục tựa hồ không quá đúng đường đi. Trật Vân Cừ liền gặp được Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra một đạo tam muội chân hỏa, trong nháy mắt hóa thành biển lửa vô biên, hỏa thiêu bầu trời đại địa. Cái kia tam muội chân hỏa thật sự là mãnh liệt, rất nhanh liền đem trong sơn cốc tất cả huyết nhục đốt thành cho bụi. Vân Cừ, đúng à, cái này trẻ tuổi đạo nhân có thể thi triển pháp thiên tượng địa, làm sao có thể là cái phổ thông võ đạo cường giả? Vân Cừ hai mắt tỏa sáng, đối với cái này phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân càng cảm thấy hứng thú. Tam muội chân hỏa mặc dù mãnh liệt, có thể sơn cốc này cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ là cái này trẻ tuổi đạo nhân vì sao một ý muốn tới sơn cốc này bên trong, chẳng lẽ sơn cốc này còn có cái gì ta không biết bí mật? Vân Cừ như nước trong veo đa tình trong con ngươi lộ ra vẻ suy tư. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong sơn cốc này hóa thành cho tàn huyết đủ, cao mày, không có công đức sao? Hắn tới này trong sơn cốc mục đích rất đơn giản, khắp nơi đi dạo, tìm cơ hội soát một đợt công đức, to như vậy một đám mây tiêu bí cảnh, một khi hủy diệt trong đó lưu lại vực ngoại thiên ma, tối thiểu thu hoạch mấy chục vạn công đức, chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất xuất thủ đối phó những huyết đủ này, liền không có đại đạo cảm ứng giáng lâm. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thi triển thuật độn thổ độn xuống dưới, trung quanh thổ địa như là nước chảy, không chút nào ảnh hưởng hắn hành động, chỉ là thăm dò một lát, cũng không phát hiện có huyết đủ cẩn tàng trong đó, không trên đất bên dưới. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, thần thức ở chỗ này dò xét phạm vi có hạn, hẳn là đều nhận nơi đây bí cảnh quy tắc ảnh hưởng. Chương 841, khủng bố nhuyễn trùng. Nguyên Xương tiên tử, Kim Đan tham gia. Cậu nam nữ, tiếp dẫn ngọn núi Hoa Thanh Thái Tuế. 1, chương 841, khủng bố nhuyễn trùng. Nguyên Xương tiên tử, Kim Đan tham gia. Cậu nam nữ, tiếp dẫn ngọn núi Hoa Thanh Thái Tuế. 1, lơ lửng ở không trung, phiêu miểu như thần nhân, vũ mị như hồ tiên vân cử, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thi triển thuật độ thổ, chui xuống đất, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Vì sao như vậy lỗ mãng? Một khi bị cái kia quỷ dị thôn vệ, đến lúc đó hết cách xoay chuyển, thần tiên cũng khó cứu. Chỉ là, lập tức Vân Cử liền không khỏi ngơ ngác một chút, một cái bèo nước gặp nhau, cảm thấy thú vị tiểu đạo sĩ, chính mình có phải hay không có chút quan tâm quá mức. Vân Cử từ mất cười một tiếng, khe khẽ lắc đầu, tán đi trên tay pháp lực, trong bí cảnh bao nhiêu tu sĩ ở đây, vì tiên duyên mà đến, vẫn lạc vô số cao thủ, đều là riêng phần mình duyên phận mà thôi, không có khả năng tùy ý can thiệp nhân quả, ân ta chỉ là vì cho hắn biết vừa rồi cao lệnh là sai, lúc này mới muốn cứu hắn. Vân Cử thầm nghĩ. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ lấy thuật độn thổ thăm dò dưới mặt đất, cũng không phát hiện bất luận cái gì không rõ khí tức, vực ngoại thiên ma vì thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ, hết sức dễ dàng phân biệt. Đồng nhiên, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được một cỗ hung lệ khí tức này qua trong dây lát tăng gọn, hướng về phía hắn đánh giết đi lên, trong nháy mắt quay người, phát hiện một cái nửa thước lớn nhỏ, mọc lên to lớn giác hút như trùng, Lý Ngôn Sơ trên người có thuần dương lôi hỏa khí tức bộc phát, một tầng phong cách cổ xưa uy vũ khôi giáp hiện lên ở hắn bên ngoài thân, bàng bạc huyết khí để toàn bộ thổ địa đều bị hỏa táng, như trùng kia trong chốc lát hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đem Lý Ngôn Sơ thôn vệ trong đó, lập tức phá đất mà lên, đi vào ngoại giới, liền trở thành hơn 10 trượng lớn nhỏ khủng bố nhuyễn trùng. Vân Cử tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng lo lắng, xem ra cái này huyết đục ngưng tụ nhuyễn trùng liền muốn đem tiểu đạo sĩ kia nuốt mất. Nàng đầu ngón tay quanh quẩn lấy một đạo kiếm ý nhàn nhạt, như sương mù bình thường, tuy nhiên lại có hơi thở cực kỳ mạnh. Chợt, này danh sương bất diệt huyết đục nhuyễn trùng thống khổ bóp méo đứng lên, sau đó liền có bá đạo ngọn lửa màu tím từ đó tuôn ra, ngọn lửa này khí tức khủng bố đến cực điểm, so tam muội chân hỏa thiêu đến càng thêm mãnh liệt. Nhuyễn trùng thân thể trong nháy mắt phá vỡ một cái độc lớn. Một vòng thân bao phủ lôi hỏa khí tức, người khoác phong cách cổ xưa khôi giáp, khí khái hào hùng uy vũ đạo sĩ tuổi trẻ xuất hiện. Kinh khủng huyết nục nhuyễn trùng thân thể không ngừng chôn bụi, muốn chui xuống đất đào tẩu. Lý Ngôn Sơ ngón tay một chút, tiên thuật chỉ thành thép. To như vậy một vùng khu vực cứng như tinh cương, huyết nục nhuyễn trùng căn bản độn không đi xuống, không kịp trốn ra phía ngoài đi, liền bị huyễn tật thiên hỏa đốt triệt để chôn bụi. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được quen thuộc đến đại đạo cảm ứng, trong sơn cốc này vực ngoại thiên ma triệt để bị chém giết, 100.000 công đức. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, ánh mắt đảo qua mây xanh bí cảnh, đây thật là một chỗ phong thủy bảo địa. Hắn cũng không nóng lòng, địa vực này bên ngoài thiên ma đã bị chôn bụi, lại bị tam muội chân hỏa cùng huyễn tật thiên hỏa đốt qua, khí tức cũng cực kỳ sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ dứt khoát dừng lại, lúc trước đem võ đạo ngoại cảnh tan trong tự thân, trong ngoài giao hội, hắn cảnh giới võ đạo cũng tăng lên tới một cái cấp độ cực cao, đem vực ngoại thiên ma bao phủ tuyệt địa biến thành tu hành lĩnh hội chi địa. Lý Ngôn Sơ hành động này, để Vân Cử không khỏi ngơ ngẩn, rất dữ dội một vị đạo sĩ. Mây xanh bí cảnh, một tòa nguy nga trong núi lớn, có một tên mi tâm có ấn ký lôi đỉnh thiếu nữ đứng chắp tay, khí tức của nàng thần thánh cổ lão, đôi mắt bình tĩnh, quanh thân có màu vàng kim nhàn nhạt lôi quang bao phủ, chỉ cần đến gần trong đó, liền có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia. Không nghĩ tới cái này mây xanh trong bí cảnh còn có loại linh vật này, bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Thiếu nữ bên hông buộc lấy một cái túi nhỏ, trong đó hai gốc kim đan tham gia đặt ở trong đó, kim đan tham gia chính là ôn dưỡng thần hồn, tăng trưởng tuổi thọ cực phẩm linh dược, đã sớm tuyệt tích tại thế gian, là một loại cực kỳ chân quý linh dược. Đại hạ thời kỳ một gốc kim đan tham gia đều có thể đổi hai kiện thượng phẩm pháp khí, kéo dài tuổi thọ linh dược đối với tam cảnh cao thủ tới nói cực kỳ trọng yếu. Dương thần tuổi thọ 500, am hiểu diên thọ công pháp có thể sống lâu chút, không phải vậy liền phải dùng các loại che đậy số trời bí thuật, không có khả năng tùy tiện tiêu hao bản nguyên, cơ bản như người chết sống lại bình thường. Một khi có diên thọ linh dược xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số đại tu hành giả, dương thần cao nhân tranh đoạt, mà thiếu nữ áo xanh lần này vậy mà tại mây xanh trong bí cảnh đoạt được 3 cây, có thể nói khí vận người tiên. Luyện hóa một gốc kim đan tham chi sau, lập tức tăng lên rất nhiều cảnh giới. Đồng nhiên, một đạo khí cơ lăng lệ tới gần, nóng rực không gì sánh được, thiếu nữ áo xanh nhíu nhíu mày, nhanh như vậy lại đổi tới. Nàng còn chưa khởi hành, một mảnh to lớn kim quang liền bao phủ nàng, đây là một tấm mấy trượng lớn nhỏ khăn tay, có bắt quái huyền diệu khí tức bộc lộ, thiếu nữ áo xanh đôi mắt lạnh lẽo, phất tay lôi đỉnh bổ ra, ầm ầm. Lôi đỉnh từ cựu tiêu rơi xuống, đánh vào mảnh kim quang này phía trên, kim quang run run một hồi nhưng lại chưa phá mở. Nguyên xương tiên tử, sao phải vì một gốc linh dược đã sinh đã tử, giao ra kim đan thăm ra, liền thả ngươi rời đi. Một cái kiểu mỹ dã đạm thanh âm vang lên, lập tức chân trời hiện hiện một đạo hiểu điệu thân ảnh, đây là một cái chừng 30 tuổi, giữ lại tề mi tuệ mỹ phụ nhân, một cặp mắt đào hoa câu hồn và phách, dáng người nở nàng, mặc màu xanh nhạt quần áo bên dưới ẩn ẩn có thể thấy được mật đạo, mông, mỹ phụ này giá vân mà đến, khí tức cường đại, nghiêm nhiên là một tôn tam cảnh cao thủ. Thiếu nữ áo xanh lạnh lùng nói, ngươi nhân tình làm sao còn không lộ diện, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Một đạo thâm trầm tiếng cười vang lên, cả người trên có nồng đậm mùi hương nam tử trẻ tuổi chậm rãi hiển hóa ra thân hình, cầm trong tay quạt xếp, phong lưu tiêu sái, nguyên xương tiên tử, lại gặp mặt, ta có thể nghĩ ngươi gấp à? Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt thường thường không có gì lạ, thế nhưng là mỉm cười lại có vẻ tà khí lâm nhiên. Thiếu nữ áo xanh lạnh giọng nói, thu hồi ngươi mị hoặc thuật, cái này khiến ta cảm thấy lấy buồn nôn. Nam tử trẻ tuổi lơ đễnh, cười đùa nói, nếu là có thể đến nguyên xương tiên tử ưu ái, ta khấu khinh vân nguyện ý mỗi ngày để tiên tử mắng hơn mấy câu. Một bên mỹ phụ nhân hờn dỗi trừng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi kia, quả nhiên là ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, cặp kia cặp mắt đào hoa câu hồn và phách, trời sinh có thể nết nam nhân hồn nhi. Thiếu nữ áo xanh trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, ngươi nhân tình dạng này, ngươi cũng mặc kệ. Mỹ phụ nhân che miệng cười duyên nói, kỳ thật nguyên xương tiên tử có thể thử một chút, khấu lang thế nhưng là am hiểu thập bát ban võ nghệ, nhất định có thể để tiên tử khoái hoạt. Hai người bèn nhìn nhóc cười, thiếu nữ áo xanh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, cậu nam nữ. Bị trước mặt hai người này đổi mới nhận biết, thiếu nữ áo xanh không còn nói nhảm, phất tay lôi đỉnh quần quần mà rơi. Ầm ầm, thiên lôi đánh xuống, phiến kim quang kia bảo vệ mỹ phụ nhân luyện chuyển thân thể, không cách nào bắt thiếu nữ áo xanh, mà nam tử trẻ tuổi thì mở ra quạt xếp, từng đạo mỹ mạo sĩ nữ hoặc cầm kiếm, hoặc cầm bảo bình, hoặc cầm lăng hoa, đứng ở khấu khinh vân trung quanh, kết thành trận pháp chống cự thiếu nữ áo xanh lôi đỉnh. Ầm ầm, ba người thần thông pháp thuật cực kỳ huyền diệu, lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, cực kỳ bá đạo, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau. Thiếu nữ áo xanh lấy một địch hai vững vàng chiếm thượng phong, thế nhưng là thể nội pháp lực khổng lồ cũng có vận chuyển biến ảo thời khắc, nam tử trẻ tuổi kia khấu khinh vân phất tay. Rất nhiều sĩ nữ thẳng hướng thiếu nữ áo xanh, từng cái trên thân lấp lóe thần quang, lôi đỉnh chuyên giết tà ma, thế nhưng là đối với những này sĩ nữ tựa hồ hiệu quả không lớn, thiếu nữ áo xanh trong lòng bàn tay hiện lên lôi quang, ầm ầm. Thẳng đến khấu khinh vân mà đi, tráng kiện như uy vũ trần long. Rất nhiều sĩ nữ kết thành trận pháp, chống cự đạo này chí cương chí dương trưởng tâm lôi, qua trong giây lát liền có hai người phá thoái, hóa thành lưu quang quy về quả xếp kia bên trong. Thiếu nữ áo xanh trong đôi mắt hiện hiện băng lãnh sắc cơ, nhưng lúc này mỹ phụ phất tay, một mảnh bạch quang bay ra, thiếu nữ áo xanh trên người lôi quang lại bị đột phá, từng đợt đau nhức kịch liệt đánh tới. Nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, lập tức liền cảm ứng được thể nội có mảnh như lông châu bén nhọn đồ vật du tẩu ở trong kinh mạch. Huyền nữ châm, thiếu nữ áo xanh lạnh giọng nói, nguyên xương tiên tử, tư vị này không dễ chịu đi, giao ra kim đan thăm ra, không phải vậy hôm nay không giết được ngươi, cũng muốn ngươi xấu đạo hạnh tăng cơ. Phong đao tận xương mỹ phụ nhân lạnh lùng nói, chỉ là cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa cho dù trừ người, cũng làm cho người cảm giác không thấy lăng lệ. Thiếu nữ áo xanh pháp lực vận chuyển, bên ngoài thân lôi đỉnh lấp lóe, đột nhiên mở to miệng, trên bầu trời có một tia chớp rơi xuống, ầm ầm. Cái này ẩn chứa thuần dương khí tức lôi đình lại bị thiếu nữ áo xanh nuốt xuống, chợt khí tức trên người nàng liền hùng hậu đứng lên, trong hai con ngươi có lôi đình xẹt qua, trong mi tâm đạo ấn ký kia cũng theo đó phát sáng lên, một cỗ thần thánh khí tức cổ xưa hướng ra phía ngoài bộc lộ, lôi đến. Thiếu nữ áo xanh quát lạnh. Trên bầu trời lại có một mảnh lôi trì rơi xuống, như là dòng lũ bình thường, thanh thế kinh thiên động địa. Mỹ phụ nhân thần sắc khẽ biến, bát quái vân quang khăn bảo vệ toàn thân, sừng sững tại trong lôi trì, nam tử trẻ tuổi cũng là mở ra quạt xếp, từng vị mỹ mạo thanh lãnh sĩ nữ kết thành đại trận, che chở hắn tại trong lôi trì bất diệt. Thiếu nữ áo xanh thể nội có chuẩn bị phi châm bị thể nội lôi đỉnh khí tức ép ra ngoài, thế nhưng là cái này huyền nữ châm ẩn chứa kịch độc, nếu là không phòng bị chúng chiêu, trong nháy mắt đánh vào tâm mạch, nàng bây giờ cũng không hoàn toàn khôi phục. Trong lúc đó gặp được loại cảnh giới này tu sĩ, trên thực tế là gặp an toán, có chút khó mà ứng đối. Chương 841, khủng bố nhuyễn trùng. Nguyên xương tiên tử, Kim Đan tham gia. Cậu nam nữ tiếp dẫn ngọn núi Hoa Thanh Thái Tuế. 2, chương 841, khủng bố nhuyễn trùng. Nguyên Xương Tiên Tử. Kim Đan tham gia. Cậu nam nữ tiếp dẫn ngọn núi Hoa Thanh Thái Tuế. 2, mỹ phụ nhân mặc dù phong tao tận xương, kiều mị trong người, thế nhưng là thần thông thật sự là vận dụng thuần thục, phất tay đại địa nứt ra, đất rung núi chuyển, tường đạo lóe ra ánh kim loại sắc bén mang đá phá đất mà lên, không ngừng đánh phía thiếu nữ áo xanh, lôi chỉ rơi xuống, không có cách nào tránh né, nếu như thế, không bằng tiêu hao thiếu nữ áo xanh pháp lực, để nàng chịu đủ 81 cây huyền nữ châm trà tấn, nếu là kịch độc đánh vào tâm mạch, liền xem như tam cảnh cao thủ cũng phải vẫn lạc. Nguy nga phía trên ngọn núi lớn, đá vụn bay ra, không ngừng nứt ra khép lại, chuẩn bị mang đá phóng lên tận trời, thiếu nữ áo xanh trong lòng khẽ thở dài một cái, lấy ra một gốc kim đan thăm ra, trực tiếp ném ra ngoài, chỉ có cái này một cái, như lại đến dây dưa, liều mạng hao tổn đạo hạnh, cũng muốn xin mời bên dưới cựu tiêu thần lôi banh sát hai người các ngươi. Thiếu nữ áo xanh thoại âm rơi xuống, giá vân bay khỏi nơi đây. Mỹ phụ nhân lấy tay đi bắt, kim đan tham gia lại bị một cố cường đại hấp lực cho bao phủ, trong chốc lát hai cặp tay cùng nhau bắt lấy, hai người ngẩng đầu liếc nhau, mỹ phụ nhân lú và nói, lang quân đây là muốn cùng thiếp thân và bảo. Khấu Khinh Vân mỉm cười, không phải còn có một gốc, lại đoạt đến tặng cho nương nương. Như vậy diên thọ linh dược, thế gian khó tìm, há có chắp tay nhường cho người đạo lý. Mỹ phụ nhân thở dài, Nguyên Xương Tiên Tử vậy mà đánh ý định này, cố ý lấy ra một gốc kim đan tham gia để cho người ta tranh đoạt, tốt thừa cơ trốn xa. Nàng thoại âm rơi xuống, vậy mà nhẹ nhàng buông tay ra, nụ cười trên mặt vũ mị giá đãng, lang quân lấy được linh dược này, cần phải hào hào yêu thương thiết thân. Khấu Khinh Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới bản sơn nương nương vậy mà như thế dễ nói chuyện, nương nương đối đại với ta như thế, Khấu Khinh Vân đời này tuyệt không cô phụ nương nương. Hắn thu hồi diên thọ linh dược kim đan tham gia, từng thanh phong tao tận xương mỹ phụ nhân ôm vào lòng, trực tiếp hôn lên, hai người tuổi khô lửa bốc, vậy mà trực tiếp tìm một chỗ làm lên chuyện này. Khấu Khinh Vân sau đó bố trí cách âm trận pháp, chứng nhãn pháp, thuần thục không gì sánh được, hiển nhiên loại sự tình này cũng không mất làm. Mỹ phụ nhân là một tên cường đại tán tu, tên là Bản Sơn Nương Nương, nắm giữ dãy núi đi biến hóa, trong tay cái kia màu vàng khăn tay tên là Bát Quái Dâu Rồng Khăn, ẩn chứa bát quái chi chân, biến hóa vô tận. Mà cái này Khấu Khinh Vân thì là đến từ Phượng Hề Sơn luyện khí sĩ, tại mây xanh bí cảnh đã ở một giáp. Lúc này phía sau một ngọn núi đá, mơ hồ truyền đến kịch liệt hơi thở âm thanh, ước chừng đi qua nửa canh giờ, Khấu Khinh Vân nắm ở mỹ phụ nhân, mỹ phụ nhân lúc này mỹ nhãn như tơ, cặp mắt đào hoa đơn giản muốn chảy ra nước, Khấu Lang có tâm sự. Mỹ phụ nhân chú ý tới Khấu Khinh Vân hai đầu lông mày hiện lên một vẻ sầu lo, Khấu Khinh Vân thở dài, bí mật này có thể cùng nương nương cùng hưởng, ta có tầm bảo thần thông, tại chỗ kia tiếp dẫn dưới đỉnh cảm ứng qua một đạo tiên khí, ta hoài nghi tử thụ tiên ý liền giấu ở tiếp dẫn dưới đỉnh. Mỹ phụ nhân kiểu khu chấn động, kinh ngạc nói, Khấu Lang vậy mà tìm được tử thụ tiên ý hạ lạc. Khấu Khinh Vân nhẹ gật đầu, chỉ tiếp dẫn dưới đỉnh có yêu vương Hoa Thanh Thái Tuế giữ vững, một mình ta chưa chắc là hắn địch thủ, lại không muốn lại để cho nương nương vì ta mạo hiểm. Mỹ phụ nhân nói khẽ, Khấu Lang mạc muốn nóng nội, Nguyên Xương Tiên Tử có thể ngự sử lôi đỉnh, thiếp thân không phải cũng đi. Chỉ cần Khấu Lang ưa thích, thiếp thân liền cùng Khấu Lang đi tới một lần. Khấu Khinh Vân có chút cảm động, nắm chặt mỹ phụ nhân nu để, nhẹ nhàng hôn một cái y lên, mọc lên một cặp mắt đào hoa câu hồn đoạt phách mỹ phụ nhân ư một tiếng, thân thể liền mềm nhũn ra. Khấu Khinh Vân trong hai con ngươi có quang mang biến mất, tâm ma mê hồn chi thuật, tam cảnh cao thủ cũng không thể ngăn cản, dạng này một cái vóc người nở nang vũ mị phong tao vừa biết nghe lời đạo lữ đi đâu mà tìm. Một chỗ cô tuyệt ngọn núi đỉnh chót bị người một kiếm đi, cả tòa núi trồi lùi, cũng không có bất kỳ thực vật, thế nhưng là tòa này cô tuyệt ngọn núi cao vút lại cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp, tại cái này tà môn mây xanh bí cảnh, lại có mấy phần phiêu miểu tiên khí. Khấu Khinh Vân cùng gió, tao tận xương mỹ phụ nhân đi vào nơi đây, nhưng lại chưa phát hiện Hoa Thanh Thái Tuế khí tức. Ấy, Hoa Thanh Thái Tuế một giáp bên trong từ trước tới giờ không tùy tiện rời đi nơi đây, vì sao đã mất đi tung tích? Khấu Khinh Vân nhíu nhíu mày, hắn tầm bảo thần thông từ nơi sâu xa có cảm ứng, nơi đây có tiên khí chẳng ra, tử thụ tiên y vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này, mà Hoa Thanh Thái Tuế luyện hóa tiêu tán tiên khí, đạo hạnh cao thâm, cực kỳ khó chơi, lần này mới cố ý cùng Bản Sơn Nương Nương đến đây. Đồng nhiên, hai người bọn họ cảm ứng được một cỗ cường hành khí tức, yêu khí trùng thiên, đang từ tiếp dẫn trên đỉnh chuyển đến, một đầu mấy chục trượng thanh hoa đại mãng xoay quanh trong đó, ngẩng đầu gầm thét, khí tức kinh khủng bao phủ tòa tiếp dẫn ngọn núi, tam cảnh yêu vương. Hoa Thanh Thái Tuế, mỹ phụ cùng Khấu Khinh Vân thần sắc đồng thời ngưng trọng, nồng đậm như vậy yêu khí, nhục thân chỉ sợ đã cường hành đến khó có thể tưởng tượng trình độ, lại thêm yêu tộc thiên phú thần thông, luyện hóa tiên khí, chỉ sợ hai người hợp lực cũng không thể đối phó, chỉ có thể đưa nó đi đầu dẫn đi, một người khác tùy thời tìm kiếm tử thụ tiên ý hạ lạc. Ngọn núi này cực kỳ cứng rắn, phổ thông tam cảnh xuất thủ đều không đánh tan được, cả tòa núi liền thành một khối cứng như tinh cương. Hai người nhìn thấy một cái vũ mị như hồ tiên nữ tử tuyệt mỹ đứng ở đám mây, nhiều hứng thu do xét, Khấu Khinh Vân hai mắt tỏa sáng là nàng. Và mây trời bí cảnh một giáp, nhìn thấy rất nhiều ở chỗ này quan sát phi thăng ánh sáng cầu vồng tu sĩ, chỉ có nữ tử mặc áo trắng này nhất làm cho Khấu Khinh Vân tâm động, thấy một lần phía dưới liền sinh ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Một bên mỹ phụ nhân nhỏ không thể thấy nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia ẩn tàng cực dai vẻ của cợt, lập tức lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hoa Thanh Thái Tuế rõ ràng là gặp cương địch, không biết người nào có thể làm cho đầu này luyện hóa tiên khí tam cảnh yêu vương kiên kỵ như vậy, lại để cho thần bí vũ mị nữ tử áo trắng ở một bên nhiều hứng thú quan chiến. Đồng nhiên, Khấu Khinh Vân con ngươi co rụt lại, nhìn thấy một cái thân hình thẳng tắp, anh tuấn cao lớn tuổi trẻ đạo nhân, bên hông treo đeo một ngụm cổ đao, thần sắc lạnh nhạt, đạo nhân tuổi trẻ xinh ôn nhuận như ngọc, cực kỳ đẹp mắt, Khấu Kinh Vân trong lòng không hiểu sinh ra một loại đấu kỵ cảm xúc, ánh mắt của hắn đảo qua bên người mỹ phụ nhân, phát hiện mỹ phụ nhân một cặp mắt đào hoa bên trong lộ ra quan mang, tựa hồ đối với cái này phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hừ. Khấu Kinh Vân bất mãn hừ lạnh một tiếng, mỹ phụ nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, ôn nhu nói, "Khấu lang, thế nào?" Khấu Kinh Vân bình thản nói ra, nương nương vừa rồi nhìn không chuyển mắt, thế nhưng là nhìn chúng cái này trẻ tuổi đạo nhân. Mỹ phụ cười khanh khách nói, "Khấu lang đây là nói cái gì, thiếp thân trong lòng chỉ có Khấu lang một người." Khấu Kinh Vân mặt không biểu tình, đạo sĩ kia hoàn toàn chính xác tuấn lãng, chỉ là nói tu thân thể yếu đuối, chỉ sợ không thỏa mãn được nương nương đòi hỏi vô độ. Mỹ phụ trên mặt sinh ra đỏ ửng nhịn không được thối đạo, "Khấu lang nói bậy bạ gì đó, thiếp thân như thế nào tham hoan người?" Khấu Kinh Vân tinh thông luyện thể chi thuật, thuật song tu, nhục thân so bình thường chuyên tu nguyên thần tu sĩ cường đại, có chút bền bỉ, bằng không thì cũng không thể để cho bản sơn nương nương hài lòng. Hắn đè xuống trong lòng cảm xúc, mỉm cười nói, "Ta cùng nương nương nói dẫn đâu. Một cái nhục thân yếu đuối tiểu đạo sĩ, sao có thể nhập nương nương pháp nhãn? Đợi chút nữa hai người này tranh chấp, xin mời nương nương tùy thời xuất thủ, trọng thương hoặc dẫn đi Hoa Thanh Thái Tuế." Mỹ phụ có chút gật đầu. Đồng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Hai người cùng nhau hướng trời cao nhìn lại, kinh dị phát hiện đầu kia mấy chục trượng lộ ra yêu vương bản thể Thanh Hoa Đại Mãng, vậy mà trực tiếp bị đạo nhân trẻ tuổi kia bắt lấy, lập tức lại nặng nặng vung lên đến đập xuống đất. Ầm ầm, ầm ầm. Đạo nhân tuổi trẻ một bàn tay liền đem yêu khí trùng tiên Hoa Thanh Thái Tuế cầm lên, vung qua vung lại. Một thân huyết khí huy hoàng như đại nhật, cương mãnh bá đạo. Hoa Thanh Thái Tuế yêu khu cứng rắn, ẩn chứa vô tận quái lực, vậy mà không phải cái này trẻ tuổi đạo nhân đối thủ. Ầm ầm. Đạo nhân tuổi trẻ một quyền nện ở Hoa Thanh Thái Tuế trên đầu, lập tức đất rung núi chuyển, ngay cả không thể phá vỡ tiếp dẫn ngọn núi đều chấn động không thôi. Đại địa nứt ra, hư không bật mèo, một cỗ cường hành đến cực điểm cương phong hướng ra phía ngoài quét tán, quanh một chút bộc phát. Hoa Thanh Thái Tuế lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân tay không tấc sắt, ngạnh sinh sinh đánh chết. Khấu Kinh Vân cùng mỹ phụ ánh mắt lại biến, một mặt chấn kinh, vàng hư đỏ non gió, đàng vân giá vũ vũ mị nữ tử áo trắng, chậm rãi đè xuống đám mây, đùa cợt nhìn xem Khấu Kinh Vân, "Ngươi nói người ta thân thể yếu đuối, loại này cường hành nhục thân, không được để cho ngươi nữ nhân dục tiên dục tử." Vân Cử cười lạnh. Mỹ phụ thì là đỏ mặt lên, nghĩ đến bị cái này trẻ tuổi đạo nhân bày làm hình ảnh, hô hấp đều có chút gấp rút, bị nhãn như tơ. Khấu Kinh Vân, một bên luyện thành võ đạo nội cảnh, tay không tấc sắt đánh chết Hoa Thanh Thái Tuế Lý Ngôn Sơ, chú ý tới bên này nói chuyện, lông mày lập tức giơ lên, yêu nữ này lại đang hồ ngôn loạn ngữ. Chương 842, như vậy tăng cảnh. Bát quái long tu mạn, núi tinh, thái cổ khí thế hung ác, thiên thiên lôi đỉnh. 1. Chương 842, như vậy tăng cảnh. Bát quái long tu mạn, núi tinh, thái cổ khí thế hung ác, thiên thiên lôi đỉnh. 1. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ liên tiếp lấy thế dễ như trở bàn tay chôn vùi rất nhiều chất chứa khủng bố huyết đục địa phương, cũng có chữa bên trên nhiễm không rõ khí tức cự thú xương cốt. Vân Cử càng ngày càng kinh ngạc, siêu cấp hỏa long thuật, chỉ thanh thép, tác động thành binh, ngự kiếm thuật, ngũ lôi chính pháp, Lý Ngôn Sơ nắm giữ nhiều loại cường đại tiên pháp thần thông, uy lực to lớn, vậy mà không phải phổ thông võ phu mọi dợ đơn giản như vậy. Hai người dần dần quen biết, Lý Ngôn Sơ cũng không có lúc trước như vậy cự người lấy ở ngoài ngàn dặm, từ Vân Cử trong miệng biết được, nơi đây rất nhiều ẩn thế tam cảnh cao thủ tin tức. Vân Cử dáng người hiểu điệu, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt luân, nhất là thiên phú dị bẩm, ngực trước chống đỡ cực kỳ cao ngất, chỉ là tính cách có chút khó mà nắm lấy, dùng Lý Ngôn Sơ lời nói tới nói, đây chính là một cái yêu nữ, làm việc không thể theo lẽ thường độ chi. Hắn lúc trước thăm dò Vân Tiêu bí cảnh, gặp được nơi đây Hoa Thanh Thái Tuế. Hoa Thanh Thái Tuế chính là 2000 năm đạo hạnh yêu vương, ăn người hung ma, đang tiếp dẫn giới đỉnh luyện hóa tiên khí, người sống chớ gần. Lý Ngôn Sơ nhất bước vào nơi đây, lập tức lọt vào Hoa Thanh Thái Tuế công kích, chỉ là Lý Ngôn Sơ luyện thành võ đạo nội cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa uy năng kinh khủng, trực tiếp đem Hoa Thanh Thái Tuế đánh chết, vốn là muốn lấy ra cổ lão lò luyện đan, đem Hoa Thanh Thái Tuế trực tiếp luyện thành huyết khí đại đan, loại này 2000 năm đạo hạnh đại yêu, nếu là luyện chế thành huyết khí đan có thể cường hóa nhục thân, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy một nam một nữ chạy đến, lại nghe được Vân Cử lời nói, không khỏi có chút đau đầu. Thần mẹ nó có thể để người nữ nhân dục tiên dục tử, đây là người đứng đắn nói lời sao? Chỉ là Vân Cử mặc dù tính tình khó mà nắm lấy, có thể cũng không phải là người xấu, nhắc lên Vân Tiêu trong bí cảnh tồn tại cường đại, lời mình đều rất đúng trọng tâm, như vậy có tính công kích ngôn ngữ còn là lần đầu tiên. Hắn đem Hoa Thanh Thái Tuế khổng lồ yêu khu thu nhập trong túi càn khôn, hành vi như vậy để Khấu Khinh Vân hai mắt tỏa sáng, pháp khí chứa đồ cực kỳ thưa thớt, có thể đặt vào mấy chục trượng khổng lồ Thanh Hoa Đại Mãng, càng là thưa thớt, chỉ là đối phương tùy tiện đánh chết Hoa Thanh Thái Tuế tồn tại kinh khủng như vậy, để Khấu Khinh Vân thanh tỉnh một chút, chợt liền chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ một chút. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi quán chú pháp lực, linh ngục thuật mắt nhìn Khấu Kinh Vân, đống nhiên nói ra. Khấu Kinh Vân mỉm cười nói, đạo hữu có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ xem trên thân người này khí tức, ma khí bốc lên, oán niệm cuốn thân, lạnh lùng nói, ma đạo tu sĩ. Khấu Kinh Vân khẽ giật mình, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lắc đầu cười nói, đạo hữu đây là nói cái gì? Ta chính là Phượng Hề Sơn luyện khí sĩ, huyền môn chính tông. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, không muốn cùng đối phương nhiều tất tất, cương khí vận chuyển, một quyền đánh đi lên. Khấu Kinh Vân trong nháy mắt thổ huyết bay rất ra ngoài, một mặt hãi nhiên. Hắn tại Vân Tiêu bí cảnh mở giáp, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà tới như thế một tôn hung nhân. Bá, quạt xếp triển khai, từng tôn mỹ mạo sĩ nữ hiện hiện, dáng người hiểu điệu, dáng vẻ ngàn vạn, như là chúng tinh cùng nguyệt thu tại Khấu Khinh Vân bên người. Hắn có chút không hiểu, cái này trẻ tuổi đạo nhân vì sao đối với mình xuất thủ? Ma đạo thì như thế nào? Bất quá là giết chút phàm nhân luyện công mà thôi, đều là tam cảnh, có thể thành hay không quan chút. Phàm nhân mệnh như cỏ rác, tiện như hạt bụi nhỏ, làm sao đến mức này? Sĩ nữ đổ kết thành đại trận, hướng về Lý Ngôn Sơ giết tới đây, trong chốc lát bảo bình bảo kiếm đều xuất hiện, thần thông hào quang rực rỡ chói lọi, Lý Ngôn Sơ nhất quyền hình ra, hư không chấn vỡ, tiên gia sĩ nữ đều bị đánh nát, Khấu Khinh Vân trong tay quả xếp phát ra răng rắc một tiếng băng giòn, vậy mà từ đó vỡ ra. Khấu Khinh Vân bản muốn phát tác, thế nhưng là đoán không được cái này trẻ tuổi đạo nhân tính tình, tiếp xúc lại phát hiện không phải đối phương địch thủ, đành phải nhẫn mại xuống tới, kiên nhẫn giải thích nói, đạo hữu phải chăng có cái gì hiểu lầm? Không bằng đến đây dừng tay, ta có thể cáo chi Vân Tiêu trong bí cảnh tử thụ tiên ý hạ lạc. Lý Ngôn Sơ đôi mắt băng lãnh, cười lạnh nói, một kiện tiên khí mà thôi, bần đạo cũng không phải không có. Khấu Khinh Vân nghe vậy thân thể chấn động, cưỡng ép đè xuống trong lòng tham niệm, đối phương có thể tay không tấc sắt đánh chết Hoa Thanh Thái Tuế, chính mình tuyệt không phải địch thủ, đáng chết, đạo nhân này sát tính cũng quá nặng. Khấu Khinh Vân mỉm cười nói, trong tay tại hạ có một gốc diên thọ linh dược kim đan thăm ra, giao cho đạo hữu, có thể đến đây dừng tay. Không thể không nói, Khấu Khinh Vân đích thật là co được giãn được, da mặt dày không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ cũng biết kim đan tham gia linh dược này, không nghĩ đến người này trong tay lại có linh này vật, chỉ là giết người này, kim đan tham gia không phải cũng là chính mình sao? Lúc này, một cái thanh âm thanh lanh vang lên, Khấu Khinh Vân chuyên môn thai hỏa nữ tử, bắt nữ tu nguyên thần tế luyện ma khí, đạo hữu nếu có thể giết tặc này, tiểu nữ tử cũng có một gốc kim đan tham gia dâng lên. Một cái thiếu nữ áo xanh thân hình hiện hiện. Khấu Khinh Vân cả giận nói, Nguyên Xương tiên tử, việc này có liên quan gì tới ngươi? Thiếu nữ áo xanh thần sắc lạnh nhạt, quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, nói khẽ, đạo hữu ý như thế nào? Khấu Khinh Vân vội vàng nói, đạo hữu chớ có nghe người ta xúi giục, ta chỗ này có đỏ luyện tử kim tiên liệu, một thanh thuần dương cổ kiếm. Nói đến đây, Khấu Khinh Vân đốn đông nhiên, phản phất lại nghĩ tới cái gì, lớn tiếng nói, vị này là tại hạ đạo lữ bản sơn nương nương, trời sinh sơn linh, có thể phụng dưỡng đạo hữu bên người, hy vọng đạo hữu không cần đuổi tận giết tuyệt. Khấu Khinh Vân có chút hối hận, sớm biết liền không tới đón dẫn ngọn núi, kết quả gặp được sát tính này cực nặng đạo sĩ. Lời vừa nói ra, quả thực là đem Khấu Khinh Vân vô sỉ sắc mặt lộ rõ, phong tao tận xương mỹ phụ nhân sửng sốt một chút, ngược lại là không có mở miệng cự tuyệt, cái này trẻ tuổi đạo sĩ huyết khí phương cương, nếu là phụng dưỡng tả hữu, thời gian kia Khấu Lang nếu là nguyện ý, thiếp thân tự nhiên không có không theo. Lý Ngôn Sơ bị hai người này tức giận cười, người như vậy vậy mà cũng là tam cảnh cao thủ. Hắn phất tay lại một cái tát, đem Khấu Khinh Vân trực tiếp đánh bay. Phốc phốc. Khấu Khinh Vân trên thân hùng hậu pháp lực thậm chí ngay cả một lát đều không thể ngăn cản, trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Phong tao tận xương, phát họa ra tròn triệu mông hình mỹ phụ nhân, đưa tay tế lên bắt quái long tu mạng, một mảnh kim quang bao phủ lại Khấu Khinh Vân, chỉ là để Khấu Khinh Vân có chút ngoài ý muốn chính là, bắt quái long tu mạng cũng không thay hắn ngăn cản cái này trẻ tuổi đạo nhân công kích, mà là đem hắn cầm cố lại. Nương nương, ngươi làm cái gì vậy? Khấu Khinh Vân giận dữ hét, mỹ phụ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, bị thái mọc lan tràn, đưa Khấu Lang luân hồi chuyển thế, tiếp sau đổi dương đẹp mắt ra mặt. Khấu Khinh Vân, tốt một cái bạc tình bạc nghĩa phụ nhân. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, bấm tay gảy nhẹ, chấn vỡ Khấu Khinh Vân ngũ tạng lục phủ. Khấu Khinh Vân trên thi thể có một đạo dương thần bay ra, nhìn hằm hằm mỹ phụ, tiện nhân. Lời còn chưa dứt, bị Lý Ngôn Sơ nắm đầu lâu, khủng bố cương khí đảo qua, Khấu Khinh Vân dương thần từng khúc giạn nước, phanh, triệt để hóa thành một mịn. Vân cử vũ mị cười nói, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Khấu Khinh Vân người mang đại khí vận, nhất định tại đại tranh chi thế bộc lộ tài năng, là cái nhân vật phong vân, kỳ thật cũng không tính bạc mệnh người, bằng không thì cũng sẽ không ở Vân Tiêu bí cảnh một giáp, lông tóc không thường, còn thu hoạch được rất nhiều bảo vật. Chỉ là Vân Cử Thu Thủy giống như con ngươi nhẹ nhàng đảo qua Lý Ngôn Sơ, đạo sĩ tuổi trẻ này khí vận bình thường, có thể một thân thái cổ khí thế hung ác, quả thực là thiên sát tinh thái tuế thần chuyển thế, ngày sau, không biết phải có bao nhiêu thiếu thiên kiêu cự phách vẫn lạc tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay. Vân Cử Vũ Mị cười một tiếng, đương nhiên có chút chờ mong những cái kia kinh tài tuyệt diễm, đủ để trấn áp cùng cảnh thiên kiêu, cùng sát tính này cực nặng đạo sĩ gặp nhau. Mỹ phụ nhân nhẹ giọng cười nói, đạo hữu sát phạt quyết đoán, thiếp thân nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, từ đây là đạo hữu thúc đẩy. Nàng dùng bắt quái long tu mặt vòng quanh Khấu Khinh Vân thi thể, đặt ở Lý Ngôn Sơ trước người, một tôn tam cảnh trùng kỳ thần đạo cao thủ, nắm giữ dây núi chi lực, lại xảy ra đến đẹp như vậy phong tao, vừa mới lại chết tình nhân, rất nhiều nam tử đối với nữ nhân như vậy đều sẽ cảm thấy hứng thú, nhất là lúc này mỹ phụ nhân doanh doanh nhất phúc, dạng như vậy rất dễ dàng dẫn ra tâm tư của nam nhân, sở sở động lòng người, rất muốn cho người chính phủ, tại cái này nở nàng trên thân thể rong ruổi. Loại sự tình này tại đại tu hành giả bên trong cũng cực kỳ bình thường, đừng bảo là dạng này một cái phụ nhân xinh đẹp, cho dù là giết người vô số yêu ma, một khi được thu làm tọa kỵ, trước đó tạo ra tội nghiệp cũng đều sẽ không so đo. Bởi vậy, mỹ phụ lời nói này cho dù là Nguyên Xương tiên tử cùng Vân Cử đều không có cảm thấy có cái gì không đúng, thái thường gặp. Có đại tu hành giả còn muốn cố ý đi hàng phục một đầu cường đại yêu vương làm thú cưới đâu. Phật môn đạo môn đối với loại sự tình này cũng đều là nhìn mãi quen mắt, chỉ là thiếu nữ áo xanh trong lòng thở dài, kể từ đó, mâm này núi nương nương liền xem như có người che lên, mình muốn báo huyền nữ châm mối thủ, chỉ sợ xa xa khó đợi, ai ngờ, Lý Ngôn Sơ chỉ là cười lạnh, kiếm mi giơ lên, chương 842, như vậy tăng cảnh. Bắt quái long tu mạn, núi tinh, thái cổ khí thế hung ác. Tiên tiên lôi đỉnh. 2, chương 842, như vậy tăng cảnh. Bắt quái long tu mạn, núi tinh, thái cổ khí thế hung ác. Tiên tiên lôi đỉnh. 2, sát nhân hại mệnh hung ma, đâm lưng tình nhân đồ đĩ, cũng xứng tại bần đạo tả hưu phụng dưỡng. Thoại âm rơi xuống, mỹ phụ nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, phản phất bị người một cái thiết truy thế nào ở trên mặt một dạng, Vân Cử lông mày dương lên, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, thiếu nữ áo xanh đồng dạng kinh ngạc, chỉ là trong lòng lại lập tức cảm thấy cực kỳ thống khoái. Mỹ phụ nhân còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ không muốn cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, một trường quất tới, khủng bố cương phong lướt qua, sát phạt bá đạo, mỹ phụ nhân đem bắt quái long tu mạt hộ trước người, một mảnh kim quang bao phủ lại nàng toàn thân, đem nở nàng thân thể ẩn nấp ở trong kim quang, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh phiến kim quang kia rung chuyển không thôi, cơ hồ phá toái, mỹ phụ trong lòng cảm giác nặng nề, vốn cho rằng cái này trẻ tuổi đạo nhân sẽ thuận thế nhận lấy chính mình, nhiều một phần trợ lực, mình tại bên cạnh hắn, bằng vào trời sinh mỹ lực lâu ngày trùng quy có thể cầm xuống người này, điểm này mỹ phụ hay là vô cùng có lòng tin, có thể nàng không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà như thế không hiểu phong tình, đồng thời, suýt nữa một trưởng đánh vỡ bát quái. Long tu mạt phòng ngự. Đạo hữu trắng sinh dạng này một tấm khuôn mặt tuấn tú, trong lòng không gây một tia nhu tình. Mỹ phụ nhân thân hình hướng về sau lao đi, từng đạo thổ long bay lên. Dương nhanh múa bước, khí tức rộng lớn, nàng tu vi thủ đoạn tại phía xa Khấu Khinh Vân phía trên, lúc này điều khiển địa mạch, lập tức hiện lộ ra cường đại sát phạt chi lực. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, đất rung núi chuyển, thuận thế hướng về mỹ phụ nhân giết tới, bằng vào cường hành nhục thân căn bản không cần vận dụng bất luận thần thông nào, liền đem những sát phạt này thổ long đều đụng thành vỡ nát. Hồn nào? Hắn trực tiếp lấy tay bắt đi lên, ẩn chứa rất nhiều thần khí diệu dụng bắt quái long tu mặt trong nháy mắt bị đánh phá. Võ đạo ngoại cảnh cùng tự thân dung hợp, sát phạt uy lực tăng vọt. Mỹ phụ nhân bị Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh bay, ngũ tạng lục phủ đều phá toái, hóa thành một mịt. Chỉ là nàng muốn là dãy núi tinh khí biến thành, thủ bàn sơn bách tính cung phụng hình thành ý thức, lại gánh chịu nhiều năm hương hỏa, loại này nhục thân vết thương chí mạng, đối với nàng mà nói không tính là gì, có thể nghiêm trọng nhất là Lý Ngôn Sơ bàng bạc huyết khí tiến vào thân thể của nàng, bốn chỗ du tẩu, phá hủy kinh mạch, cực kỳ thô bạo. Mỹ phụ nhân ánh mắt khẽ biến, cái này trẻ tuổi đạo nhân nói giết liền giết, căn bản không phải hù dọa chính mình, phi, thiên hạ đạo sĩ vậy mà không phải bình thường đen. Mỹ phụ trong lòng mắng, trên không trung lướt đi tàn ảnh, muốn nơi xa bỏ chạy. Nàng nguyên bản thụ bách tính hương hỏa, thế nhưng là về sau cùng một thư sinh yêu nhau, thư sinh dương thọ sắp hết, vì tìm phương pháp bảo vệ tính mạng, đi cầu âm ti thành hoàng, không nghĩ tới vậy mà bị tự, thư sinh sau khi chết, nàng dưới cơn nóng giận điều khiển địa mạch, tạo thành xối đất rồng, một trận địa chấn hủy thành hoàng miếu, thổ địa miếu, cũng hại hơn vạn bách tính tính mệnh, trêu ra như vậy tai họa, tự nhiên có cao nhân đến đây hàng phục, lúc trước nàng chỉ là tứ phẩm, chạm đến tam phẩm bình cảnh, có một tôn đạo môn nhị phẩm cao thủ xuất thủ, nàng tự nhiên không phải là đối thủ, bị đối phương hàng phục, trở thành môn hạ nữ quan, mỹ phụ từ đây mặt ngoài là đạo môn nữ quan, trên thực tế mỗi ngày phụng dưỡng cánh cửa kia nhị phẩm cao nhân, bị bày thành các loại tư thế, thủ đoạn gì đều nếm thử qua. Không chỉ có là nàng, cánh cửa kia cao thủ tinh thông thuật phòng khe, ý đồ ngự nữ 3000, bạch nhật phi thăng, vì thế thường xuyên cướp giật nữ tử, về sau cánh cửa kia cao thủ bị một tôn cường đại kiếm tu tìm tới cửa, chém chết sân môn, trọng thương đào tẩu, cuối cùng bị mỹ phụ thừa cơ ăn hết nhục thân dương thần, luyện hóa sau tu hành 300 năm bước vào nhị phẩm, cũng chính là bây giờ tam cảnh trung kỳ, nàng nắm giữ địa mạch, lại thông đạo cửa thổ trúc pháp thuật, lại có mấy kiện thượng phẩm pháp khí. Bình thường tam cảnh trung kỳ thật đúng là không phải là đối thủ của nàng, không phải vậy trời sinh ngự sử lôi đỉnh thiếu nữ áo xanh cũng sẽ không bị nàng đả thương, không thể không tránh họa trốn xa. Cái này trẻ tuổi đạo nhân không nể tình, không động tâm nghĩ, lúc trước Khấu Khinh Vân muốn dâng lên kim đan tham pháp khí đổi lấy mạng sống cơ hội, thậm chí không tiếc dâng lên đạo lữ, cuối cùng vẫn là bị đạo nhân tuổi trẻ xuất thủ chém giết, lúc này lại không lưu tình chút nào ra tay với mình, hoàn toàn không để ý lại bởi vậy nhận lấy một tôn cường đại trợ lực. Bởi vậy mỹ phụ hết sức rõ ràng, kẻ sát thần này căn bản không có đàm luận. Ngang, Lý Ngôn Sơ đầu ngón tay hiện hiện một sợi ngọn lửa, lập tức liền hình thành một đầu uy vũ hung manh hỏa long, đầu rồng sừng rồng vảy rồng mảy may lộ ra, sinh động như thật, phảng phất sống lại bình thường. Nga Mi Sơn Kim Đính chấn áp quét sở hai đại tu chân thế gia, Lý Ngôn Sơ đối với đạo thuật lĩnh ngộ khắc sâu rất nhiều, môn này hỏa long thuật cũng do lúc trước đấu pháp thời điểm, học được từ nam tử Khôi Ngô kia, trong tay hắn, bạo phát ra cực kỳ uy lực kinh người, hỏa long bá đạo. Sát phạt, Trương Khai Long thủ đem mỹ phụ nuốt vào, mãnh liệt tam muội chân hỏa trong nháy mắt bắt đầu đốt cháy mỹ phụ thân thể. A a a a a a a a a. Mỹ phụ bộc phát ra một trận tiêu thảm, lập tức dùng bát quái long tu mạt hộ ở toàn thân mình, muốn từ hỏa long thuật bên trong lao ra, thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt đều là mênh mông chân hỏa, ngũ tạng lục phủ phảng phất cũng bị cháy hết sạch. Lý Ngôn Sơ không cho rằng như thế một cái nhập ma giả thần có thể ngăn cản chính mình hỏa long thuật, đây chính là tam muội chân hỏa, chuyên phá tà túy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mỹ phụ thân hình liền từ bi vũ hỏa long bên trong bật ra, bát quái long tu mạt lúc trước bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền phá vỡ, lúc này miễn cưỡng bảo vệ nhục thể của nàng, quần áo đều bị đốt cháy, lộ ra một bộ câu hồn đoạt phách thân thể. Mỹ phụ nhân tức hồn hện, nổi giận mắng, lúc trước từ đạo nhân cũng chỉ là dùng sát, đến, ngươi tiểu đạo sĩ này vậy mà trực tiếp dùng hỏa thiêu. Lý Ngôn Sơ, hắn không biết từ đạo nhân, tuy nhiên lại nghe được mỹ phụ nhân ý ở ngoài lời, không khỏi khoe miệng co quắp một chút, cái này đạo gì người, thật biết chơi à. Lúc này mỹ phụ nhân trong tay nắm một khối màu vàng đất tinh thạch, có khí tức thanh lương chậm rãi chạy xuôi mà ra, bảo vệ toàn thân của nàng, một chút thương thế cũng rất nhanh chữa trị, mỹ phụ nhân tâm niệm vừa động, thu hồi lưu tại thiếu nữ áo xanh thể nội huyền nữ châm. Huyền nữ châm có kịch độc, lúc này bị mỹ phụ thu sạch về, phất tay chính là một mảnh bạch quang bay ra, bao phủ lại Lý Ngôn Sơ. Thiếu nữ áo xanh kinh mạch trong cơ thể bén nhọn đồ vật biến mất, lập tức ánh mắt khẽ biến, không nghĩ tới mỹ phụ này lại có như thế thủ đoạn. Đạo hưu coi chừng cái kia huyền nữ châm. Thiếu nữ áo xanh thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đầu ngón tay bay ra một sợi ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này vừa phù hiện, hư không đều có chút vặn mèo, lộ ra chôn vùi hết thể uy lực kinh khủng. Mảnh kia lưu quang bị Lý Ngôn Sơ ngọn lửa màu tím đốt đi đi lên, trong lúc thoáng qua liền biến thành cho tàn. thậm chí huyền nữ trên châm kịch độc đều không có cơ hội tiêu tán ở trong không khí, liền bị trực tiếp chôn vùi, phản phất bị chống rông xóa đi bình thường. Mỹ phụ nhân tâm thần thất thủ, Lý Ngôn Sơ nhất quyền đập tới, trong không khí nhấc lên từng đợt khủng bố cương phong, nhục thể của nàng lúc này bị đánh bạo, hóa thành một mảnh thổ hành linh khí, mơ mơ hồ hồ không phân biệt được nguyên thần, lập tức liền muốn chui xuống đất. Nàng vốn chính là sơ linh, một khi chui xuống đất, chỉ sợ liền khó tìm nữa tìm tung tích. Lý Ngôn Sơ ngón tay một chút, tiên thuật chỉ thành thép. Cho dù là có thể điều khiển dãy núi Bàn Sơn nương nương, lúc này cũng vô pháp thi triển đi chi thuật. Lý Ngôn Sơ tế ra Âm Dương Nhị Khí Bình, ôm trong ngực phong cách cổ xưa cái bình, trong nháy mắt đem mỹ phụ hồn phách đặt đi vào Âm Dương Nhị Khí Bình. Bên trong có tiên thiên Âm Dương Nhị Khí, chính là trí bảo. Phong tao tận xương mỹ phụ nhân không kịp kêu thảm, liền bị chứa vào Âm Dương Nhị Khí trong bình, không cần một thời ba khắc, liền sẽ bị đánh nát hồn phách, hóa thành tinh khiết linh khí. Lý Ngôn Sơ nếu không phải thấy được nàng trong tay cái kia ẩn chứa tinh thuần dãy núi chi lực tinh thạch, lúc này chỉ sợ trực tiếp bóp nát nguyên thần của nàng. Vậy hẳn là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật, núi tinh, chính là do nguyên một dãy núi ngưng tụ tinh hoa, sinh ra núi tinh cần điều kiện cực kỳ hà khắc, cầm trong tay bảo vật này, liền có thể mượn nhờ địa mạch chi lực tu luyện, có vô cùng chỗ tốt. Lý Ngôn Sơ lấy tay nắm lên trên thân hai người lưu lại bảo vật, chứa vào trong túi càn khôn, liếm bao là cơ bản ý thức. Thiếu nữ áo xanh lấy ra một gốc kim đan tham gia, giao cho Lý Ngôn Sơ, đây là diên thọ linh dược, đối với tam cảnh cao thủ tới nói cũng là áp đáy hòm bảo vật. Trong toàn bộ quá trình, thiếu nữ áo xanh kỳ thật tâm tình có chút khẩn trương, tại cái này vân tiêu trong bí cảnh, giết người đoạt bảo là cơ bản thao tác, chính mình vừa rồi lấy kim đan tham gia trao đổi, trên thực tế là có chút lô mãng hành vi, tốt nhất cử động hẳn là tọa sơn quan hổ đấu, mà không phải tiến lên tỏ vẻ giàu có. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ áo xanh mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Tiếp dẫn ngọn núi Hoa Thanh Thái Tuế, Bàn Sơn Nương Nương, Khấu Khinh Vân ba đại cao thủ đều chết tại đạo nhân tuổi trẻ trong tay, toàn bộ bảo vật cũng rơi vào trong tay hắn, nếu là hắn lên lòng xấu xa, chỉ sợ ta cũng không trốn thoát được. Thiếu nữ áo xanh thầm nghĩ. Bất quá may mắn, Lý Ngôn Sơ mặc dù đem Hoa Thanh Thái Tuế yêu khu chứa vào túi càn khôn, Bàn Sơn Nương Nương hồn phách chứa vào Âm Dương Nhị Khí Bình, có thể nói quát cực kỳ sạch sẽ, nhưng là cơ bản hành vi thường ngày vẫn phải có, chỉ lấy đi một gốc kim đan thăm ra, cũng không có còn lại tâm tư. Thiếu nữ áo xanh thấy vậy, cấp tốc giá vân rời đi nơi đây, phi hành thời điểm, có phong lôi chi thành, so bình thường đẳng vân giá vũ chi thuật càng nhanh, tiên tiên lôi đỉnh chi thể, thể chất này ngược lại là có chút ý tứ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Thiếu nữ áo xanh rời đi nơi đây sau, ánh mắt của hắn rơi vào tiếp dẫn trên đỉnh, trong đó có một chỗ tiên khí chậm rãi tiêu tán mà ra, nơi này thật sự có tử thụ tiên y sao? Chương 843, không thể tưởng tượng nổi đàn phương. Long Châu, Tâm Kiếm, Bồ Đoàn, Thần Sơn Cấm Kỵ. 1. Chương 843, không thể tưởng tượng nổi đàn phương. Long Châu, Tâm Kiếm, Bồ Đoàn, Thần Sơn Cấm Kỵ. 1. Lý Ngôn Sơ thân hình mở mịt, dưới chân nổi lên một đạo bạch hồng, hướng cái kia tiên khí tràn ra chi địa bay đi, trong lúc thoáng qua, liền tới đến tiếp dẫn trên đỉnh một chỗ hiểm trở chi địa, chỉ là đối với có thể đẳng vân giá vũ Lý Ngôn Sơ tới nói, như dẫm trên đất bằng. Hắn cảm ứng được đạo tiên khí kia nơi phát ra, liền vận chuyển linh mục thuật nhìn sang, phát hiện là một chỗ động phủ cổ lão, phía trên bố trí chướng nhãn pháp, động phủ trước đó cấm chế cực kỳ cường đại, mặc dù đã trải qua nhiều năm, trải qua vô số năm tuế nguyệt lắng động, tổn thất rất nhiều lực lượng, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cổ lao trong cấm chế ẩn chứa bí lực, chỉ sợ phổ thông tam cảnh sơ kỳ chạm vào tức tử. Mà trong đó một tia khí tức tiết lộ, chính là tiếp dẫn trong núi tiên khí liên tục không ngừng nơi phát ra. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái kia Hoa Thanh Thái Tuế một mực thủ tại chỗ này, chính là vì luyện hóa chỗ này tiên khí tu luyện, chỉ là không nghĩ tới nơi này còn có một chỗ ẩn tàng đại năng động phủ. Khi Tuyển Tiên Tử đã từng nói, cái này vân tiêu trong bí cảnh cất giấu tử thụ tiên ý, tử thụ tiên ý tránh được đao kiếm, nơi này đao kiếm cũng không phải phổ thông đao kiếm. Lý Ngôn Sơ có loại dự cảm, chỉ sợ ngay cả mình chém giao đao loại đạo này mình đều có thể ngăn lại. Nơi đây có liên tục không ngừng tiên khí tràn ra, hẳn là chính là tử thụ tiên ý phong ấn nơi này. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, hắn mặc dù không phải cái gì khí vận chi tử, thế nhưng là người mang 300.000 công đức cấp bậc đạo Trần Châu cầu phúc tiêu thai, gia tăng gặp gỡ bảo bối cơ hội ngược lại là cơ thao, từ nơi sâu xa, hùng hậu phúc duyên chỉ sợ cực kỳ kinh người. Nếu là vừa vào vân tiêu trong bí cảnh, liền tìm tới tử thụ tiên ý thì cũng không tính hiếm lạ, nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế cùng hắn trên người đạo Trần Châu món pháp bảo này cũng có quan hệ. Đương nhiên, trước mắt Lý Ngôn Sơ hay là suy đoán, có tiên khí vật phẩm cũng có rất nhiều, chưa hẳn chính là tử thụ tiên ý thì hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện gương mặt kia vũ mị như hồ tiên, trước ngực quần áo muốn nước nữ tử áo trắng vân cử, không biết vì nguyên nhân gì cũng không cùng lên. Đến, nếu hắn đi tới chỗ này đại năng động phủ trước đó, không có lý do không vào đi nhìn một chút. Lý Ngôn Sơ tay nắm pháp quyết thi triển ra bế đạo thuật, bá. Động phủ này phía trên chậm rãi xuất hiện một cái cửa vào, chỉ lớn chừng quả đấm, cho dù là Lý Ngôn Sơ tam cảnh đỉnh phong mở bách tường thần thông cũng không thể hoàn toàn mở ra chỗ này cấm chế. Phải biết, trên núi Nga Mi phong ấn yêu tiên lão hầu tử động phủ, Lý Ngôn Sơ cũng là có thể tùy ý tiến vào, trong này phong ấn không phải một tôn ngập trời hung ma, chính là thiên khí. Lý Ngôn Sơ không có chút nào chần chờ, thân hình biến đổi, liền biến thành một con chim sẻ, thi triển thai hóa dịch hình đạo thuật biến đổi thân hình tiến vào bên trong, biến hóa này thần thông Lý Ngôn Sơ bây giờ vận chuyển tùy tâm, bay thẳng tiến vào trong động phủ này. Vân Cử cũng không theo tới, nàng chỉ là đối với Lý Ngôn Sơ cái này cực kỳ đẹp mắt tiểu đạo sĩ có chút cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng không muốn tham dự chuyện của hắn, chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến, nơi đây nguyên lai có yếu ớt tiên khí không ngừng tràn ra, tiểu đạo sĩ này đến một lần liền phát hiện nơi đây, khí vận vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Vân Cử cười nói, nàng cũng là người mang ngập trời khí vận người. Những năm này, tại Vân Tiêu trong bí cảnh phát hiện ba khu địa phương có tiên khí tràn ra, lại đều không phải Tử Thụ Tiên Y Điệp, hai lần là tiên thạch, bởi vì cất giữ thời gian thật sự là quá xa xưa, ẩn chứa trong đó tiên khí cơ bản sói mòn hầu như không còn, biến thành vật vô dụng, còn có một lần là một gốc tiên thảo, nếu là hoàn chỉnh thời điểm, chỉ sợ phục dụng đằng sau sẽ thu hoạch được đục thể trùng sinh thần thông, trong đó không chỉ có ẩn chứa tiên khí, còn có tinh thuần sinh mệnh tinh khí, chỉ là cây tiên thảo kia, trải qua vô số năm tuế nguyệt cọ rửa, đã trở nên cực kỳ rách nát, ẩn chứa trong đó linh tính cũng chính là cùng tu tiên giới một gốc phổ thông linh thảo không sai biệt lắm, có thể ôn dưỡng thần hồn, đối với Vân Cử tới nói, chỉ có thể nói thắng không, nhưng là dù vậy, có thể tại nguy cơ trùng trùng Vân Tiêu trong bí cảnh tìm được tiên khí tràn lan chi địa tu sĩ, tuyệt không vượt qua số lượng một bàn tay. Cái này Vân Tiêu bí cảnh lai lịch cực kỳ cổ lão, chỉ sợ không kém chút nào 36 động tiên, 72 phúc địa, không chừng là vị nào cổ tiên ở đây tu luyện, chỉ là cùng động tiên phúc địa một dạng, gặp phải vực ngoại thiên ma xâm lấn, chỗ này Vân Tiêu bí cảnh mới hoàn toàn rách nát. Mặc dù một mực truyền thuyết trong đó có Tử Thụ Tiên Y Liễu, nhưng là chỉ sợ cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, trong đó có giá trị nhất hẳn là cái kia ba đạo phi thăng hồng quang, không chỉ có thể lĩnh hội phi thăng, còn có thể từ đó lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu, có thể vừa tiến vào Vân Tiêu bí cảnh, tìm đến tiên khí tràn lan chi địa, chỉ sợ cũng chỉ có người tiểu đạo sĩ này. Vân Cử gọi đến chân trời một đám mây, hóa thành rừng êm, dựa nghiêng ở phía trên, phát họa ra động lòng người đường cong, lười biếng, vũ mị, cường đại, khó mà tiếp cận, đây chính là Vân Cử cho người cảm giác. Nếu để cho nhận biết Vân Cử những đại năng kia biết, nàng vậy mà chủ động đi theo một cái tuổi trẻ đạo nhân sau lưng, chỉ sợ còn không biết muốn ồn ào ra loạn gì. Lý Ngôn Sơ tiến vào trong động phủ này, phát hiện chỉ có đơn giản bàn đá thạch, đều là vật phổ thông, không biết ban đầu là vị nào đại tu hành giả ở đây tu luyện, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là có liên tục không ngừng tiên khí tràn lan mà ra. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu, phát hiện trên cửa hàng có một hạt châu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra ánh sáng lưu hòa, hắn trong hai con ngươi vận chuyển pháp lực nhìn đi lên, phát hiện trong đó vậy mà ẩn chứa chân long chi khí, Long Châu. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sốt một chút, lúc trước hắn có một viên Long Châu, về sau bị bà chủ tập hợp rất nhiều thiên tài địa bảo lại tăng thêm thuần dương bảo vật Long Dương Cỏ, luyện thành một lò kim đan, trợ hắn vào tam cảnh hậu kỳ, mà lúc này, trong động phủ viên Long Châu này, bất luận là từ khí tức màu sắc hay là các loại phương diện, đều hơn xa với hắn lúc trước viên kia, nơi đây xem ra đã trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, trong Long Châu lực lượng tràn lan cũng cực kỳ lợi. Hại, sói mòn nhiều năm như vậy lực lượng, lại còn so với lúc trước ta thu hoạch được cái kia Long Châu phải cường đại, viên Long Châu này tại cường thịnh thời điểm, đến ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Lý Ngôn Sơ tham tay khẽ vẫy, đem viên kia Long Châu lấy xuống, vào tay đằng sau càng là phát hiện viên Long Châu này bất phàm, loại cấp bậc này Long Châu vậy mà liền tiện tay đặt ở trong động phủ coi như chiếu sáng đồ vật, động phủ này chủ nhân thân phận không tầm thường. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cao chót vót chi khí, ánh sáng nhu hòa chiếu dọi xuống, lại có rèn luyện thân thể chi công. Bảo bối tốt. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, thường xuyên đeo cái này Long Châu, có thể không ngừng lớn mạnh nội thân, công hiệu này, hắn lúc trước thu hoạch được viên kia nhưng không có, đây là trôi mất không biết bao nhiêu lực lượng tình huống dưới. Hắn đối với động phủ này chủ nhân thực lực càng hiếu kỳ, thế gian sớm đã không có chân long, lúc trước động phủ này chủ nhân vậy mà có thể săn giết cường đại như thế chân long, chẳng lẽ là một tôn lục địa thần tiên. Nghĩ tới đây, Lý Ngôn Sơ liền trong động phủ thăm dò đứng lên, trong động phủ này cực kỳ huyền diệu, có thể che đậy hắn một chút cảm ứng, tại động phủ này bên ngoài còn có thể cảm nhận được một tia yếu ớt tiên khí không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, có thể vào trong động phủ, ngược lại cảm giác không thấy, trong Long Châu ẩn chứa là chân long chi khí, cùng cái kia tiên khí thuộc tính khác biệt. Hắn lại đang trong động phủ này tìm được hai khối ngọc giản, một khối bên trong ghi chép rất nhiều cổ lão đan phương, thô sơ giản lược nhìn lại, liền có vài chục chủng. Lý Ngôn Sơ đơn giản quét một chút, nhịn không được cảm thán, Huyền Long đan lại muốn dùng đến cả một đầu rồng, còn cần kỳ lân huyết, bạch trạch máu, phượng hoàng máu. Lúc trước sáng tạo đan phương này người vậy mà đến loại tầng thứ này, kỳ lân, bạch trạch đều là cường đại thần thú, Lý Ngôn Sơ đối phó bất quá là mỏng manh không biết bao nhiêu đời hậu duệ mà thôi. Dù vậy, cũng là tam cảnh tồn tại, bạch trạch quốc chủ cùng cái tiêu kỳ lân tử đều là có được thực lực cường đại. Ngày sau trưởng thành không phải là không có cơ hội trở thành chân chính yêu tiên, yêu tộc coi trọng huyết mạch càng tinh khiết hơn càng cổ lão, tu vi liền càng cường đại, bạch trạch, kỳ lân chính là đỉnh cấp huyết mạch, chỉ là bọn hắn đang tu luyện kiếp. Sống tiền kỳ, liền gặp Lý Ngôn Sơ, không phải vậy tại cái này đại tranh chi thế có lẽ thật có thể quật khởi, mà cái này Huyền Long đan trong đan phương nói đến kỳ lân huyết mạch chảy máu, cũng phải cần chân chính thuần chủng thần thú tinh huyết, đây vẫn chỉ là mấy chục loại đan phương bên trong một loại. Một khối ngọc giản khác bên trong thì là ghi lại một loại kiếm đạo thần thông, tâm kiếm. Kiếm này không chém nhục thân, chuyên chém nguyên thần, chính là cấp cao nhất nguyên thần sát phạt chi thuật. Lý Ngôn Sơ lông mày giơ lên, mặc dù trước mắt còn không có tìm kiếm được cái tia tiên khí nơi phát ra, có thể trong động phủ này bảo vật giá trị cao vượt qua hắn tưởng tượng, nguyên thần sát phạt chi thuật vốn là không nhiều, cho dù là dương thần cũng là tu thành nguyên thần pháp tướng đằng sau, mượn nhờ quan tưởng đi ra pháp tướng thi triển các loại thần thông, nếu không tất cả mọi người là dùng lực lượng nguyên thần trực tiếp mở đối, tương đối nguyên thủy đơn giản, mà tâm kiếm thì là cực kỳ thuần túy nguyên thần sát phạt chi thuật, đối với nhục thân không có chút nào tổn thương, chính là bởi vì như vậy mới đưa nguyên thần sát phạt uy lực tăng lên tới cực hạn. Căn cứ phía trên ghi chép, tu thành thuật này cần cực cao nội tính, rèn luyện nguyên thần, quan tưởng kiếm ý, 3 năm trở đằng sau liền có thể sơ bộ nếm thử tâm kiếm chém nguyên thần, cái này tâm kiếm luyện tốt, là có thể vượt cấp giết người, không hổ là sát phạt nặng nhất kiếm tu. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói. Chương 843, không thể tưởng tượng nổi đan phương. Long Châu, tâm kiếm, bồ đoàn, thần sơn cấm kỵ. 2, Chương 843, không thể tưởng tượng nổi đàn phương. Long Châu, Tâm Kiếm, Bồ Đoàn, Thần Sơn Cấm Kỵ. 2. Hắn đọc hiểu Tâm Kiếm pháp môn tu luyện, cũng đã học được, theo nguyên thần của hắn càng ngày càng mạnh, hắn tại học tập kỹ năng phương diện này nộ tính cũng càng ngày càng cao, mới đầu còn cần tốn hao 1-2 canh giờ, nhưng hôm nay, bất luận là tạo hóa kim chương hay là tâm kiếm loại này đỉnh cấp kiếm đạo thần thông, Lý Ngôn Sơ chỉ là nghe một lần, nhìn một lần liền đã học được, mà học được đằng sau, đối với tâm kiếm huyền diệu, hắn càng là cực kỳ tán thưởng, hắn đem Long Châu mang ở trên người, đem đi lại tâm kiếm ngọc giản chứa vào trong túi càn khôn, tiếp tục tại trong động phủ này thăm dò, trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, trên người thành tâm ngọc bội tách ra ánh sáng lưu hòa, đạo Trần Châu vận chuyển, có thể săn giết một đầu cường đại chân long, lấy ra Long Châu xem như chiếu sáng đồ vật đại năng, Lý Ngôn Sơ không thể không cẩn thận một chút, vạn nhất phát động cấm chế gì, sơ ý một chút lại dẫn đến cái gì cường đại sát phạt công kích, đến lúc đó bằng thêm một chút phiền toái. May mắn, Vân Tiêu trong bí cảnh không biết tên tu sĩ thần bí trừ ngăn cản người khác tiến vào ngoài động phủ, cũng không có trong động phủ lưu lại cái gì cường đại cấm kỵ, Lý Ngôn Sơ tham tác nửa ngày cũng không có phát động cấm chế gì, xem ra vị tiền bối này vẫn tương đối bình thường. Lý Ngôn Sơ nghĩ lại cũng là, động phủ này là bình thường thanh tu chỗ, ai sẽ trong nhà mình khắp nơi thiết bên trên cấm chế. Chỗ này Vân Tiêu trong bí cảnh có vực ngoại thiên ma tung tích, không chừng lúc trước vị tiền bối này trong động phủ lúc tu luyện, vực ngoại thiên ma bỗng nhiên xâm lấn, sau đó mới vẫn lạc tại trong đó, đội vàng như thế, đương nhiên sẽ không giống làm thọ nguyên gần loại kia đại lão, lại bố trí xuống cấm chế dày đặc, đương nhiên, hết thảy chỉ là phỏng đoán của hắn, có lẽ cũng có thể là vị đại lão này tính cách cho phép. Động phủ này bày biện cực kỳ đơn giản, Lý Ngôn Sơ tham tác đường này, cũng không có lại phát hiện vật gì có giá trị, mặc dù đã được đến một viên cực kỳ hiếm thấy uy lực nghịch thiên Long Châu, còn có một môn đỉnh cấp kiếm đạo thần thông, Lý Ngôn Sơ cũng không có dừng lại, thậm chí vận dụng thuật độn thổ, chạy đến dưới mặt đất đi thăm dò, nhưng là vẫn không có phát hiện những thứ đồ khác, không phải hắn quá mức lòng tham, mà là bởi vì ngoại giới có liên tục không ngừng tiên khí tràn ra, mặc dù yếu ớt, thế nhưng là đó cũng là chân chính tiên khí, nhưng đợi hắn tiến vào trong động phủ lại cái gì đều không cảm giác được, thật là lạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ là bàn đá thạch tỷ hay là trên đất bồ đoàn, đều là vật phổ thông, Lý Ngôn Sơ thậm chí ngay cả vách đá đều sờ qua, bất quá vị đại lão này cho dù đối với chiếu sáng đồ vật có yêu cầu, có thể tựa hồ đối với những này bình thường vật cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, bởi vậy đều là phổ thông núi đá. Thậm chí bồ đoàn này Lý Ngôn Sơ cũng nhiều lần dùng linh mục thuật thăm dò qua, thế nhưng là chỗ này bồ đoàn lại chỉ là vật phổ thông, cũng không có linh khí, chỉ là không biết dùng cái gì có cây bệnh mà thành, hắn cầm lên, lại tiện tay buông xuống, bồ đoàn này còn không bằng cái này bàn đá thạch tỷ thực dụng, tối thiểu còn có thể xuất ra đi nệ người. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không đối, cường đại như thế một viên Long Châu bên trong, linh khí đều tiêu tán nhiều như vậy, có thể thấy được trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, mà bồ đoàn này chính là có cây bệnh mà thành, vì sao không có phát sinh biến hóa. Lý Ngôn Sơ lần nữa đem bồ đoàn cầm lên, lần này bàn tay hắn dùng sức hợp lại phát hiện căn bản không có dung chuyển bồ đoàn này một tia, ấy. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sốt một chút, lấy hắn bây giờ lực lượng, vậy mà kéo bất động một cái bình thường bồ đoàn. Có chút ý tứ. Hai tay của hắn nắm bồ đoàn, cương khí phun trào, trong nháy mắt hướng hai bên lôi kéo, thế nhưng là vậy mà vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cái này nhìn bình thường, không biết dùng cái gì có cây bệnh mà thành bộ đoàn, vậy mà chống đỡ được lực lượng của hắn. Lần này Lý Ngôn Sơ càng hiếu kỳ, đổi lại bảo vật khác, hắn trước hết thu lại nói, có thể bộ đoàn này rõ ràng không có chút nào linh khí lại có thể ngăn cản được hắn dùng sức kéo, để Lý Ngôn Sơ mười phần cảm thấy hứng thú. Hô. Trong lòng bàn tay lập tức phun trào ra tam muội chân hỏa trực tiếp đốt đi lên. Cái này tam muội chân hỏa mãnh liệt đến cực điểm, ngay cả bên trong thung lũng kia khủng bố huyết nhục đều có thể đốt sạch sẽ, bình thường yêu ma gặp gỡ càng là sẽ bị đốt hài cốt không còn, thế nhưng là rơi vào trên bộ đoàn này lại không có chút nào biến hóa. Lý Ngôn Sơ dùng tam muội chân hỏa tế luyện đường này, bộ đoàn này vẫn như cũng là lông tóc không thương, ánh mắt của hắn bộc phát sáng rực, mặc kệ là bộ đoàn công hiệu như thế nào, có thể có được chống cự tam muội chân hỏa năng lực cũng đã xem như cực kỳ bảo vật khó lường, huống chi hắn lúc trước toàn lực lôi kéo đều không có khé động. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nghĩ thầm, quả nhiên cố gắng liền có thu hoạch, chính mình vừa rồi nếu là thấy tốt thì lấy, mang theo Long Châu cùng Ngọc Giản rời đi, lúc này không liền đem bồ đoàn này rơi xuống. Hắn đem bồ đoàn thu nhập trong túi càn khôn, ánh mắt rơi vào cái kia thạch tỷ trên bàn đá, nếu bồ đoàn đều là bảo vật, cái này thạch tỷ bàn đá không chừng cũng có lai lịch lớn, chỉ là hắn lấy tay nhẹ nhàng bóp, thạch tỷ lúc này bị hắn bóp khối tiếp theo, cái này bàn đá cũng là như thế. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Chỉ bất quá mặc dù như vậy, hắn thời điểm ra đi hay là trực tiếp đem thạch tỷ bàn đá chứa vào trong túi càn khôn, trong động phủ trở nên trống rỗng. May mắn lúc trước vị này cổ lão đại năng không có nổi bát bầu buồn, không phải vậy chỉ sợ cũng phải bị Lý Ngôn Sơ vơ vét sạch sẽ. Phương châm chính chính là một sạch sẽ. Hắn lần nữa thôi động mở vách tường đạo thuật, trên động phủ hiện lên một cái nho nhỏ lỗ hổng. Cái này mở vách tường đạo thuật liên quan không gian chi thuật cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ lập tức hóa thành một con chim sẻ bay ra ngoài. Chim sẻ trên không trung vẫy cánh, trong thoáng chốc một cái phong thần vấn giật, treo phối thêm phong cách cổ xưa trường đao tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện. Lý Ngôn Sơ hai con ngựa như ngôi sao sáng tỏ, quay đầu nhìn chỗ này cổ lão cấm chế. Lúc trước nếu không phải học được Hoàng Đình đạo trên kinh mở vách tường đạo thuật, chỉ sợ cấm chế này liền có thể đem hắn ngăn lại. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ ánh mắt khẽ biến, hắn cảm giác đến từ cấm chế này bên trên tràn lan đi ra tiên khí đã biến mất không thấy gì nữa, đến tột cùng là vừa rồi mang ra thứ nào đồ vật mới là cái kia tiên khí đầu mượn. Ầm ầm, ầm ầm. Vân Tiêu trong bí cảnh, từng tòa nguy nga trong núi lớn buộc phát ra kinh tiên nộ hống âm thanh. Cái kia cố cường đại tiếng giống giận dữ bên trên đạt thiên cung, từng đạo kinh khủng sóng âm khuyết tán tại vân tiêu trong bí cảnh, nếu là thực lực thấp một chút, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ thần hồn phá toái, sợ vỡ mật. Chỉ là, có thể lưu tại vân tiêu trong bí cảnh đều là một chút tu sĩ cường đại, không phải vậy đã sớm chết ở nơi này những cái kia khủng bố huyết nhục hoặc là quỷ dị quái vật trong tay, mà lúc này, hồn sơn vạn hắc bên trong, loại kia tiếng giống giận dữ, khiến cái này tồn tại cường đại đều có chút tim đập nhanh, phảng phất có cái gì cường đại đồ vật muốn từ dãy núi kia vạn khe bên trong tránh ra bình thường. Còn kèm theo rầm rầm xích sắt run run âm thanh, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Vân Hải bước lên. Vân Cử khẽ ngẩng đầu, thu thủy giống như con ngươi nhìn về hướng xa xa những cái kia thần sơn nguy nga, lại không nhẫn lại được. Nàng nhìn thoáng qua tiếp dẫn ngọn núi phương hướng, khẽ khẽ lắc đầu, tiểu đạo sĩ này mặc dù sinh anh tuấn, lai lịch bí ẩn, cũng mười phần thú vị, thế nhưng là lúc này Vân Cử lại không thể lại đi theo bên cạnh hắn xem náo nhiệt, nàng hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời, trong chốc lát, trên trời phảng phất xẹt qua một đạo mưa sa băng, khí tức cầm ẩm sóng dậy, rộng rãi thần thánh. Lý Ngôn Sơ từ chỗ kia trong động phủ thi triển thai hóa dịch hình đạo thuật bay ra, một lần nữa hiển hóa ra thân hình, vừa hay nhìn thấy trên bầu trời một đạo bạch hồng lướt qua, đó là Vân Cử. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, hắn cảm nhận được cái kia cố bạch hồng khí tức cường đại, có chút sửng sốt một chút, đồng thời bên thai không ngừng truyền đến to lớn tiếng giống giận dữ, linh thai nhức óc, phản phất muốn xé rách vùng thiên địa này, không chỉ là cái kia đạo bạch hồng, trên bầu trời còn có rất nhiều cường thịnh khí tức lướt qua, có phi kiếm bảo bình, còn có trực tiếp chính là đột quang, hoặc là có người giá vân mà đi, vân tiêu trong bí cảnh ẩn tàng cao thủ thật là không ít. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nơi đây ẩn tàng tu hành cao thủ, vừa xa Lý Ngôn Sơ tưởng tượng, những cao thủ này một khi tiến vào thế gian, cũng là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, những người này vậy mà liền như thế an tâm lưu ở nơi đây, cái kia phi thăng hảo quang đối với mấy tu sĩ này cứ như vậy có lực hấp dẫn. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, khi tuyển tiên tử dù sao cũng là một đạo hối hận, ký ức mười không còn một, có lẽ bản thân nàng biết Vân Tiêu trong bí cảnh một chút bí ẩn, nhưng là hối hận lại không biết. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, cái này Vân Tiêu bí cảnh tựa hồ ẩn giấu đi cực kỳ cổ lao bí mật. Hắn có chút suy nghĩ một lát, dưới chân sinh mây, cũng hướng cái kia thần sơn nguy nga chi đỉnh bay đi, ngay tại bên ngoài cỏ một chút, không vào đi, nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt. Chương 844, Kim thân La Hán, Khổng tước thần quang, cổ lão thần linh, tử thụ tiên y y, tiên nhân chúc phúc. 1. Chương 844, Kim thân La Hán, Khổng tước thần quang, cổ lão thần linh, tử thụ tiên y y, tiên nhân chúc phúc. 1. Ầm ầm, ầm ầm. Thần sơn nguy nga ở giữa bộc phát ra kinh khủng khí lãng, thần quang chói lọi, một tôn quanh thân bao phủ tại ngũ thải thần quang bên trong khổng tước, từng đạo sát phạt thần thông quét tới, thanh thế to lớn không gì sánh được, đất rung núi chuyển, cùng nó đồng thời xuất thủ còn có một tôn kim thân La Hán, trong tay nắm pháp bảo hàng ma sử, nắm trong tay tuy nhỏ như lông hồng, nhưng đánh vào trên thân người lại nặng như Thái Sơn. Bị cái này hai tôn tồn tại cường đại vây công chính là một cái tám cánh tay, tạo hình vị dị cổ lao thần linh, cái kia tám cánh tay bên trong đều cầm một kiện pháp khí, trên thân quấn quanh lấy từng tầng tráng kiện xích sắt màu đen đưa nó một mực trói lại, xích sắt một đầu khác kéo dài tại một đạo sâu không thấy đáy trong cái khe, ầm ầm, ầm ầm. Cái này tám cánh tay tạo hình quỷ dị cổ lao thần linh trong tay pháp khí bộc phát ra uy lực kinh khủng ma âm vang lên, đinh hai nhức óc, bên hai phảng phất có vô số thiên ma tại nói nhỏ, trung quanh có mấy đạo khí tức cường đại tại quan sát trận này kinh thiên động địa đấu pháp. Thần sơn nguy nga trung quanh có nồng đậm đến tan không ra mây mù, cái này mây mù là do linh khí ngưng tụ tới trình độ nhất định mới có thể hình thành, chỉ là sương mù đồng bền, che đậy thần thức đồng thời, khó mà bị người hấp thu, cho người cảm giác phảng phất là bị người luyện hóa một dạng, mà cũng không phải là thiên địa tự nhiên sinh thành. Ầm ầm. Tám cánh tay cổ lão thần linh trong tay pháp khí trùng điệp đánh vào ngũ thải khổng tước trên thân, khổng tước xoay đuôi, phía sau có nồng đậm quang mang lấp lóe, ầm ầm, ầm ầm, cùng cổ lão thần linh sát phạt thần thông đụng vào một chỗ. Trên bầu trời nổ lên từng đạo chói lọi ánh sáng chói mắt vòng. Lý Ngôn Sơ giá vân đến chỗ này đằng sau, phát hiện nơi đây bao phủ rất nhiều sương mù, lờ mờ, nhìn không rõ ràng, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy thân cao trượng 6 kim thân La Hán cầm trong tay hàn ma trượng, trùng điệp đánh vào cái này tám cánh tay cổ lão thần linh trên thân, rầm rầm, rầm rầm. Xích sắt không ngừng run run, một trận bạt mèo, mà cái này tám cánh tay cổ lao thần linh phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, giống toàn bộ thần sơn phạm vi bên trong đều bị chấn động một cái. Chỉ là cái này nặng như Thái Sơn hàng ma trượng đánh vào cổ lao thần linh trên thân cũng không có hư hao nhục thể của hắn, cổ lao thần linh tám cánh tay đều xuất hiện, cầm trong tay các loại pháp khí đánh phía kim thân La Hán. Đang đang đang, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, từng đợt trướng mắt hỏa hoa vang lên, phản phất là nung đỏ khối sắt bị thiết truy trùng điệp nện, trên bầu trời rơi ra một trận kim tinh mưa lửa. Kim thân La Hán có hàng long phục hổ đại pháp lực, đây là một vị tam cảnh cao thủ quan tượng Phật môn La Hán. Lúc này, thi triển Phật môn phục ma quyền ấn, sau lưng bao phủ vàng óng ánh kinh văn, trung điệp đánh vào cái này tám tay cổ lao thần linh trên thân, toàn bộ thần sơn rung chuyển bất an. Rầm rầm, rầm rầm, cổ lao thần linh trên người xích sắt hạn chế lại thân thể này hành động, thế nhưng là từng đạo lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, trong không khí phảng phất nổ lên một vòng huyết nhật. Kim thân La Hán về mặt sức mạnh ngược lại bị áp chế, trên người kim quang không ngừng bị đánh bay. Lúc này, kim thân La Hán phía sau kinh văn ẩn chứa đại nhật như lai chú, màu vàng quang diễm đốt hướng cổ lão thần linh, cổ lão thần linh trong tay một kiện bảo châu hình pháp khí sáng lên, không có hào quang sáng chói, mà là cực kỳ ảm đạm tối nghĩa, màu xám trắng khí tức bao phủ toàn thân của hắn, cái này ẩn chứa to như đến chú quang diễm màu vàng cũng không thể thương. Ầm ầm, kim thân La Hán bị hắn trùng điệp một quyền đánh vào trên bụng, ken một tiếng hướng về sau bay ngược mà ra. sau lưng có ngũ thải thần quang khổng tước, thần quang rơi xuống bao phủ cầm trong tay 8 cái pháp khí cổ lão thần linh, cổ lão thần linh lập tức bị định trụ, 8 cái pháp khí mất đi tác dụng, trong truyền thuyết thần thoại, hào quang 5 màu không có gì không soát, không biết cái này khổng tước có thần thông phải chăng như vậy, cổ lão thần linh thân hình bị hạn chế ở, kim thân la hán lần nữa đánh giết mà lên, trong tay hàng ma sử lớn lên theo gió, lần nữa trùng điệp đánh vào cái này 8 tay. Cổ lão thần linh trên đầu lâu, ầm ầm. Lập tức đại địa nứt ra, hư không chấn động bất an. Đem trên thân buộc lên xích sắt 8 tay cổ lão thần linh trùng điệp đập xuống. Đồng thời, to lớn Phật quang màu vàng hình thành một cái phù văn, trùng điệp ép xuống, phản phất có thế lôi đỉnh và quân. Khổng tước ngũ thải thần quang cũng trên bầu trời hình thành một màn ánh sáng, hướng về cái này cổ lão thần ép xuống. Cái này cổ lão thần linh trên thân khí tức man hoang băng lãnh, cường hành đến cực điểm, nhưng lúc này lại bị kim thân La Hán cùng ngũ thải khổng tước liên thủ trấn áp, một lần nữa quy về thần sơn trong vực sâu, từng tiếng gầm thét vang lên, nương theo lấy một trận kịch liệt xích sắt run run âm thanh, toàn bộ vực sâu lần nữa bình tĩnh lại. Cũng không biết vực sâu này thông hướng nơi nào, trong đó có huyền cơ gì, cường đại như thế một tôn 8 tay cổ lão thần linh rơi vào trong đó, vậy mà không có khả năng lần nữa tránh ra. Vẫn yêu trong bí cảnh dị động bộ phát nhanh, lắng lại cũng nhanh, quan tưởng kim thân La Hán, ngũ thải khổng tức cao thủ cấp tốc trấn áp. Lý Ngôn Sơ đứng tại đỉnh núi thấy cảnh này, trong mắt như có điều suy nghĩ, cái này Vân Tiêu trong bí cảnh người tu hành, thực lực so với hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Một gian trong hẻm núi, hai bên che kín kinh khủng huyết đục, chậm rãi núp ních, bên trong hạp cốc trừ loại này huyết đục liền chỉ có mấy cỗ to lớn cự thú hài cốt, mà còn lại có cây sinh linh đều bị cái này huyết đục thôn vệ. Một cái phong thần tuấn giật, song mi sắc bén như lao, bên hông treo đeo một bụng phong cách cổ xưa trường đao tuổi trẻ đạo nhân đi vào trong hẻm núi, ánh mắt rơi vào cái kia mấy cỗ cự thú hài cốt phía trên, lại là loại này không có một mảng cỏ. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia trắng ghét, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, lửa này đốt cực kỳ mãnh liệt, trong hạp cốc này khủng bố huyết nục còn chưa kịp phản ứng, liền bị tam muội chân hỏa cấp tốc đốt rủi. Đây là vực ngoại thiên ma dấu vết lưu lại, có tái sinh năng lực, cũng có thể thôn phệ sinh linh, cực kỳ khó chơi, nhưng nơi đây khủng bố huyết nục lại tựa hồ như nhận nơi này tiên đạo pháp tắc áp chế, cũng không chậm rãi lan tràn ra. Tam muội chân hỏa là số ít mấy loại có thể hủy diệt loại này khủng bố huyết nục lực lượng, chí cương chí dương, chuyên phá tà túy. Một ngụm tam muội chân hỏa thiêu tận trong hẻm núi huyết đục, có thể trên đất bạch cốt âm u lại lông tóc không thường. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn sang, lạnh lùng nói, nguyên lai trốn ở chỗ này. Huyết đục tiêu tận, cũng không có công đức giáng lâm, hắn liền vận chuyển linh mục thuật tìm kiếm nơi đây ẩn tàng vực ngoại thiên ma tung tích. Lúc trước tại thần sơn chi bên cạnh quan chiến, cầm trong tay hàng ma sử kim thân La Hán cùng phát ra ngũ thải hà quang khổng tức liên thủ, chấn áp cổ lão thần linh. Lý Ngôn Sơ từng có thăm dò vết nứt này vượt sâu suy nghĩ, chỉ là rất nhanh liền bị hắn bỏ đi. Nơi đây có rất nhiều cao thủ, đều là cường hành đến cực điểm cổ lão tu sĩ, che đậy thiên cơ. Tàng tại Vân Tiêu trong bí cảnh lĩnh hội sinh tử đại đạo cự phách, những người này đều đối với chỗ này vượt sâu vô cùng kiên kỵ, Lý Ngôn Sơ cũng không muốn tùy tiện đi thăm dò, còn nữa, vượt sâu kia vậy mà cũng làm cho hắn tự nhiên cảm ứng cảnh báo, hắn không có liều lĩnh, mà là chuẩn bị tại cái này Vân Tiêu trong bí cảnh tìm kiếm vực ngoại thiên ma tung tích, thứ nhất là vực ngoại thiên ma khí tức thực sự để cho người ta chán ghét, thứ hai, có thể soát một đợt công đức, với hắn mà nói, một kiện tiên khí giá trị cố nhiên cực lớn, thế nhưng là công đức lại hơi trọng yếu hơn, 300 000 công đức cấp bậc chém giao đao liền có thể chém giết tam cảnh hậu kỳ cao thủ, trừ phi nó có thủ đoạn đặc thù, không phải vậy đều có thể trực tiếp miểu sát, như tiếp tục sắc phong hạ chém giao đao cũng sẽ đạt tới một cái cực kỳ cao cấp độ, chỉ là Lý Ngôn Sơ mặc dù tu thành võ đạo ngoại cảnh, nhưng là hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu như lại tiến hành một lần sắc phong, chỉ sợ hắn ngược lại sẽ không cách nào khống chế, nhưng bất luận như thế nào, công đức vẫn là phải xuất lên. Từ thần sơn rời đi, Lý Ngôn Sơ vừa vặn một người tới này trong sơn cốc tìm kiếm vực ngoại thiên ma tung tích. Cái trước trong sơn cốc, khủng bố huyết nục đầu nguồn là một cái mọc da to lớn rác hút nhuyễn trùng. Lần này Lý Ngôn Sơ dùng tam muội chân hỏa hủy diệt trong sơn cốc huyết nục, nhưng cự thú xương cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn cảm ứng được trong đó có một tia mịt mờ không rõ khí tức. Quả nhiên dùng linh mục thuật dò xét phát hiện tung tích. Trong tay hắn quang mang lóe lên, tế ra âm dương nhị khí, ôm ấp cái này phong cách cổ xưa cái bình, âm dương nhị khí lập tức liền xoát ra ngoài. Tiên thiên âm dương nhị khí cực kỳ là bá đạo, cùng tam muội chân hỏa phá tà thuộc tính lại không giống nhau. ầm ầm, cái kia mấy cỗ hải cốt to lớn đều phá toái, bị cái này tiên thiên nhị khí đánh thành một miệng, một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ như máu nhuyễn trùng từ cự thú này trong hải cốt bay ra, tốc độ cực nhanh, liền muốn chui xuống đất, lại bị Lý Ngôn Sơ lấy tay chỉ một cái, thi triển tiên thuật, chỉ thanh thép, toàn bộ khu vực lập tức cứng như tinh vừa, nhuyễn trùng nhất thời không cách nào tiếp tục độ điện. Lý Ngôn Sơ há mồm phun một cái tam muội chân hỏa lần nữa phát ra, một vùng biển lửa bay lên, trực tiếp cháy tới, phô thiên cái địa, trực tiếp đem nhuyễn trùng kia thôn vệ. Cảm giác được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, Lý Ngôn Sơ lúc này mới chuẩn bị rời đi. Lúc trước hủy diệt Xuân Thu Lâm tu sĩ, liền thu hoạch hơn 600,000 công đức, trừ Xuân Thu Lâm loại thế lực này, ngươi cũng rất khó tìm được như vậy đệ nhị cảnh thần hồn cao thủ, tăng thêm lúc trước hùng hậu nội tình, Lý Ngôn Sơ bây giờ trên người công đức tổng cộng 173 vạn, chương 844, Kim thân La Hán, Khổng Tước thần quang, Cổ lão thần linh, Tử thụ tiên y y, tiên nhân chúc phúc. 2, chương 844, Kim thân La Hán, Khổng Tước thần quang, Cổ lão thần linh, Tử thụ tiên y y, tiên nhân chúc phúc. 2, đặt ở trước kia, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Lý Ngôn Sơ cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, trước soát đến 2 triệu công đức, chém giết một đầu tam cảnh vực ngoại thiên ma, liền có thể thu hoạch được 40,000 công đức, Vân Tiêu trong bí cảnh, giống như vậy địa phương còn có rất nhiều, rất có triển vọng. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, liền giá vân bay ra ngoài, Tiếp tục như vậy nữa, bất luận Tử Thụ Tiên Y tìm được hay không, thu hoạch lần này đều là cực kỳ to lớn. Vân Tiêu bí cảnh, Thần Sơn nguy nga bên trong, một chỗ động phủ cổ lão, cùng lúc trước Lý Ngôn Sơ tiến vào động phủ kia so sánh, động phủ này cực kỳ rộng lớn, nơi đây nhiệt độ cực cao, có địa phế chi hỏa, chỉ là trải qua quá lâu tuế nguyệt, địa phế chi hỏa cũng dần dần dập tắt, chỉ là so bình thường động phủ nhiệt độ cao hơn một chút. Trong động phủ, một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên chính một mặt mừng rỡ nhìn xem trong động phủ đoàn ánh sáng kia hoa, đó là một cái mâm tròn, tảng đá điêu khắc, phía trên có cấm chế cường đại, trong quang hoa lại có một kiện hào quang ẩn đằng quần áo, thang tiên phủ quả nhiên là diệu địa, câu kia tiên nhân dịu ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh không phải nói ngoa. Nam tử vóc người cao lớn này tự lẩm bẩm, hắn phong độ cực dai, râu ria tu bổ cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, là một cái rất có mị lực nam tử trung niên, cái hông của hắn treo đeo lấy một cái vỏ kiếm cũ xưa, tuy nhiên lại cũng không có phối kiếm, người này chính là Khương Thủ Nhất, lớn hạ luyện khí sĩ, kiếm đạo cự phách. Lần này, hắn mang theo thăng tiên phủ chủ bàn cho pháp chỉ, đi vào Vân Tiêu trong bí cảnh, bị tiên nhân chúc phúc Khương Thủ Nhất, nương tựa theo từ nơi sâu xa loại kia đặc thù liên hệ, vậy mà thật tại Vân Tiêu bí cảnh tìm được Tử Thụ Tiên Ý Liễu. Tử Thụ Tiên Ý trước cấm chế cực kỳ cường đại, tùy tiện không cách nào phá mở, Khương Thủ Nhất trực tiếp lấy ra một quyển màu vàng pháp chỉ này chậm rãi triển khai, một đạo cường đại quang mang chiếu rọi mà ra. Tử Thụ Tiên Ý Liễu bên trên cấm chế cực kỳ cường đại, thế nhưng là tại gặp được đạo này pháp chỉ màu vàng bên trên quang mang, vậy mà cũng phát sinh rung chuyển, không biết đi qua bao lâu thời gian, Khương Thủ Nhất trên trán chậm rãi chuốt xuống mồ hôi, phá trận chi đạo, đối với hắn mà nói cũng không am hiểu, hắn am hiểu hơn chính là nhất kiếm phá và pháp, có thể nơi đây cấm chế cực kỳ cổ lão, Khương Thủ Nhất không muốn phức tạp, còn nữa nếu là dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, chỉ sợ tại cái này Vân Tiêu trong bí cảnh, tiềm tu những cái kia cổ lão cao thủ, sẽ cảm ứng được cái này Tử Thụ Tiên Ý khí tức đến đây tranh đoạt, những người kia mượn Vân Tiêu bí cảnh đặc thủ, che đậy thiên cơ, vàng thau lẫn lộn, tránh né sinh tử đại nạn, có chút thực lực cường hàn đến cực điểm, ngay cả Khương Thủ Nhất cũng không nguyện ý trêu chọc. Rốt cục, màu vàng pháp chỉ mở ra Tử Thụ Tiên Ý lìa bên trên cấm chế, hắn giương tay vồ một cái, liền đem cái kia Tử Thụ Tiên Ý lìa nắm trong tay, chỉ là trên bệ đá. Cấm chế mặc dù phá mất, nhưng là muốn thôi động cái này Tử Thụ Tiên Ý lìa, còn cần rất lâu luyện hóa, tiên khí có lớn lao uy năng, không phải có thể tùy tiện thúc đẩy, chỉ là Tử Thụ Tiên Ý lìa xuất thế, bá. Một đạo quang trụ từ cái này động phủ cổ lão phá không mà ra. Thương Thủ Nhất lập tức thôi động cái này pháp chỉ màu vàng áp chế đi lên, dị tượng lập tức biến mất, hắn không khỏi nuối lòng rất hút, nơi đây chỉ là tiết lộ cực ít khí tức, cũng không có dẫn phát hoành động toàn bộ bí cảnh thiên địa dị tượng. Pháp chỉ màu vàng chậm rãi tiêu tán, một lần nữa quy về thiên địa, hóa thành hư vô, Tử Thụ Tiên Ý thì bị áp chế xuống dưới, trong hào quang liễm, Khương Thủ Nhất đưa nó chứa vào trên tay mang một viên trong pháp khí chứa đồ, đợi đến luyện hóa cái này Tử Thụ Tiên Ý liền đi trước chém tiểu đạo sĩ kia. Khương Thủ Nhất ánh mắt băng lãnh. Lần trước tại Cao Phụ thôn bên ngoài, cùng đạo nhân trẻ tuổi kia độc thủ, suýt nữa bị bên hông đối phương đạo binh cho chém xuống đầu lâu, chuyện này tự nhiên bị tâm cao khí ngạo, tự nhận độc chiếm thiên hạ kiếm đạo tám đấu khí vận Khương Thủ Nhất thật sâu ghi tạc trong lòng, coi là vô cùng nhục nhã, lần này cũng là hắn hướng Thăng Tiên phủ chủ mời đến pháp chỉ, đến Vân Tiêu trong bí cảnh tìm Tử Thụ Tiên Ý, có Tử Thụ Tiên Ý ở trên người, không tránh đao kiếm thủy hỏa, liền có thể khắc chế. Đạo nhân tuổi trẻ, lại bằng vào kiếm tu cực mạnh sát phạt chi thuật, tất nhiên đem đạo nhân kia chạm rồi kiếm. Khương Thủ Nhất cương rời đi chỗ này động phủ cổ lão, hưu. Đột nhiên lăng lệ tiếng xe gió đánh tới, là canh kim sát phạt chi khí, Khương Thủ Nhất phất tay một chỉ, hưu. Một đạo kiếm khí xông lên tận trời, phản phất một đạo bạch hồng giống như xuyên qua trời cao, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, Khương Thủ Nhất bị cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động đến lui lại, phát hiện là một tôn cầm trong tay hai lưỡi búa cự linh thần, sát uy bá đạo tựa hồ có vô cùng thần lực, trong tay hai lưỡi búa mang theo canh kim sát phạt chi khí, hai mắt như lãnh điện, nguyên thần pháp tướng. Khương Thủ Nhất nhíu mày, hắn là luyện khí sĩ lại là kiếm tu, không hội nguyên thần pháp cùng nhau, hắn không nghĩ tới, tại động phủ này bên ngoài, vậy mà lại có một tôn thiên đỉnh cự linh thần pháp cùng nhau đang đợi mình, người nào? Khương Thủ Nhất lạnh lùng quát. Cái kia cự linh thần pháp cùng nhau cười lạnh một tiếng, thanh âm hùng vĩ, ầm ầm rung động, đem trong động phủ đồ vật giao ra. Khương Thủ Nhất nhướng mày, thứ gì? Cự linh thần huy động hai lưỡi búa, bình thản nói ra, vừa rồi bản tọa liền chú ý tới trên người ngươi có tiên khí, lại nhập động phủ này, trong động phủ cái kia cố cường hành khí tức tiết lộ, lóe lên một cái rồi biến mất, rõ ràng là Tử Thụ Tiên Ý bị ngươi đoạt được, giao ra. Khương Thủ Nhất sầm mặt lại, không nghĩ tới nhập cái này Vân Tiêu trong bí cảnh, lại bị người thăm dò mà không biết, thật sự là ngàn năm con rùa già. Khương Thủ Nhất tâm bên trong mắng. Trên ngón tay của hắn quanh quẩn lấy sương mù nhàn nhạt, đây là kiếm ý của hắn, kiếm tu chủ sát phạt, Khương Thủ Nhất bản nhân chính là tam cảnh bên trong cực kỳ cường đại một nhóm nhỏ người kia. Hưu. Lăng lệ kiếm quang phá không mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thẳng đến cự linh thần mi tâm, hàn khí âm u, để cự linh thần nguyên thần pháp tướng đều cảm nhận được uy hiếp, có thể cự linh thần không hề sợ hãi, cười hắc hắc hai lưỡi búa nâng lên, tùy tiện liền ngăn trở kiếm quang này. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo kinh khủng khí lãng hướng ra phía ngoài quét tán, Khương Thủ Nhất ánh mắt hơi trầm xuống, hắn không nghĩ tới, cái này cự linh thần vậy mà cường đại như thế. Vừa rồi tìm được sau Tử Thụ Tiên Ý gì tiết lộ khí tức, chỉ sợ không chỉ đưa tới cái này cự linh thần một cái, Khương Thủ Nhất phất tay một chém, liền muốn tốc chiến tốc thắng, bước lui cái này cự linh thần, không phải vậy đến lúc đó Vân Tiêu trong bí cảnh những cái kia tránh né sinh tử đại nạn cự phách đến đây, chỉ sợ càng thêm khó chơi. Bá, một đạo mấy chục trượng sáng chói kiếm khí chống rông rơi xuống, khí thế kia thẳng tiến không lùi, phản phất có thể chém ra hết thảy. Cự linh thần huy động hai lưỡi búa, hai đầu canh kim chi khí hình thành tổ long gào thét mà ra, cùng cái kia đạo sáng chói kiếm khí đâm vào một chỗ, ầm ầm. ầm ầm, canh kim chi khí hình thành sát phạt kim long bị chém giết, thế nhưng là đạo kiếm khí này lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, cự linh thần xài bước phóng ra, đất rung núi chuyển, huy động hai lưỡi búa, hướng Khương Thủ Nhất chém tới. Khương Thủ Nhất vẻ mặt nghiêm túc, cái này Vân Tiêu trong bí cảnh ẩn chứa rất nhiều cao thủ, điểm này hắn đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới trước mắt tôn này cự linh thần liền có được như vậy sát phạt uy lực. Ken, 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 tương đạo sáng chói kiếm khí tung hành, cự linh thần huy động hai lưỡi búa từng cái ngăn lại, song phương trong lúc nhất thời vậy mà giằng co không xong. Khương Thủ Nhất nhẹ nhàng vô vô bên hông kiếm sao, một đạo sáng chói kiếm khí xung ra, so với lúc trước thanh thế thật lớn mấy chục trượng cự kiếm, một kiếm này càng thêm cô động, dài không quá ba thước, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, nếu là Lý Ngôn Sơ trông thấy, tất nhiên có thể nhận ra, đây là Xích Tiêu kiếm, chỉ bất quá Khương Thủ Nhất Xích Tiêu kiếm lúc trước lưu tại trong hẻm núi, chặn đường về sau nhập cốc cao thủ, không khiến người ta tiến địa cùng, bởi vậy bị Lý Ngôn Sơ đoạt được, lại bằng vào cường đại thần thông xóa đi cấm chế, làm Khương Thủ Nhất tế luyện nhiều năm cổ kiếm triệt để rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay. Lúc này Khương Thủ Nhất thi triển chính là Xích Tiêu kiếm một đạo kiếm ý, keng. Giữa thiên địa vang lên một tiếng hồng trung đại lư, Xích Tiêu kiếm kiếm ý phá vỡ cự linh thần canh kim hai lưỡi búa phòng ngự, cự linh thần túi đầu xem xét, trước ngực áo giáp đã đứt gãy, có một đạo rưỡi thước dài khe, kiếm khí sắc bén không ngừng tại trong lồng ngực tàn phá bừa bãi, thân hình hắn lung lay, lần nữa biến lớn, chừng 10 trượng độ cao. Thân uy bá đạo, hai con ngươi lóe ra nồng đậm sát khí, này. Hai lưỡi búa trùng điệp vung lên trên không trung, nhanh như một đạo lưu quang, tục ngữ nói tâm niệm vừa động, nguyên thần pháp tướng đấu pháp tốc độ chính là cực nhanh, nặng nề cự linh dịu chạm tại Khương Thủ Nhất trước mặt. Khương Thủ Nhất ánh mắt băng lãnh, kiếm sao đống nhiên bay ra, vỏ kiếm này đồng dạng bị hắn tế luyện nhiều năm, chất chứa cường hãn kiếm khí, lúc này đống nhiên bay ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen trùng điệp đánh vào cự linh thần ngực. Khương Thủ Nhất thân hình khẽ động, dự định thuận thế chém cái này cự linh thần thủ cấp. Chương 845, ngay tí. Kim quang liệt hỏa kiếm, lá liêu thần thông, tiểu đạo sĩ người còn trách được rồi. Một, chương 845, ngay tí. Kim quang liệt hỏa kiếm, lá liêu thần thông, tiểu đạo sĩ người còn trách được rồi. Một, giống. Một con dị thú hư ảnh đột nhiên nổi lên, sói đỏ thủ thân rồng, một thân sắc khí, ánh mắt hung ác không gì sánh được, thân cao ba trượng, đầu này man hoang dị thú khí thế hung hăng hướng về Khương Thủ Nhất đánh giết mà đến. Kinh khủng cương phong nhấc lên, Khương Thủ Nhất lập tức sắc mặt biến hóa, không khỏi hướng một bên né tránh. Sơn Hải kinh hung thú, ngay tí. Rồng sinh chín con bên trong xếp hạng thứ hai, tính cách cương liệt, hiếu chiến vui giết, lại là một tôn tam cảnh cao thủ quan tưởng nguyên thần pháp tướng hiện hiện. Cái này ngay tí sinh động như thật, có Sơn Hải kinh hung thú ngập trời sát khí, lăng lệ cương phong không ngừng vồ giết về phía Khương Thủ Nhất. Khương Thủ Nhất mặc dù kiếm thuật thông thần, lúc này đối mặt cự linh thần cùng nhai tí hai đại pháp tướng cũng không khỏi đến bị bước lui. Hắn không nghĩ tới tại Vân Tiêu trong bí cảnh những lao quái vật này phản ứng vậy mà nhanh chóng như vậy. Mà lúc này khổng lồ đấu pháp thanh thế chỉ sợ không biết sẽ dẫn tới phụ cận bao nhiêu người thăm dò. Một khi người mang tử thụ tiên y bí mật tiết lộ, Khương Thủ Nhất hoài nghi mình chỉ sợ đi không ra cái này Vân Tiêu bí cảnh. Vừa rồi pháp chỉ màu vàng kia lúc này như tại, ngược lại là có thể chấn áp cái này hai đại pháp tướng một cái trước mắt. Chỉ là pháp chỉ màu vàng cũng không phải là đẳng cấp cao nhất loại kia. Hắn lần này mang tới pháp chỉ thuộc về tiêu hao phẩm, phá vỡ tử thụ tiên y cấm chế cường đại đằng sau, lại chế trụ thiên địa dị tượng, pháp chỉ bên trong lực lượng đã biến mất hầu như không còn. Hiu, thân hình khẽ động, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân trời bay đi. Thế nhưng là chân trời đống nhiên lại có một đạo xích hồng sắc lưu quang bay tới, một ngụm lóe ra hỏa diễm cổ kiếm chân trời bay tới cùng hắn trùng điệp đụng vào một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, cổ kiếm này bên trong ẩn chứa khổng lồ chân hỏa, có đốt cháy lực lượng thần hồn. Đây là có tinh thông ngự kiếm thuật cao thủ ngự kiếm cùng hắn đấu pháp. Khương Thủ Nhất giận quá thành cười, quanh thân hiện hiện sáng chói kiếm quang, chu bố buổi trưa đại trận, bắt đầu thất tinh sắp xếp, muốn đem cái này ba đại cao thủ trấn sát nơi này. Thế nhưng là lúc này, trên bầu trời lóe ra hỏa diễm cổ kiếm lại trùng điệp đâm vào bắt đầu thất tinh kiếm trận điểm yếu, Khương Thủ Nhất sắc mặt biến hóa, người này kiếm đạo tu vi, chỉ sợ không kém gì chính mình, những người này đặt ở bên ngoài đều có thể trở thành nhất giáo chi chủ, khai tông lập phái, nhưng vì phi thăng, tránh né thiên cơ, vì trường thọ, tại Vân Tiêu bí cảnh hoàn cảnh đặc thù tu luyện, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, lóe ra chân hỏa cổ kiếm trên không trung thay. Đổi bộc phát ra sáng chói kim quang, trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa. Khương Thủ Nhất trước mắt khí cơ bị che đậy, thậm chí ngay cả thần thức cường đại cảm giác đều bị áp chế mấy phần, đại hắn khôi phục ý thức, cổ kiếm thẳng bức hắn mi tâm mà đến. Khương Thủ Nhất há mồm phun một cái, một đạo kiếm khí từ trong miệng hắn bay ra, đạo này kiếm đạo thần thông, vượt quá cự linh thần cùng nhai tí dự kiến, kiếm khí giữa tốc đồng, lại bạo phát ra vô tận uy lực, phản phất có kinh khủng lôi đỉnh tàn phá bừa bãi mà ra. Ầm ầm, ầm ầm. Khương Thủ Nhất bị cái này bạo tạc khổng lồ lực lượng sinh ra gợn sóng cho chấn phi, ngã ầm ầm trên mặt đất, mang theo hỏa diễm cổ kiếm cũng đồng thời bị bức lui trên không trung, thân kiếm chấn động không thôi, phát ra từng đợt vù vù, cự linh thần huy động hai lưỡi búa, trên bầu trời vẽ ra hai đạo hình cung tấm lụa, trùng điệp chém xuống. Khương Thủ Nhất hóa thành kiếm quang bỏ chạy, lại bị nhai tí hung thú ngăn cản, cương phong tàn phá bừa bãi hình thành vòi rồng, trực tiếp đem Khương Thủ Nhất cuốn tại trong đó. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng khí lưu hướng ra phía ngoài quét tán, đại địa nứt ra, đá vụn bay ra. Nơi đây đấu pháp rất nhanh hấp dẫn một chút tồn tại cổ lão ánh mắt, chỉ là những người này liền hô hấp đều cảm thấy là một loại sai lầm, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lúc trước Lý Ngôn Sơ đến Vân Tiêu trong bí cảnh đánh long trời lở đất, thế nhưng là những cự phách này đại lão vẫn như cũng là thờ ơ, có thể làm cho bọn hắn động tâm, chỉ có tiên duyên loại vật này. mà cảm ứng được nơi đây tử thụ tiên y khí tức tiết lộ, chỉ có cự linh thần, ngai tí cùng thao túng kim quang liệt hỏa kiếm luyện khí sĩ, không phải vậy, thương thủ nhất tình huống lúc này sẽ càng thêm nguy hiểm. Ba người ngược lại là vô cùng có ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không có tiết lộ thương thủ nhất người mang tử thụ tiên y sự tình, một người đối mặt cái này tam đại cùng cảnh cao thủ, thương thủ nhất cũng có chút khó mà ứng đối, hắn truyền thừa lấy cổ lão kiếm đạo, tu hành bất quá 400 năm liền luyện đến tam cảnh hậu kỳ, là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thế nhưng là, đối diện với mấy cái này động một tí mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi, ở chỗ này tránh né sinh tử đại kiếp lão quái vật vẫn còn có chút tuổi trẻ, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi Vân Tiêu bí cảnh, nơi đây có ba đạo phi thăng ánh sáng cầu đồng, lại có tiên đạo pháp tắc áp chế, có thể cho bọn hắn ở chỗ này tránh né thiên cơ, một khi nhập nhân gian, chỉ sợ không cần động mấy lần tay, liền sẽ tuổi thọ hao hết, nhưng là tại cái này Vân Tiêu trong bí cảnh, bọn hắn bạo phát đi ra thực lực, lại ngay cả Khương Thủ Nhất loại kiếm đạo này cao thủ đều có chút ứng đối không được. Đột nhiên, Khương Thủ Nhất bị nhai tí một móng vuốt đập vào trên lưng, cả người nhất thời trùng điệp bay ra, bên ngoài thân quang mang lấp loé, lúc trước có nhiều phong độ, hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật. Hắn là cái người quyết đoán, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không tại Lý Ngôn Sơ chém giao đao kiện đạo binh này phía dưới trốn được tính mệnh, gặp ba đại cao thủ liên thủ vây quanh chính mình, tình huống 10 phần không ổn, những lao bất tử này, đến xem ai đến cùng Khương Mỗ đổi mệnh. Trên tay hắn lấy ra một quyển bức tranh, trên bức tranh tản mát ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, trong nháy mắt có một vệt thần quang bao phủ Khương Thủ Nhất. Nặng nghề thần đạo áp lực để Khương Thủ Nhất người nắm giữ này đều cảm giác được một trận tim đập nhanh, cự linh thần, ngay tí cùng trên bầu trời lơ lửng trôi kia bao phủ hỏa diễm cổ kiếm, vào lúc này, đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Khương Thủ Nhất trong tay bức họa này, là lúc trước được hắn tại Cửu Phong Sơn đại hạ hoàng đế trong địa cung đoạt được, phía trên khắc họa rất nhiều cấm chế, nhìn như là phổ thông họa đạo pháp khí mà thôi, trên thực tế trong đó khắc họa một tên nữ tử áo trắng, dáng người cao gầy, khí chất phiêu miểu, đó là đại hạ thời kỳ cực kỳ nổi danh lục địa thần tiên, Bạch Thu Hành, ở trong đó ra chỉ Bạch Thu Hành một đạo thần niệm, Khương Thủ Nhất chỉ cần nghĩ cách luyện hóa, liền có thể đoạt được một. Kia đột phá lục địa thần tiên thời cơ, nếu là một khi nhóm lửa bức họa này bộc phát ra thực lực đủ để trấn áp cái này ba đại cao thủ, nhưng là Khương Thủ Nhất không bỏ được, trừ phi sắp chết đến nơi, nếu không tuyệt không nguyện ý vận dụng bức tranh này, dù sao trong bức họa ẩn chứa một đạo thần niệm, có lẽ là tại cái này đại đạo đoạn tuyệt niên đại cực kỳ số ít đột phá lục địa thần tiên thời cơ, cự linh thần không phải phổ thông tam cảnh cao thủ, hắn tại Vân Tiêu trong bí cảnh tiêm tu, được chứng kiến vực ngoại thiên ma, nơi đây còn có rất cường đại tồn tại, Khương Thủ Nhất trong tay thần bí bức tranh mặc dù uy lực lớn, cự linh thần lúc này lại cười lạnh nói, ở trong đó có thể có đột phá lục địa thần tiên thời cơ, ngươi như bỏ được bóp nát nó, liền động thủ đi. Bất quá đến lúc đó, ngươi tuyệt đối đi không xuất Vân Tiêu bí cảnh. Thanh âm của hắn vang dội, tựa như quần quần thiên lôi bình thường, chung quanh từng đạo cường đại ánh mắt, lập tức trở nên sắc bén, nhao nhao rơi vào bức tranh đó phía trên, nếu nói lúc trước còn có người cũng không nhận thấy được bức tranh này phía trên huyền diệu, lúc này, cũng có thật nhiều người đều phát hiện. Khương Thủ Nhất thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới cái này cự linh thần quan nghĩ là thiên đỉnh chiến thần, cầm trong tay canh kim hai lưỡi búa, tâm tư lại như thế bận. Bá, một mảnh lá liêu từ chân trời bay tới, mới đầu bay cực chậm, thế nhưng là trong lúc thoáng qua liền hóa thành một đạo lưu quang, lá liêu đón gió biến lớn, trọn vẹn trở nên có vài chục trượng, trực tiếp chém về phía Khương Thủ Nhất. Là có người muốn cố ý xuất thủ, đảo loạn nơi đây chiến cuộc, bức Khương Thủ Nhất bóp nát bức tranh này, một đám âm hàng. Khương Thủ Nhất tâm bên trong khẽ động, tiết lộ ra bức tranh này một tia khí tức, cự linh thần nói không sai, như không cần thiết, hắn không nguyện ý tiết lộ bảo vật này khí tức, đáng tiếc lúc này Xích Tiêu kiếm không ở trong tay, không phải vậy, gia tăng một chút chiến lực cũng là tốt. Làm một tên cực kỳ kiêu ngạo kiếm tu, Khương Thủ Nhất lúc này trong lòng lại có chút lo trước lo sau chi ý, theo đạo khí tức này tiết lộ, lập tức ngăn trở lá liễu kia, hư không một trận bặm mèo. Cự linh thần hắc hắc cười lạnh, ở đây ai không phải sống mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, một cái miệng còn hôi sữa luyện kiếm tiểu gia hỏa, đang còn muốn nơi này cướp đi tử thụ tiên ý đi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cự linh thần lần này tới chính là một đạo thân ngoại hóa thân, hắn căn bản không sợ. Trong lúc nhất thời, trang diện ba quất vấn quỷ, Khương Thủ Nhất bất đắc di hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân trời bỏ chạy, nương tựa theo bức tranh đó phía trên cường hành khí tức vậy mà đột phá kim quang kia liệt hỏa kiếm ngăn cản, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, ở nhân gian có thể xưng tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên tiêu, mấy trăm năm tu luyện tới tam cảnh hậu kỳ Khương Thủ Nhất, tại cái này Vân Tiêu trong bí cảnh vậy mà như thế bị động. Cự linh thần thủ cầm hai lưỡi búa truy sát, dưới chân đạp trên hai đầu cành kim chi sát phạt chi khí hóa thành phi long, khí thế hùng hổ, hai mắt như đuốc, ngay tí cơi gió mà đi, khủng bố cương phong tàn phá bờ bãi, chỗ đến, trung điểm sát khí lan tràn ra, làm người sợ hãi. Chiếc kia lóe ra hỏa diễm kim quang liệt hỏa kiếm bay nhanh nhất, trôi này cổ kiếm không biết là bị vị nào luyện khí sĩ tế luyện, vậy mà bằng kiếm này liền có thể chém giết tam cảnh hậu kỳ kiếm đạo cao thủ, không chỉ như vậy, lá liêu kia cũng theo sát phía sau, trong lúc nhất thời, Khương Thủ Nhất phảng phất chọc lấy ong vỏ vẽ ổ mở dạng, đưa tới Vân Tiêu trong bí cảnh rất nhiều người ngấp nghé. Khương Thủ Nhất trong tay bất luận là ẩn chứa lục địa tiên khí hơi thở bức tranh, hay là vậy đến từ xưa già trong động phủ tử thụ tiên ý đi, đều đối với mấy cái này cổ lão tồn tại cường đại có cực mạnh lực hấp dẫn. Chương 845, ngay tí, kim quang liệt hỏa kiếm, lá liêu thần thông, tiểu đạo sĩ người còn trách được rồi. 2, chương 845, ngay tí, kim quang liệt hỏa kiếm, lá liêu thần thông, tiểu đạo sĩ người còn trách được rồi. 2, lúc này, hắn toàn lực thôi động kiếm độn chi thuật, vừa rồi lá liêu lớn lên theo gió, chính là một môn cực kỳ lợi hại thần thông, Khương Thủ Nhất thậm chí hoài nghi, chỉ sợ chỉ người này, chính mình liền khó mà thủ thắng. Đáng chết, cái này Vân Tiêu trong bí cảnh đến tột cùng giấu bao nhiêu lão quái vật. Khương Thủ Nhất lập tức nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang ở chân trời bay lượn, một bên ngăn cản kim quang liệt hỏa kiếm sát phạt công kích, một bên điên cuồng đảm bệnh, hắn muốn rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh. Vân Tiêu bí cảnh có một mảnh khoảng không chi địa, chỉ cần đi tới đó, liền có thể nắm nuốt pháp quyết rời đi nơi đây. Khương Thủ Nhất đối ở nơi này có hiểu biết, Vân Tiêu trong bí cảnh có tiên đạo pháp tắc, chỉ cần mình rời đi, những này cổ lão tồn tại cường đại tuyệt đối sẽ không đuổi theo ra đi, giá quá lớn. Mà có thể đuổi theo ra đi, đối với mình tạo thành uy hiếp không coi là lớn. Vân Tiêu trong bí cảnh có phi thăng hào quang, đối với người tu hành có thiên đại lực hấp dẫn, mà lại nơi đây có thể che đậy thiên cơ, đó là vô thượng bí cảnh, tự nhiên sẽ không tùy tiện rời đi, dù sao bọn hắn những người này quá mức cổ lão, có ít người liền hô hấp đều cảm thấy là trùng sai lầm, trực tiếp bế tử quan. Trong bí cảnh, Lý Ngôn Sơ quanh đi quẩn lại đi tới lúc trước vừa vào Vân Tiêu bí cảnh nhìn thấy chỗ kia hồ nước, trong hồ nước đã từng có bóng ma khổng lồ lướt qua, để Lý Ngôn Sơ đều cảm thấy có chút tim đập nhanh, loại quái vật khổng lồ kia để lộ ra khí tức thập phần cường đại, chỉ là hồ nước này tựa hồ có ngăn cách khí tức tác dụng, do xét có chút mơ hồ. Lý Ngôn Sơ đã hủy diệt 5 nơi sơn cốc, ở trên đường gặp rất nhiều bị vực ngoại thiên ma suy yếu khống chế bạch cốt hung cầm, hung thú, đều dùng tam muội chân hỏa đốt sạch sẽ. Trong hạp cốc này vực ngoại thiên ma rất khó tiêu trừ, cũng có một chút tồn tại chú ý tới hắn, Lý Ngôn Sơ liên tiếp tiêu diệt vực ngoại thiên ma lưu lại tung tích, đem những này kinh khủng huyết nục đốt cháy hầu như không còn. Những người kia gặp người tiểu đạo sĩ này chỉ là một cái kình tại diệt trừ vực ngoại thiên ma loại kia khủng bố huyết nục, liền đã không còn người chú ý. Đối với những này giấu ở nơi đây tu luyện đại lao tới nói, cái này huyết nục có thể tiêu trừ, nhưng là phải hao phí rất nhiều công phu, bọn hắn do đó chân quý lực lượng, sẽ không làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Dù sao những huyết nục này cũng không thể rời bỏ Vân Tiêu bí cảnh, mà như thế một cái sinh cực kỳ tuấn tiếu tiểu đạo sĩ, không ngừng đốt cháy những huyết nục này, chuyện này cực kỳ khó được, chỉ là bọn hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ, lại có người tại cái này Vân Tiêu trong bí cảnh, một không quan sát phi thăng hào quang, hai không tìm kiếm cổ tiên độc phủ, mà là chuyên tìm vực ngoại thiên ma, tiểu đạo sĩ này ngược lại là có chút thú vị. Đây là rất nhiều đại lao đối với Lý Ngôn Sơ cách nhìn. Lúc trước đang tiếp dẫn ngọn núi nơi đó mặc dù có nhàn nhạt tiên khí lưu ra, nhưng có khuôn mặt vũ mị như hồ tiên nữ tử áo trắng vân cử ở nơi đó, bởi vậy, rất nhiều người ánh mắt nhưng thật ra là cố ý tránh ra, rất nhiều tu vi thông thiên tồn tại cổ lão, trên thực tế cũng không nguyện ý xen vào chuyện bao đồng, trừ phi ngươi thật sự tìm tới để bọn hắn động tâm bà bối. Lý Ngôn Sơ cũng không có trực tiếp xuống nước, tựa như Tôn Đại Thánh nói, bất thiện thủy chiến, Lý Ngôn Sơ tại dưới nước cũng cảm thấy có chút khó chịu, hắn trực tiếp dùng phân thủy châu tách ra cái này hồ nước khổng lồ, lộ ra dưới đáy thổ địa, hồ nước bị một loại nào đó lực lượng cường đại ngăn cách, hướng hai bên tách ra. Lý Ngôn Sơ cố ý tìm được bóng ma kia nơi ở cách ra nước hồ, trực tiếp lộ ra một đoạn thân thể khổng lồ, đây là một đầu cùng loại với bạch tuộc quái vật, chỉ là càng thêm xấu. Xí khó coi, phía trên đã phát sinh dị biến, khắp nơi là con mắt, còn có hư thối huyết đủ. Vực ngoại thiên ma nguyên lai còn có loại này chủng loại, thật mẹ nó xấu. Lý Ngôn Sơ nhìn có chút buồn nôn, thật không nghĩ đến cái này to lớn bạch tuộc vậy mà trực tiếp rút một cái tới, mang theo nồng đậm tanh hôi chi khí, phanh. Không khí đều bị đánh bạo, thế lại lực trầm. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, phun ra một đạo tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, cháy tới. Xúc tu trên không trung cũng không rơi xuống, liền trực tiếp bị đốt thành cho bụi, tam muội chân hỏa mãnh liệt đến cực điểm, đốt tại cái này bạch tuộc khổng lồ trên thân, trong lúc thoáng qua liền đem khí tức này cường hoành đến cực điểm, thả ra khẳng định sẽ làm hại thế gian vực ngoại thiên ma đốt thành cho bụi, hắn dùng tam muội chân hỏa một đường đốt đi tới, bây giờ uy lực càng to lớn, vận dụng cũng càng thuần thục, không hắn, là người chuyên nghiệp. Công đức 50,000. Một đầu này, so với hắn lúc trước đối phó loại kia nhuyễn trùng thu hoạch công đức phải nhiều. To như vậy một mảnh trong hồ nước, không có một tia vật sống, ai, nếu để cho vực ngoại thiên ma xâm lấn nhân gian chỉ sợ khắp nơi lại biến thành loại bộ dáng này. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đột nhiên trong lòng hơi động, ngay cả lục địa thần tiên đạo tràng đều bị vực ngoại thiên ma đánh băng, toàn diện tịch diệt, nhân gian vì sao không có chuyện gì? Cái này cùng thần thoại đoạn tuyệt phải chăng có quan hệ? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn dùng phân thủy châu tại trong hồ nước này tìm nửa ngày, cũng không phát hiện mặt khác vực ngoại thiên ma tung tích, đột nhiên, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được một trận khí tức cường đại, ầm ầm, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía chân trời có một đạo kiếm quang bay tới, phía sau có màu đỏ cổ kiếm, hóa thành kiếm quang truy đuổi, còn có cầm trong tay hai lưỡi búa, chân đạp canh kim song long cự linh thần, một mảnh to lớn lá liễu, còn có một số mơ hồ tối nghĩa khí tức, là có thể ngăn cách dò xét tồn tại cường đại tựa hồ cũng đang đuổi giết cầm đầu đạo kiếm quang kia, trang diện cực kỳ hùng vĩ, thanh thế kinh người, cho dù là Lý Ngôn Sơ đều cảm thấy cố áp lực kia. Vừa rồi thần sơn chấn động, có thật nhiều tồn tại cường đại ở một bên ẩn nấp, cũng có cầm trong tay hàng ma sử kim thân la hán, nắm giữ ngũ thải thần quang khủng tức chấn áp cổ lao thần linh. Trận chiến kia kinh thiên động địa, phảng phất thần thoại tái hiện. Cùng lúc này tràng diện so ra tựa hồ còn muốn kém chút. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi vận chuyển pháp lực nhìn về phía trên bầu thiên đạo kiếm quang kia, người nào vậy mà tại Vân Tiêu trong bí cảnh bị nhiều như vậy tồn tại cường đại? Truy sát. Cái kia cổ kiếm vừa vặn cùng kiếm quang đụng vào một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, kinh thiên động địa kiếm khí tứ tán mà ra, cự linh thần cước đạp cành kim song long giết tới, trong tay hai lưỡi búa bay ra, gào thét thành gió, trong nháy mắt liền biến thành to bằng ngọn núi, trung điệp nện ở trên kiếm quang kia, trên kiếm quang một đạo huyền diệu khí tức bộc lộ, ngăn cản hai lưỡi búa. Thế nhưng là lá liễu kia bay ra, sắc bén khí cơ hóa thành một tia trắng, quét ngang mà ra, lan tràn bầu trời mấy trăm trượng, chỗ đến, không có gì không chém. Lá liễu này nhìn như yếu đuối, trên thực tế là một môn cực kỳ lợi hại sát phạt thần thông. Ầm ầm, ầm ầm. Đạo kiếm quang kia hiển lộ ra thân hình, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt. Một đạo bi phẫn thanh âm vang lên, là một cái cao lớn nam tử trung niên, sợi râu tu bổ cực kỳ đẹp đẽ sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng, trong tay cũng cầm một ngụm kiếm màu đen vỏ, trên vỏ kiếm vết rách loang lổ, hiển nhiên có chút không chịu nổi to lớn thế công, một tay khác nắm một bức tranh, lúc trước huyền diệu khí tức chính là từ trên bức tranh bay ra. Nam tử trung niên thoại âm rơi xuống, nhưng không ai đáp lại, lúc này đã có rất nhiều tồn tại cường đại vây quanh hắn, cự linh thần lai là thân ngoại hóa thân, cái kia cổ kiếm chỉ một thanh phi kiếm, lá liêu càng là thần thông sát phạt chi thuật, có lẽ chỉ có nhai tí là chân chính nguyên thần pháp tướng, cho dù là trung niên nam bóp nát bức họa trong tay bộ phát uy lực, cũng chỉ nhiều nhất mang đi một người, đồng thời còn xuất lại ở giữa thiên địa đạo thần nhập kia, cũng sẽ bị đám người chia. Cắt, tính thế nào đều không lỗ. Đây là một cái chỉ có nhai tí thụ thương thế giới. Chỉ là nhai tí hỉ tranh đấu, tính tình hung ác, sát khí ngút trời, lúc này cũng không thèm để ý chút nào, cự linh thần cũng không có khinh thị, đều là trốn ở đây vân tiêu trong bí cảnh, tránh né thiên địa đại nạn, sinh tử kiếp nạn lão quái, ai có thể liệu định nhai tí cũng không phải là thân ngoại hóa thân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trên bầu trời nam tử trung niên trên thân, cao mày suy tư một phen, là hắn. Cái này không phải liền là tại cao phụ thôn bên ngoài chặn đường chính mình cái kia cao lớn nam tử trung niên sao? Người này kiếm khí cực kỳ cường hãn, tại chém dao dưới đao đều có thể chạy thoát, vu tộc nữ tử Phượng Phỉ ẩn chứa vu thần huyết mạch, tại chém dao dưới đao cũng như chém dưa thái rau, không có chút nào ngăn cản chi lực, lúc đó nam tử trung niên kia có thể rời đi, đã không phải là hạng người hời hợt, không có chém dao đao loại đạo này bên tại, thật treo lên thắng bại khó liệu. Chương 846, Tuyền Quang Xích mở ra phương thức, mở mù hộ. Ngươi đây là kiếm hàng đi. 1. Chương 846, Tuyền Quang Xích mở ra phương thức, mở mù hộ. Ngươi đây là kiếm hàng đi. 1. Thương thủ nhất kiếm thuật thông thần, nắm giữ rất nhiều huyền diệu biến hóa, tự nhiên rất khó đối phó, bất quá Lý Ngôn Sơ lúc đó chỉ là tam cảnh trung kỳ, bây giờ dương thần đại thành, lại luyện thành võ đạo nội cảnh, học xong tâm kiếm, đá mài đạo thuật, sát phạt uy lực cũng đã sớm không thể so sánh nổi. Trên bầu trời, cái kia từng đạo cường hoành đến cực điểm khí tức hóa chặt Khương Thủ Nhất, ầm ầm, ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Khương Thủ Nhất bị đám người ngăn lại, trực tiếp độc thủ. Kiếm đạo thần thông nhiều lần ra, một đạo kiếm khí trường hà từ không trung phía trên rơi xuống. Đây là chiếm dạng gì bà bối, mới có thể trêu đến như thế người người đoán trách. Lý Ngôn Sơ lúc này thần thức cường đại, phát động tuyển quang xích năng lực, hào quang năm màu bay lên, tại một đám thông thiên triệt địa trong thần thông cũng không dễ thấy, chỉ là Khương Thủ Nhất trên ngón tay một chiếc nhẫn đột nhiên chốc ra, giống như chưa tỉnh, phảng phất tuột xuống một dạng, vừa mới ly thể liền biến mất không thấy. Phản phất hư không tiêu thất bình thường, biến cố này, thậm chí ngay cả bản thân hắn đều không có ý thức được, vây công hắn rất nhiều tồn tại cường đại tự, nhưng cũng không có phát hiện. Lý Ngôn Sơ cúi đầu, trong tay xuất hiện một viên phong cách cổ xưa nhận chữ vật, lập tức trực tiếp để vào trong túi càn khôn, bên trong đến cùng là dạng gì bảo bối, có thể làm cho nhiều như vậy tồn tại cổ lão đuổi giết hắn. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút hiếu kỳ. Thương Thủ Nhất phát ra gầm lên giận dữ, kiếm khí trường hà quét sạch ở cự linh thần bộc phát ra sáng chói thần quang, nhục thân cường hành, có rời núi thần thông, nhưng lúc này lại không thể ngăn cản. Kiếm khí trường hà đánh vỡ trên người khôi giáp, xuất hiện rất nhiều vết thương, Khương Thủ Nhất đôi hàn đoàn khí nặng nhất, nếu không phải vừa ra cái kia động phủ cổ lão liền bị cự linh thần ngăn lại, chính mình như thế nào lại rơi xuống kết quả như vậy. Hắn phát động trong bức tranh đó một đạo khí tức, đem Liễu Diệp, màu đỏ cổ kiếm cùng nhai tí ba đại cao thủ trực tiếp ngăn lại. Quyền này trong bức họa khí tức đã bị hắn sử dụng hai lần, một khi triệt để bộc phát, chắc chắn mang đi hiện trường một tôn cao thủ, bất quá, kể từ đó, Khương Thủ Nhất cũng sẽ hoàn toàn chết đi nơi này. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân trời bỏ chạy, ngón tay khẽ bước, không khỏi ngơ ngẩn, ấy chiếc nhẫn của ta đâu? Khương Thủ Nhất thần sắc đại biến, chẳng lẽ vừa rồi chôn vùi tại đấu pháp kia bên trong? Dùng cho chữ vật pháp khí, so bình thường pháp khí đặc thù, đấu pháp dư ba khó mà chôn vùi. Bất quá nếu là đến tam cảnh hậu kỳ loại tầng thứ này, lại là như vậy đông đảo tồn tại cổ lão, thuật pháp thần thông đều xuất hiện, đem chữ vật pháp khí triệt để đánh nát, cũng không phải là không thể được. A a a a a! Khương Thủ Nhất buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, chính mình nhập động phủ cổ lão tìm cái này tiên khí tử thụ tiên ý, khí vận không thể không có mạnh. Còn phải bằng vào tiên nhân chúc phúc mới có thể làm đến điểm này, bởi vì tử thụ tiên y lại bị như vậy đông đảo cường đại tồn tại cổ lao truy sát, mà lúc này, để đặt tử thụ tiên y pháp khí chứa đồ lại bị đánh nát. Loại tình huống này Khương Thủ Nhất cũng có chút hiểu biết, bình thường loại tình huống này cho dù là cực kỳ tinh thông không gian chi pháp đại lao, cũng không có biện pháp theo về, có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trên thế gian địa phương nào, nhưng là đây là ngẫu nhiên xuất hiện, có lẽ là trong núi tuyết, có lẽ là biển cả chỗ sâu, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, đương nhiên, xác suất lớn là đồ vật bên trong căn bản sẽ không xuất hiện, nguyên nhân trong đó liên quan đến không gian chi đạo, Khương Thủ Nhất liền không hiểu nhiều lắm. Tử thụ tiên ý tại Khương Mộ trong pháp khí chứa đồ, nhưng pháp khí vừa rồi đã bị đánh nát. Khương Thủ Nhất giận dữ hét, chỉ là lúc này, tứ đại cao thủ căn bản không nghe giải thích của hắn, đem người giết, lại tìm kiếm thi thể, mới là ổn nhất kiện biện pháp, cho dù là thật, cũng muốn trước hết giết Khương Thủ Nhất cho hạ giận. Ầm ầm, ầm ầm. Liễu Diệp hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt, liền chém vỡ Khương Thủ Nhất kiếm khí, lóe ra hỏa diễm cổ kiếm, từ trên bầu trời thay đổi thân kiếm, hóa thành một đạo hỏa long, đem Khương Thủ Nhất tốn vệ. Khương Thủ Nhất thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trong hai con ngươi sát khí nghiêm nghị, hắn là hắn cái kia thời đại hóng ánh nhất một ngôi sao, tại đại đạo đoạn tuyệt đằng sau đều có thể tại trong mấy trăm năm luyện đến tam cảnh hậu kỳ, nếu là cùng những người này cùng một thời đại. Khương Thủ Nhất có lòng tin đem bọn hắn đều trấn áp. Cự Linh Thần, ngươi đáng chết nhất. Khương Thủ Nhất tay đè tại bức tranh phía trên, đưa vào cú pháp lực, khí tức trong nháy mắt cường hoành đến cực điểm, Cự Linh Thần, ngay tí ở trước mặt hắn đều có chút ảm đạm, thế nhưng là, bức tranh này chợt tụt tay, rơi xuống phía dưới. Khương thủ nhất, cự linh thần, mặc dù cự linh thần là một đạo thân ngoại hóa thân, thế nhưng là nhược chân bị Khương thủ nhất chém, với hắn mà nói hao tổn cũng không nhỏ, còn nữa, Khương thủ nhất phương mới cái kia cố cường hành bệ nghệ khí thế, quả thật làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, phản phất tại đối mặt lục địa giống như thần tiên, chỉ là, cái này bỗng nhiên tuột tay là chuyện gì xảy ra? Cự linh thần trong lòng hơi động, bỗng nhiên hướng cái kia ẩn chứa lục địa thần tiên khí tức bức tranh bắt tới. Bá, ngay tí trực tiếp một móng vuốt nào tới, trung điệp đem cự linh thần đụng bay, cái đuôi một quyển, cuốn lấy bức tranh đó, hưu. Chân trời một đạo lóe ra hỏa diễm màu đỏ cổ kiếm, chặt đứt ngay tí cái đuôi, trong chốc lát, trên bầu trời loạn cả một đoàn. Khương thủ nhất không khỏi khẽ giật mình, sớm biết những người này có thể như vậy tranh đoạt không ngớt, vừa rồi không bằng đem bức tranh này trực tiếp ném ra. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân trời bỏ chạy. Thế nhưng là lá liễu kia lại lóe hàn quang đem hắn chặn ngang chặt đứt. Khương thủ nhất, những người này tâm tư thâm trầm, thiệt ở diễn kịch, đích thật là một chút khó có thể ứng phó lao âm hàng. Hắn có chút hiếu kỳ, lá liễu này chủ nhân đến tột cùng là ai? Vì sao như vậy chi cầu? Lúc này, bức tranh bị màu đỏ cổ kiếm mang đi, hướng chân trời bay đi, lưu lại. Có cổ lão thanh âm từ trên bầu trời chấn động mà ra, ầm ầm, ầm ầm. Thiên lôi đánh xuống, lại là ngũ lôi chính pháp, trung điệp đánh vào cổ kiếm phía trên, cổ kiếm phía trên quang mang lấp lóe, nồng đậm kim quang chiếu rọi thiên địa, che đậy tất cả khí cơ, sau đó hướng chân trời tiếp tục bỏ chạy, ngũ lôi chính pháp đem cổ kiếm phía trên bám vào một sợi nguyên thần đả thương, nhưng lại vẫn không có ngăn lại cổ kiếm. Vân Tiêu trong bí cảnh trong một chỗ động phủ một tên râu tóc bạc trắng lão nhân thần sắc khẽ biến, đúng là hắn tế ra kim quang liệt hỏa kiếm, cuối cùng đoạt được cái kia ẩn chứa lục địa thần tiên khí tức bức tranh, cái này râu tóc bạc trắng lão nhân phun ra một ngụm tinh huyết, cái này tinh huyết đối với hắn mà nói xem như cực lớn hao tổn, tiêu hao pháp lực vốn là sai lầm, huống chi một ngụm tinh huyết. Chỉ là cái này tinh huyết phun ra đằng sau, kim quang liệt hỏa kiếm đột nhiên tốc độ tăng nhiều, trực tiếp đột phá trùng điệp tồn tại cường đại chặn đường, hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, cường địch vây quanh, cần trước đem bức tranh này đoạt tại trong tay. Râu tóc bạc trắng lão nhân mỉm cười, đương nhiên ánh mắt của hắn cũng có chút ngưng trọng, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Kim quang liệt hỏa kiếm lúc trước có kim quang chiếu rọi thiên địa, che đậy đám người cảm giác, hắn cũng thừa cơ phun ra tinh huyết ngự kiếm tăng thêm tốc độ rời đi. Không nghĩ tới, trên cổ kiếm mang theo bao lấy bức tranh lại không có ở đây. Tuyền quang xích đánh không rơi binh khí, là được đánh rất phát khí. Lúc trước kim quang vừa bạo phát, hắn liền trực tiếp dùng hào quang năm màu đánh tới, giấu ở kim quang bên trong cực kỳ ẩn nấp, lập tức cách không thủ vật đạo thuật trộm tới bức tranh đó chứa vào trong túi càn khôn, một bộ động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, vô tích mà theo, không phải làm qua vô số lần. Tuyệt đối không có phần này thuần thủ. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương thủ nhất nguyên thần phía trên, Khương thủ nhất nhục thân bị lá liễu kia chặt đứt, liễu diệp phía trên ẩn chứa cực nặng sát phạt thần thông, trong nháy mắt mất mạng, chỉ là Khương thủ nhất nguyên thần lại thừa cơ trốn thoát, bám vào tại trên vỏ kiếm này mặc dù pha thoái, thế nhưng là cũng bị hắn từng tế luyện nhiều năm, vừa bận ký thác nguyên thần đạo tẩu, nơi đây khoảng cách rời đi Vân Tiêu bí cảnh chỗ kia khu vực không tính xa, lấy tốc độ của hắn có thể. Đạo tẩu, đến lúc đó xin mời phụ chủ xuất thủ, cho hắn tìm một nhục thân cũng không tính việc khó. Đương nhiên Khương thủ nhất xem rốt cục bên dưới hồ nước khổng lồ kia bên cạnh, đứng đấy một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, ôn nhuận như ngọc, lại xảy ra lấy một đôi kiếm uy, bằng thêm một phần khí khái hào hùng. Vân Tiêu trong bí cảnh, không ít tồn tại cường đại đều là lấy thiếu niên thanh niên hình tượng xuất hiện, khí chất xuất trần, tuấn mỹ vô song, mặc dù không kịp cái này trẻ tuổi đạo nhân, cũng coi như phong thái hơn người, có thể. Khương thủ nhất vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này trẻ tuổi đạo nhân, là hắn. Khương thủ nhất trong đôi mắt phun ra lửa giận, nếu không phải vì đối phó cái này trẻ tuổi đạo nhân, hắn cũng sẽ không cố ý tới tìm cái này Tử Thụ Tiên Y Điệp. Còn rước lấy cái này Vân Tiêu trong bí cảnh nhiều như vậy tồn tại cường đại vây công, chương 846, Tuyển Quang Xích mở ra phương thức, mở mù hộ. Ngươi đây là kiếm hàng đi. 2, chương 846, Tuyển Quang Xích mở ra phương thức, mở mù hộ. Ngươi đây là kiếm hàng đi. 2, lần này hắn cũng coi như biết cái này Vân Tiêu bí cảnh vì sao được xưng là tuyệt địa, chỉ sợ không chỉ là nói trong đó vực ngoại thiên ma, bên trong một chút tồn tại cường đại, cũng là nguy hiểm cực lớn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất động lại bình thường. Khương thủ nhất tâm bên trong có hận ý ngập trời, Lý Ngôn Sơ đứng ở bên hồ phía trên, đạo bào bay phất phới, di thế mà độc lập, hắn hướng về phía Khương thủ nhất mỉm cười, một cái tâm kiếm chém đi qua, vỏ kiếm vẫn như cũ hướng ra phía ngoài bay đi, có thể Khương thủ nhất nguyên thần cũng đã hồn phi phách tán. Tâm kiếm chém nguyên thần, chính là kiếm đạo vô thượng sát phạt thần thông, một kiếm chém qua, vô thanh vô tức, Khương thủ nhất liền thần tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Khương thủ nhất cũng không có nghĩ đến, hắn luôn luôn tự tán dương kiếm đạo người phong lưu, cuối cùng lại chết trong lòng dưới thân kiếm, mấu chốt là một kiếm này hắn cũng sẽ không. Lý Ngôn Sơ quay người rời đi. Vân Tiêu bí cảnh tạm thời là không thể ở lại, hắn tại nhiều như vậy tồn tại cường đại không coi vào đâu liên tiếp cấp đi Khương thủ nhất pháp khí chứa đồ, ẩn chứa lục địa thần tiên khí tức bức tranh, còn cần tâm kiếm chém giết Khương thủ nhất, rất kích thích. Dưới chân hắn nổ lên một đạo bạch hồng, bay về phía nơi xa bắt đi, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, lúc này, ánh mắt của mọi người đều tại Khương thủ nhất thi thể phía trên, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, trên bầu trời, vân hải bốc lên, khủng bố linh khí, hướng ra phía ngoài đẩy ra, có người nhận ra kim quang kia liệt diễm kiếm, dứt khoát trực tiếp tìm tới râu tóc bạc trắng lão nhân. Có người xuất thủ tranh đoạt Khương thủ nhất thi thể, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người dự định chim sẻ nuốt đằng sau. Chúng sinh tướng. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Đầy trời trong ngọn lửa, Lý Ngôn Sơ tay nắm pháp quyết đi vào khu đất trống kia trước đó, dựa theo hy tuyển tiền tử truyền thụ cho khẩu quyết, rời đi Vân Tiêu bí cảnh. Đứng tại cây ngoại giả trước đó, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được nhân gian khí tức đặc thù, mỉm cười, lúc đầu chỉ là muốn tại trong nước hồ kia soát một đợt công đức, không nghĩ tới vậy mà gặp tại Cao Phụ thôn bên ngoài chặn đường chính mình Khương Thủ Nhất, mà người kia tu vi đã là tam cảnh hậu kỳ, nắm giữ cực hạn sát phạt thần thông, không nghĩ tới lại bị Vân Tiêu trong bí cảnh rất nhiều tồn tại cường đại liên thủ truy sát, đánh thảm như vậy, nhìn xem thật là sảng khoái, mà cuối cùng cái kia trung niên kiếm tu pháp khí chứa đồ hay là rơi vào trong tay mình, Lý Ngôn Sơ thôi động 300. Không 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 cấp bậc pháp bảo đạo bụi châu, lại ra chỉ che đậy nhật thần thông che đậy thiên cơ, sau đó thi triển để hai đạo thuật tiêu thai giải nạn, một bộ động tác nước chảy mây trôi, cố gắng xóa đi dấu vết của mình, sau đó chân sinh mây, bay về phía chân trời, hắn muốn trở về Ngụy Thành. Thái Bình khách sạn bên trong, bà chủ bày ra tiên thiên nguyên tử đại trận, có thể che lấp thiên địa dị tượng, ngăn cách khí tức, ở nơi đó xem xét lần này thu hoạch mới ổn thỏa nhất. Ngụy Thành bởi vì vận tải đường thủy tiện lợi, trên bến tàu thương thuyền tàu chở khách nối liền không dứt, Ngụy Thành mặc dù chỉ có mấy vạn nhân khẩu, thế nhưng là cực kỳ phồn hoa, tại toàn bộ Bắc Phong quận bên trong, bài danh phía trên châu huyện, dùng hiện tại lời nói chính là GDP cao, kinh tế phồn vinh. Ngụy Thành đại nhai bên trên, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tam giáo cửu lưu, công tử tiểu thư người đi đường nối liền không dứt, chủ đoàn trang, hàng gạo, tiệm châu báo sinh ý đều là cực kỳ thịnh vượng, giang nam tơ lụa nổi danh nhất, bởi vì vận tải đường thủy cực kỳ phát đạt, Ngụy Thành cũng có rất nhiều chủ đoàn trang, rất nhiều phú gia thiên kim, quan gia tiểu thư du ngoạn thời khắc cũng sẽ ở Ngụy Thành mua chút tơ lụa, trên đường cái người bán hàng rong giao hàng đồ chơi làm bằng đường. Mức quả những thứ lặt vặt này, cực kỳ nhiệt tình, có lẽ đây chính là Lý Ngôn Sơ cùng lão thiên sư ưa thích ở chỗ này cái địa phương nguyên nhân, tràn đầy khói lửa nhân gian. Thái Bình khách sạn bên trong, ngũ quan đẹp đẽ, dáng người nõn nang, nghiêng nước nghiêng thành bà chủ một đôi thu thủy giống như con người, đột nhiên hướng chân trời nhìn lại, lấy bà chủ tuyệt sắc vốn hẳn nên tại Ngụy Thành gây nên manh động, có thể nàng tựa như thanh vân quan hương hỏa cũng không cường thịnh mở dạng, tựa hồ từ nơi sâu xa một loại nào đó thiên cơ bị che đậy, có thể tính trở về. Bà chủ khỏe miệng có chút nhếch câu, phong tình vạn trùng, một lát sau, một cái bên hông treo đeo trường đao, tuổi trẻ tuấn lãng đạo nhân đi vào Thái Bình khách sạn, dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần, chính là trở về Ngụy Thành Lý Ngôn Sơ, tìm nơi yên tĩnh, đè xuống đám mây, cũng không muốn gây nên manh động. Sau đó lúc này mới gấp trở về. Hắn cùng bà chủ đứng chung một chỗ, chính là một đôi nhân vật thần tiên, nam một bộ đạo bào màu xanh, phong thần tuấn dật, nữ khuynh quốc khuynh thành, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất kinh diễm. "Thế nào, không có việc gì đi?" bà chủ quan tâm hỏi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, "Không có chuyện gì, tìm mấy món bảo bối, đi, đến phía sau cho ngươi xem một chút." Bà chủ nhẹ nhàng hái hắn một cái, thấp giọng nói, "Nào có vừa thấy mặt liền kéo người vào phòng. Người đang lái xe." Lý Ngôn Sơ cười, "Người trẻ tuổi tôi, có thể lý giải." Lý Ngôn Sơ cùng bà chủ đi vào Thái Bình khách sạn. Khách sạn phía sau có một gian thanh lũ lịch sự tao nhã sân nhỏ, trong sân trồng linh trà hoa cỏ, nếu là bị người tu đạo nhìn thấy, sợ rằng sẽ triệt để điên mất. Tư phẩm linh trà cứ như vậy tùy ý trồng ở trong viện, còn có rất nhiều chân quý linh dược, bất luận cái gì một gốc chảy ra đi, đều sẽ làm người tu hành điên cuồng, kết quả là như thế tùy ý trồng ở trong viện. Bà chủ trồng linh trà, hương vị ngay cả Long Hồ Sơn lão đạo sĩ đều khen không dứt miệng, đây chính là cực phẩm linh trà, Long Hồ Sơn có mấy quả cây trà, hàng năm sinh bất quá 1-2 chục cân, bà chủ trồng linh trà lại phảng phất lấy mãi không hết bình thường, lão đạo sĩ mỗi ngày uống cũng không gặp thiếu, chủ yếu là dựa vào Lý Ngôn Sơ mang về cái kia ngũ sắc tiên thổ, cái này đủ để bị bất luận cái gì một đại giáo tông môn xem như trí bảo ngũ sắc tiên thổ cứ như vậy tùy ý trải tại trong nhà. Này, trong đó nuôi một chút hoa cỏ, còn có một số linh dược linh trà. Đi vào trong phòng, Lý Ngôn Sơ từ trong túi càn khôn lấy ra lần này tại Vân Tiêu trong bí cảnh đoạt được, trừ cuối cùng đoạt được cái kia bức tranh, còn có viên kia pháp khí chứa đồ bên ngoài, còn có tại cái kia động phủ cổ lao ở bên trong lấy được 2 khối ngọc giản, một khối ghi lại mấy chục chủng cường đại cổ lao đan vương, một khối ghi lại kiếm đạo thần thông tâm kiếm. Còn có viên kia khí tức cường hành đến cực điểm Long Châu, bát quái dâu rồng khăn, 2 gốc kim đan thăm ra, cái kia thần. Bí khó dò chư pháp khó thương bộ đoàn, còn có 2 cái cổ kiếm, một ngụm là Xuân Thu Lâm Tam Cảnh Đại Nho Vương Bản Khê trong tay Thừa Ảnh Kiếm, còn có một ngụm là Khấu Khinh Vân trong tay Thủy Hàn Kiếm, ngoài ra, còn có Lý Ngôn Sơ quét dọn chiến trường mang tới một chút bảo vật, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một đống lớn đồ vật. Ngươi lần này đi ra ngoài muốn đi kiếm hàng. Bà chủ đẹp đẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện hiện một vòng ngạc nhiên thần sắc, không khỏi sử sốt. Lý Ngôn Sơ lần này đi ra ngoài mang về đồ vật thực sự quá nhiều, tu sĩ tầm thường tùy ý đạt được một món trong đó, chính là cơ duyên to lớn, có thể xưng khí vận chi tử, có thể Lý Ngôn Sơ vậy mà dòng dã mang về như thế một đồng lớn, bày đầy gần phân nửa gian phòng. Ta biết ngươi vì cái gì trở về mới muốn móc ra, nhiều bảo vật như vậy khí tức, sợ rằng sẽ xông thẳng lên trời, bà chủ cảm khái nói ra. Nếu là không có tiên thiên nguyên tử đại trận, chỉ sợ ngăn không được những bảo vật này khí tức, đã sớm tiết lộ ra ngoài. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, âm dương nhị khí trong bình còn có một tôn ngưng tụ hương hỏa chi lực sơn linh, trong túi càn khôn còn có một bộ tam cảnh yêu vương yêu khu, thật sự là bậy không được. Bà chủ cười quyến rũ một chút, chỉ là những bảo bối này chỉ sợ Long Hồ Sơn loại đạo này dạy thánh địa cũng sẽ không có. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, lần này đi Vân Tiêu bí cảnh, xác thực thu hoạch không ít bảo vật, lúc trước tại Cao Phụ thôn bên ngoài cản đường tên kiếm tu kia, không biết thu hoạch được bảo bối gì, bị người đuổi giết, hắn pháp khí chứa đồ cũng bị ta phải đến. Bà chủ nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Lý Ngôn Sơ cười rồi nói, chúng ta Lý đạo trưởng, thật đúng là không mang thủ. Lý Ngôn Sơ cười ha ha, duỗi ra ngón tay cầm bút lên Khương Thủ Nhất pháp khí chứa đồ, vận chuyển tạo hóa kim trường, xóa đi cấm chế phía trên, lập tức liền mở ra kiện pháp khí này. Pháp khí chứa đồ cực kỳ thưa thớt, Khương Thủ Nhất viên này không gian cũng không tính quá lớn, đại khái là gian phòng kia một nửa, cũng có thể là Khương Thủ Nhất người này tự cao kiếm thuật thông thần, không quá dùng ngoại vận, toàn bộ trong pháp khí chứa đồ cũng không có thứ gì, sạch sẽ đơn giản đến cực hạn, chỉ có một kiện y phục, tràn đầy xuất trần ý vị, vừa lấy ra trong cả phòng liền tràn đầy hào quang, lập tức chế trụ rất nhiều bảo vật lộ ra khí tức. Đây là Tử Thụ Tiên Y Điệp, bà chủ có chút kinh ngạc. Phía trên ẩn chứa tiên khí, hào quang vạn trượng, nếu không phải bị Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận ngăn lại, đã sớm trên bầu trời hình thành dị tượng. Dù vậy, Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận thậm chí đều có chút rung chuyển, nếu như không phải khí tức cường đại như vậy, Khương Thủ Nhất cũng không cần tiêu hao trong tay một tấm pháp chỉ màu vàng. Bà chủ phất tay mấy đạo pháp quang lấp lóe, rơi vào Tiên Thiên Nguyên Tử trong đại trận, cái này Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận lập tức ổn định, hào quang dần dần thu liễm, trong cả phòng mới bình tĩnh lại. Phía trên khí tức cực kỳ mạnh mẽ, Lý Ngôn Sơ cũng không thấy đến có chút kinh ngạc, lại là tiên khí Tử Thụ Tiên Y Điệp. Vá xuống tới một kiện pháp khí chứa đồ, vậy mà mở ra một kiện tiên khí. Cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút động dung, lập tức khóe miệng có chút cong lên, dáng tươi cười sáng lạ, nguyên lai nam tử trung niên kia là tại Vân Tiêu trong bí cảnh tìm được Tử Thụ Tiên Y Điệp, nghĩ đến là khí tức tiết lộ ra ngoài, bởi vậy dẫn tới rất nhiều tồn tại cường đại truy sát. Lý Ngôn Sơ lắc đầu cười nói, hơi suy tư, lập tức liền minh bạch việc này tiền căn hậu quả. Khó trách lúc trước nhiều như vậy tồn tại cường đại đều truy sát cái kia vênh vang đắc ý trung niên kiếm tu. Nên, chương 847, Thâu Thiên Hóa Nhật, Tà Tướng Công trở về. Thân mật, thần du bàn dặm. 1. Chương 847, Thâu Thiên Hóa Nhật, Tà Tướng Công trở về. Thân mật, thần du bàn dặm. 1. Không nghĩ tới trong truyền thuyết giấu ở Vân Tiêu trong bí cảnh tiên khí, cuối cùng vẫn là bị chính mình đạt được, hơn nữa là tại rất nhiều tồn tại cường đại dưới mí mắt. Lý Ngôn Sơ bình thản nói ra, bất quá một kiện tiên khí, cũng liền như thế. Bà chủ nhịn không được phốc phốc một chút bật cười, tiểu mị hái hắn một cái, ngươi đây là đang trang bức à? Lý Ngôn trong bí cảnh trở về, đã qua 3 ngày, đầu kia yêu khu ngang ngược, lại thường xuyên luyện hóa tiên khí hoa thành thái tuế, đã bị luyện thành khí huyết đại đan. Viên này khí huyết đan là Lý Ngôn Sơ thu hoạch được cổ lão lò luyện đan đến nay, luyện chế chất lượng tốt nhất một viên khí huyết đại đan. Luận huyết mạch tự nhiên là Kỳ Lân huyết mạch hoặc là Bạch Trạch huyết mạch càng thêm cường đại, nhưng là luận tu vi nhục thân, thì là hoa thanh thái tuế càng thêm cường đại. Đồng thời hoa thanh thái tuế luyện hóa cái kia tiên khí không biết bao lâu, thể nội ẩn chứa cực kỳ sức mạnh huyền diệu, hoa thanh thái tuế cơ duyên xảo hợp có thể luyện hóa tiên khí, chính mình lại đem nó cho luyện, kể từ đó ngược lại là bất đi không ít chuyện, chỉ là bây giờ hắn tại cảm ngộ nội cảnh, nắm giữ lúc này cảnh giới võ đạo, nhục thân lực lượng, bởi vậy cũng không vội vã phục dụng. Âm dương nhị khí bình bằng vào tiên tiên âm dương nhị khí, đem vốn là sơn linh bản sơn nương nương đánh nát, biến thành thuần túy hương hỏa chi khí, cùng một viên ngưng tụ địa mạch chi lực núi tinh, lại mai xuống dưới, chính là cái gì đều biến mất chôn bụi. 3 ngày này hắn ban đêm đều là ở tại khách sạn trong sân, lão đạo sĩ chính là thế ngoại cao nhân, đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Lý Ngôn Sơ phong thần tuấn dật, anh tuấn cao lớn, mọc lên một tấm cực kỳ lừa gạt tính mặt đẹp trai, lão đạo sĩ mỗi lần nhìn thấy hắn tấm này ôn nhuận như ngọc, lại dẫn một tia khí khái hào hùng, góc cạnh rõ ràng gương mặt, luôn luôn thổn thức không thôi, dáng dấp đẹp trai, lại có thể đánh, tiểu tử này may mắn không có ra ngoài du lịch, không phải vậy tu hành giới tiên tử mỹ nhân còn không đều được cùng hắn có tình cảm gút mắt. Lý Ngôn Sơ tâm cảnh thì tại mỗi đêm bà chủ trong ôn nhu hương, dần dần bình phục lại, thành thục nở nang thân thể, đẹp đẽ gương mặt đến rũ, còn có kinh diễm khí chất, ôn nhu quan tâm, dạng này nữ tử tuyệt sắc, quả thực là một cái hoàn mỹ tinh nhân, nhu thuận, hiểu chuyện, nhẹ nhàng vỗ liền minh bạch. Ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí đi về đồng, Lý Ngôn Sơ dương thần xuất hiếu, hấp thu đại nhật chân ý, cùng giữa thiên địa luồng thứ nhất tử khí sau, liền tại thanh vân quan bên trong luyện quyền, hai đầu gối hơi cong, cổ tay vặn một cái, bàn tay nắm tay, chậm rãi đưa ra, hướng về phía trước một quyền ngược lại hướng về sau thu hồi, chiêu thức cũng không phức tạp, cũng không có đất rung núi chuyển khí thế, thậm chí không có tiếng nổ đùng đoàng, huyết khí phun trào, thế nhưng là một bên lão đạo sĩ ngồi tại trên ghế mây, thản nhiên nhìn xem Lý Ngôn Sơ luyện quyền, ánh mắt lại bộc phát sáng rực, hắn tựa hồ có thể nhìn ra điểm không giống với ý vị, ngoan ngoãn luyện thêm xuống dưới sợ là nếu có thể cùng kinh sư vị kia bẻ vật cổ tay. Lão đạo sĩ thầm nghĩ, Lý Ngôn Sơ luyện thành nội cảnh đằng sau, đối với võ đạo lại có hiểu mới, luyện hóa thiên địa tan trong bản thân, lấy lực chứng đạo, trọng điểm là có thể đánh. Hắn tại ngụy thành thời gian cực kỳ bình tĩnh, trừ mấy ngày nay bà chủ cùng Phương Thanh Lam tỷ muội hai người không biết lại đánh cược gì khí, mùi thuốc nổ rất đậm, Lý Ngôn Sơ liền tạm thời chuyển về thanh vân quan bên trong, mỗi ngày đọc hoàng đình đạo trải qua, luyện dương thần, luyện quyền, không có việc gì đi trà lâu nghe bình thư. Tại trong phường thị từ đầu đông ăn vào tây đầu, lão đạo sĩ thì càng ưa thích đi người ta việc hiếu hỉ, sinh nhật thọ đản đến một chút náo nhiệt, dính trọn người ở giữa khói lửa, một già một trẻ này hai cái đạo sĩ, thời gian ngược lại là thanh tịnh nhàn nhã. Ngay hôm đó, lão đạo sĩ cũng không ra ngoài, uống vào Lý Ngôn Sơ pha tốt cực phẩm linh trà, một già một trẻ rơi ra cờ tướng, vốn cho là lão đạo là Long Hổ Sơn cao nhân, chủ động tìm chính mình đánh cờ, tất nhiên là có thâm ý khác, tiền bối sư trưởng đều ưa thích làm chút rơi vào trong sương mù sự tình, có việc không thích nói rõ, thế nhưng là giết mấy bản. Lý Ngôn Sơ phát hiện, lão thiên sư tựa hồ chỉ là đơn thuần nhàn vô sự, mấu chốt là như thế một cái tiên phong đạo cốt Long Hổ Sơn thiên sư, cờ tướng dưới trên thực tế cũng rất bình thường, cùng Lý Ngôn Sơ cái này soạn cờ dở so sánh, chỉ có thể nói hơn một chút, lại đem Lý Ngôn Sơ giết tới cuối cùng một con, chùi lủi một cái lão tướng, lão đạo sĩ vê dâu mỉm cười, ngươi cái này cờ dưới đích thật là thối. Lý Ngôn Sơ, hai người thu thập quân cờ, lần nữa bày một bản, lần này Lý Ngôn Sơ bắt đầu không sai, lão đạo sĩ tựa hồ không quá thói quen, liên tiếp ném đi xe ngựa, cực kỳ bị động, một đôi mày rậm cũng nhíu ở một chỗ, vừa rồi đã tính trước dáng vẻ biến mất không thấy gì nữa, hắn cờ tướng trình độ hoàn toàn chính xác chỉ là so Lý Ngôn Sơ mạnh một chút mà thôi, một chút mất tập trung, liền dễ dàng lật xe. Lão đạo sĩ lúc trầm ngâm ở giữa dần dần dài ra, thần sắc cũng ngưng trọng lên, trong tay bưng một chén cực phẩm linh trà, nửa ngày không có uống một ngụm, đáng tiếc, loại trình độ này tuyển thủ càng là rơi xuống hạ phong, càng xảy ra hôn chiêu. Sau một lúc lâu, lão đạo sĩ vậy mà triệt để rơi xuống hạ phong, bị Lý Ngôn Sơ liên tiếp đem mấy bước cờ, tiên phong đạo cốt trên gương mặt cũng bắt đầu hiện hiện tinh mịn mồ hôi, đông đông đông. Có tiếng bước chân dồn dập chạy đến, sau đó liền có người gõ cửa, lão đạo sĩ không nhúc nhích tí nào, nếu mày nhìn chằm chằm ván cờ, hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Lý Ngôn Sơ đứng dậy đẩy cửa ra, phát hiện là cái một cá thể thái đây đà, ôm hài tử thiếu phụ, còn có 3-4 tên sai vặt, Thụy Tường chủ Đoạn Trang Vương thiếu trưởng quỹ tân hôn phu nhân, hài tử vừa mới 5 tháng lớn, hoa một dạng tuổi tác. Y địa dược, xem bói, phong thủy, xem tướng, khai đàn làm phép, phù thủy, trận pháp, luyện đan, lão đạo biết đồ chơi không thể bảo là không nhiều, đồng thời cách đan mặc đằng sau, tiên phong đạo cốt, cực kỳ cao nhân phong phạm, bởi vậy đi tới chỗ nào đều cùng được người tôn trọng. Trong khoảng thời gian này tại Ngụy Thành cũng không có nhàn rỗi, nghiệp vụ phạm vi rất rộng, cưới tang gả cưới, trừ tà bắt quỷ, trị bệnh cứu người, đều sẽ làm một chút. Lý Ngôn Sơ có đôi khi tại lão đạo bận không qua nổi thời điểm cũng sẽ đi thay ca, cái này cửa hàng tơ lụa hắn đi qua một lần. Vương gia thiếu trưởng quỹ Vương Thừa quanh năm chạy ở bên ngoài, đi Giang Nam chọn mua tơ lụa, trong nhà chỉ có lão mẫu cùng tân hôn phu nhân Trần Thị. Đoạn thời gian trước lão mẫu bệnh nặng, mời rất nhiều đại phu đều thúc thủ vô sách, liền tìm được Thanh Vân Quan. Lý Ngôn Sơ nhìn đi sau hiện giờ là tà khí xâm lấn, cũng không tính việc đại sự gì, ngay cả phù thủy đều vô dụng, một đạo linh khí đánh đi vào, lão thái thái thể nội tà khí liền cấp tốc tăng dã, những ngày này mặt mày tỏa sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Lý Ngôn Sơ cũng bị từ trên xuống dưới vương gia phụng làm thần tiên. Thụy Tường chủ Đoạn Trang Vương thiếu trưởng quỹ tân hôn phu nhân Trần Thị Lý Ngôn Sơ tự nhiên cũng nhận biết, Vương thiếu trưởng quỹ quanh năm tại Giang Nam thu mua cực ít về nhà, Trần Thị tính tình ôn hòa tương đối lớn nội, chính là truyền thống hiền thê, nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm, cực kỳ dịu dàng. Lúc này cái này ngay tại nữ tử tốt nhất niên kỷ, dáng người đấy đà thiếu nãi nãi Trần Thị, một mặt lo lắng đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, Lý đạo trưởng, ta tướng công trở về. Thoại âm rơi xuống, ngay tại ngưng thần quan kỳ lão đạo sĩ bỗng nhiên vừa quay đầu, trước mắt không khỏi sáng lên một cái, biểu lộ cực kỳ ý vị sâu xa. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, trở về là chuyện tốt ta, thế nào? Thụy Tường chủ Đoạn Trang thiếu nãi nãi Trần Thị đỏ mặt lên, dậm chân, có hai cái tướng công trở về. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Trần Thị liền mở miệng nói lên, lúc rạng sáng, Hứa Cửu chưa về nhà cửa hàng tơ lụa thiếu trưởng quỹ từ Giang Nam phong Trần mệt mỏi chạy về. Trần Thị mở cửa sửng sốt một chút, nhưng gặp quan người trở về cũng mười phần vui vẻ, có thể sau khi trở về, thiếu trưởng quỹ trực tiếp ôm lấy Trần Thị, liền muốn lên giường thân mật, hoàn toàn không để ý hài tử ở một bên. Trần Thị bị nhà mình quan nhân cái bộ dáng này giật nảy mình, nhà mình quan nhân cho tới nay là ôn hòa hữu lễ quân tử khiêm tốn, chẳng biết tại sao, lần này lại như vậy vội vàng sao động thô lỗ. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một cái khác thiếu trưởng quỹ đứng tại cửa ra bảo, nhìn thấy một màn này, không khỏi muốn rách cả mí mắt, đi lên liền cùng một cái khác thiếu trưởng quỹ nắm chặt đánh lên, hai người lập tức đánh làm một đoạn. Trần Thị cũng chưa không rõ đến tột cùng cái nào là vừa trở về, cái nào là lúc trước vào nhà, biến cố này đưa tới người của vương gia, phát hiện có hai cái thiếu trưởng quỹ cực kỳ kinh ngạc, xong. Phương bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau nói đối phương là giả, về sau việc này liền náo lên nha môn, lúc này, hai cái thiếu trưởng quỹ đều truy nã tại trong nha môn. Trần Thị biết Thanh Vân Quan Lý đạo trưởng Trần đạo trưởng đều là có bản lĩnh đạo môn thần tiên, thế là nắm chặt đến xin mời, lão đạo sĩ vê dâu mỉm cười, chuyện này có chút ý tứ. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, giống như là yêu quái biến hóa, nhưng là lại yếu đáng thương, hay là có dụng ý khác. Cũng không cần Trần Thị dẫn hắn đi nha môn, Lý Ngôn Sơ trực tiếp thần thức quét qua, phát hiện Ngụy Thành huyện nha truy nã lấy hai cái sinh giống nhau như lúc vương gia thiếu trưởng quỹ, đều là mặt mũi bầm dở, tóc hai bù xù, hiển nhiên đánh không nhẹ, ra tay cũng rất ác, điểm này có thể lý giải, mặc cho ai sau khi về nhà nhìn thấy một cái nam tử xa lạ ở trong nhà tân hôn thê tử trong phòng, cũng nhịn không được nộ khí, nhất là người này còn biến thành chính mình bộ dáng. Lý Ngôn Sơ thần thức quét qua, lúc này liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lý Ngôn Sơ đối với Trần Thị nhẹ nhàng nói ra, bần đạo tùy ngươi đi chuyến nha môn, là thật là giả, tự sẽ phân biệt. Trần Thị lại hỉ, một đôi mắt to như nước trong veo thấm lấy nước mắt, liền vội vàng gật đầu. Chương 847, Thâu Thiên Hóa Nhật. Tà tướng công trở về. Thân mật. Thần du bạn dặm. 2, chương 847, Thâu Thiên Hóa Nhật. Tà tướng công trở về. Thân mật. Thần du bạn dặm. 2, Lý Ngôn Sơ nhấc chân liền muốn rời đi, cúi đầu nhìn thấy ván cờ, đống nhiên nhíu nhíu mày, ấy, ngựa của ta đâu? Lão đạo sĩ chứng trạc đàng hoàng, vừa rồi liền bị ăn hết, ngươi ở đâu ra ngựa, mau đi cứu người quan trọng, mâm này trở lại đón lấy bên dưới. Lý Ngôn Sơ, đường đường Long Hổ Sơn cao nhân, cùng người chơi cờ tướng vậy mà trộm cờ. Hắn cùng Trần Thị đi tới trong huyện nha nha dịch đối với hắn ngược lại là rất quen thuộc, vương bộ đầu tại lúc, thường xuyên đi mời Lý Ngôn Sơ đến xử lý một chút yêu ma tà khu bản án. Lý Ngôn Sơ đi vào nhà tù trước, nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc thiếu trưởng quỹ, hai cái thiếu trưởng quỹ vừa muốn giải thích, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên sầm mặt lại, trầm giọng nói, dùng thuật pháp trêu đùa nhà lãnh phụ nhân, không sợ thiên lôi đánh xuống. Tiếng như tiếng sấm, thoại âm rơi xuống, bên trong một cái vương trưởng quỹ lập tức hóa thành một đạo khói xanh, phịch một tiếng bạo chết. Một người giấy nhẹ nhàng rơi xuống, bọn nha dịch cùng Trần Thị hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới xin mời vị này Lý đạo trưởng đến, chỉ nói một câu, thật giả tự biện. Lý Ngôn Sơ thần thức quét qua, liền biết là chuyện gì xảy ra, tự mình đến một chuyến, chỉ là vì trước mặt mọi người giải thích, đây là người giấy, cũng không phải là yêu quái, không cần lo lắng Trần Thị bị người hỏng danh tiết. Vương gia thiếu trưởng quỹ trong lòng cũng thở dài một hơi, hắn cảm kích đối với Lý Ngôn Sơ ôm quyền hành lễ. Lý Ngôn Sơ khoát khoát tay, bây giờ xử lý loại sự tình này căn bản không cần đi theo quy trình, thần thức quét qua liền có thể biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhược chân năng che đậy hắn linh mục thuật cùng thần thức, vậy cái này cũng không phải phổ thông yêu quái, tối thiểu là cực kỳ cường đại yêu vương. Như vậy xử lý chuyện của bọn hắn, cũng là Lý Ngôn Sơ trong lòng còn có thiện ý, không muốn để cho đôi này vợ chồng mới cưới ở giữa trong lòng còn có khúc mắc. Một người giấy bất quá là pháp thuật mà thôi, nếu là cùng yêu quái cấu kết, thì lại là một loại khác thuyết pháp. Nếu không, Lý Ngôn Sơ cho dù thân ở Thanh Vân Quan bên trong, một đạo thuật pháp đi qua, cũng có thể đem người giấy này tru sát. Rời đi huyện nha đằng sau, Lý Ngôn Sơ ánh mắt yên tĩnh, người giấy khôi lỗi luyện được cùng người sống không khác, lại không sát phạt chi công, đây là ở đâu ra thuật sĩ? Ngụy Thành Sơn thần miếu bên trong, đây là một gian cực kỳ rách nát miếu sơn thần. Tại Ngụy Thành phụ cận có thật nhiều đỉnh núi, mỗi cái đỉnh núi cơ hồ đều có miếu sơn thần, cung phụng sơn thần hương hỏa cũng không giống nhau, chỉ là trên cơ bản đều ở vào rách nát trạng. Một cái thường thường không có gì lạ thanh niên thư sinh nghiêng theo tại trên tượng đá, đột nhiên hắn mở hai mắt ra, pháp thuật bị phá. Thanh niên thư sinh lộ ra vẻ kinh hoàng, lập tức thấy hoa mắt, một cái phong thần tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn, bên hông treo đeo lấy một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, cũng không nói lời nào, cũng không có toát ra cái gì cường đại tu hành khí tức, chỉ là tại cặp con mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, thanh niên thư sinh không khỏi có chút run chân. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, ở đâu ra lá gan lấy thuật pháp đùa giỡn người? Thanh niên thư sinh cúi đầu liền bái, chân nhân pháp nhãn như đuốc, tha mạng. Hôm đó vương gia tân hôn vợ chồng cãi lộn, thiếu trưởng quỹ Vương Thừa đi ra ngoài đem nộ khí phát tại trên người tiểu nhân, đạp tiểu nhân mấy cước, bởi vậy lòng sinh không vẫn, lợi dụng tiểu thuật trêu đùa một trận. Lý Ngôn Sơ song mi sắc bén như lao, oán có đầu nợ có chủ, nếu là Vương Thừa nhà ngươi, trả thù cũng nên tìm hắn, vì sao lãng phí người ta tân hôn thế tử? Thanh niên thư sinh quỳ rạp xuống đất liên tục cầu xin tha thứ, tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn xin đạo gia dơ cao đánh khẽ. Lý Ngôn Sơ nói ra, pháp thuật học với ai? Thanh niên thư sinh chỉ là hung hăng giật đầu, lại cũng không nói chuyện. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua miếu sơn thần này, ánh mắt rơi vào tượng thần này phía trên, lập tức giật mình, nguyên lai là nơi đây sơn thần chuyển cho người pháp thuật. Thanh niên thư sinh thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, sửng sốt một chút. Lý Ngôn Sơ lại không nhìn hắn, ánh mắt rơi vào sơn thần trên tượng thần. Sơn thần bình thường là yêu quái sắc phong hoặc là trời sinh sơn linh, mà nơi đây sơn thần lại là thân người, là một cái trung niên võ tướng, còn không già, chẳng lẽ muốn bẩn đạo đến xin mời? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Sơn thần trên tượng thần chậm rãi có một tấm hư ảnh hiện hiện, chính là cái kia tướng mạo xấu xí trung niên võ tướng. Trung niên võ tướng không dám kinh thường, vì giảm xuống đất, run run rẩy rẩy nói, tiên trưởng tha mạng, ta vốn là một đạo hối hận, thủ thư sinh này thành tâm cung phụng, lại viết xuống lời khấn, bởi vậy chuyển cho hắn thuật pháp, hắn trong lúc nhất thời không nắm chắc được bản tâm, còn xin đạo trưởng tha mạng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, cho dù thật sự là như vậy, đoạn cũng không thể khinh suất tha thứ ngươi, chỉ là ngươi bộ lý do thoái thác này, không thể gạt được bần đạo. Trung niên võ tướng không khỏi sững sờ, cung kính nói, đạo trưởng đây là ý gì? Tiểu thần cũng không minh bạch. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, trong cơ thể hắn cũng không có cách nào lực, làm sao có thể thi triển người giấy khôi lỗi thuật, tựa như người sống. Trung niên võ tướng giải thích nói, tiểu thần gặp hắn tư chất ngu dốt, liền vì hắn đổi một viên linh lung tâm, thân mật thời điểm có pháp lực dung nhập thân thể của hắn, bởi vậy có thể vận dụng một chút khôi lỗi thuật. Ngươi cho rằng ngươi là lục phán? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía quỳ rạp xuống đất thanh niên thư sinh, ngươi tin? Thanh niên thư sinh gật gật đầu, giật ra trước ngực và áo, phía trên vẫn có vết thương, nếu không phải cha nuôi vì ta thay đổi một viên linh lung tâm địa, lúc này hay là ngơ ngơ ngác ngác. Mà lúc này trung niên võ tướng cung kính nói, còn xin đạo trưởng khoan dung cha con ta, dơ cao đánh khẽ. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, chỉ bằng đạo hạnh của ngươi cũng có thể cho người thân mật, bất quá là đưa ngươi một đạo hối hận đặt ở thư sinh này trên thân, ảnh hưởng tâm thần của hắn thôi. Một đạo hối hận quá mức yếu ớt, liền muốn đoạt xá người sống cũng là không có khả năng, liền muốn dùng tà thuật này từng bước một để thư sinh trầm luân, tin tưởng mình thân mật, dễ dàng cho đoạt xá, như vậy hành vi còn dám để bẩn đạo thả ngươi? Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, trung niên võ tướng thần sắc đại biến. Lý Ngôn Sơ cũng không còn cùng hắn nói nhảm, đưa tay từ thanh niên này thư sinh trên thân cầm ra một đạo hồn phách, nhìn bộ dáng cùng trong miếu võ tướng giống nhau như lúc. Thanh niên ra thư sinh ánh mắt từ vừa rồi linh động, hoảng hốt một chút, trở nên giản dị. Hắn lúc đầu cũng không phải ngơ ngơ ngác ngác, tư chất mặc dù tương đối ngu dốt, thế nhưng là tính tình trung hậu, cùng người không tranh. Cái kia trung niên võ tướng ánh mắt đại biến, biết bị cái này trẻ tuổi đạo nhân nhìn thấu nền móng, lúc này hóa thành một đạo khói xanh bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ phất tay pháp lực bao phủ miếu sơn thần miếu, không chỗ có thể trốn, tiên trưởng tha mạng. Trung niên võ tướng hoảng sợ nói ra, mưu tính mạng người, đoạt người nhục thân, còn muốn hủy tên người tiết, còn phải để bần đạo tha cho ngươi. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh, trực tiếp bóp nát cái này trung niên võ tướng hồn phách. Thanh niên thư sinh chưa tỉnh hồn, Lý Ngôn Sơ đem hắn đỡ lên, ôn hòa nói, vị huynh đài này, không cần sợ, bần đạo đặc biệt vì trừ ma mà đến, núi này thần ý hình đoạt thân thể ngươi, đã bị bần đạo chém. Thanh niên thư sinh lòng còn sợ hãi, đa tạ đạo trưởng. Hắn không nghĩ tới chính mình gặp được loại sự tình này, lúc này ánh mắt của hắn thanh tịnh rất nhiều. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, thần thức trong chốc lát đảo qua toàn bộ Ngụy Thành trong núi rừng thổ địa miếu sơn thần, không có phát hiện những miếu thờ này bên trong có cái gì lưu lại, chỉ là lại phát hiện có mấy gian trong miếu thờ sơn thần thổ địa bị người cắt lấy đầu lâu, Xuân Thu Lâm tay đều đã rời khỏi Ngụy Thành. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, hắn dự định cùng thư sinh trở về Ngụy Thành, thư sinh này gặp Lý Ngôn Sơ cứu tính mạng mình, thành khẩn nói ra, tại hạ thà mới bụi, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Linh Thải Thần. Lý Ngôn Sơ quay người nhìn hắn một cái, khóe miệng co quắp một chút, tiểu đạo thanh vân quan Lý Ngôn Sơ. Linh Minh, tên của ngươi là cái nào mấy chữ? Tài hoa mới, bùi đất bụi. Tiểu đạo có một lời, nói ra, lại sợ thân thiết với người quan sơ. Đạo trưởng còn xin nói thẳng. Huynh đại, hay là thay cái danh tự đi, cái tên này. Dễ dàng chiêu quỷ. A, trở lại Ngụy Thành đằng sau, Lý Ngôn Sơ vô tâm đánh cờ, chủ yếu là Mã Đô bị lao đạo sĩ cho chụp đi, lại xuống xuống dưới cũng là thua, nghĩ đến Xuân Thu Lâm chuyên môn luyện hóa tượng thần đầu lâu, Bát Sơn Thủy thần minh, Lý Ngôn Sơ không khỏi cau mày, âm dương nhị khí bình đem bản kia núi nương nương hồn phách đánh nát, đã hóa thành tinh khiết hương hỏa chi khí cùng sơn tinh, hắn dứt khoát nhập định thần du thái hư, chuẩn bị đem hương này hỏa chi khí giao cho Thúy Hoa, đem núi tinh giao cho Vân Nương, vừa vận nhập định thần du bản dạng, cường hóa dương thần cảnh giới. Chương 848, Xuân Thu Lâm Vương Hiển Tông. Sơn Thủy thần linh, thổ địa, giá thần. Thiên nhân tức giận. Một, chương 848, Xuân Thu Lâm Vương Hiển Tông. Sơn Thủy thần linh, thổ địa, giá thần. Thiên nhân tức giận. Một, Tiểu Phong Sơn, nơi đây nguyên bản có một gian miếu sơn thần, phù hộ một phương bách tính mưa thuận gió hòa, có thể về sau không biết ra sao nguyên nhân, miếu sơn thần tàn lụi, hương hỏa thưa thớt, bây giờ trên núi này đã không có người đi, toàn bộ chùa miếu đều có chút hoang vu. Mấy ngày gần đây, tại Tiểu Phong Sơn phụ cận, có sơn dân thường xuyên nhìn thấy một người mặc đạo bào, mọc lên một đôi màu xanh nhạt đôi mắt nữ tử, dáng người cao gầy, khí chất kinh diễm, chỉ là trong núi này cũng vô đạo quan miếu thờ, cũng không biết mỹ mạo nữ quan từ đâu mà đến. Một bóng người vội vàng lên núi, đầu đội mũ rộng vành, lưng đeo trường kiếm, là tiêu chuẩn giang hồ khách cách ăn mặc. Người này leo lên thềm đá đi vào miếu sơn thần trước, nhìn thấy tôn kia đầu mèo thân người sơn thần tượng nặng, người đến mới lây xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra một tấm mày rậm mắt to, rất có anh khí khuôn mặt. Người này hơn 30 tuổi niên kỷ, khí thế lăng lệ, chỉ là trong mắt vằn vện tia máu, giống như thật lâu không có ngủ qua một tốt cảm giác, không nghĩ tới Tiểu Phong Sơn nơi vắng vẻ này vậy mà cất giấu cường đại như thế một tôn sơn thần. Tăng thêm cái này, miễn cưỡng có thể giao nộp. Ánh mắt rơi vào trên tượng thần, thanh niên này có chút gật đầu, vận chuyển pháp lực, tay nắm kiếm quyết, cưỡng bên hông ba thước thanh phong ra khỏi vỏ, trường kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, ung tùm kiếm khí tràn ngập toàn bộ cũ nát trong sơn thần miếu. Kiếm quang đi vào mèo này thủ thân người sơn thần trên tượng nặng nhẹ nhàng khẽ quấn, răng rác. Tôn này sơn thần tượng nặng kim thân đầu lâu rất xuống, thanh niên này xe nhẹ đường quen, phất tay đem đầu lâu này chiêu đi qua, trong lòng bàn tay phảng phất có vô hình khí cơ mở dạng, hắn từ trên thân xuất ra một tấm vải, thật nhanh đem núi này thần tượng thần đầu lâu che lại. Nhắc tới cũng kỳ, ảnh chân dung này cực đại không gì sánh được, thế nhưng là hắn đem bố che lên đi lên, vậy mà trực tiếp đem sơn thần đầu lâu toàn bộ bọc lại, nhẹ nhàng nhất hệ thắt ở bên hông, vậy mà trở nên chỉ có to bằng đầu người. Tượng thần này bên trong ẩn chứa hương hỏa chi khí thế mà cường đại như vậy, thanh niên không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong mắt cái kia cố tích tụ chi khí hơi ít một chút, trong khoảng thời gian này cấp trên thật sự là thuốc thật chặt, có chút trong sơn thần miếu còn có sơn thần hối hận, đối phó có chút khó giải quyết, có còn có hộ sơn thần thú, đã từng nhận qua sơn thần điểm hóa đại yêu cũng sẽ chăm sóc miếu thờ, trong khoảng thời gian này đến nay, thanh niên rất là mỏi mệt. Hắn bao lấy núi này thần ảnh chân dung, liền hướng ra phía ngoài sải bước đi đến, trong hai con mắt của hắn tơ máu đều phảng phất ít một chút, chém núi này thần đầu lâu, tối thiểu sánh được phổ thông sơn thần 3-4 còn có nhiều, bước chân hắn nhẹ nhàng, cấp tốc đi tới trên thềm đá. Thanh niên này tên là Vương Hiển Tông, là Xuân Thu Lâm đệ tử, trong thế hệ tuổi trẻ cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cùng thân có thiên nhân cùng nhau Lục Nga, là Xuân Thu Lâm thế hệ tuổi trẻ hai đại thiên tiêu. Chỉ là Lục Nga thâm thụ Xuân Thu Lâm lão tổ nhìn chúng, ban cho không ít phòng thân pháp khí, rất nhiều người đều cho là so Vương Hiển Tông càng có tiềm lực, nhưng trên thực tế, Vương Hiển Tông tư chất tu hành vượt xa Lục Nga, là thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Bây giờ không chỉ hắn, Xuân Thu Lâm còn có rất nhiều cao thủ, đều ở các nơi bắt sơn thủy thần linh, thu hoạch tượng thần thủ cấp. Tiểu Phong Sơn phụ cận liền có mấy danh Xuân Thu Lâm cao thủ, những ngày này phía trên truyền xuống chỉ thị, trắng trợn bắt sơn thủy thần linh, trước kia bọn hắn làm việc còn có chút địa thấp, lúc này lại có thể nói là trắng trợn, bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng, rất nhiều sơn thần thổ địa, thành hoàng lưu lại thần niệm, đều bị bắt. Vương Hiển Tông đang muốn xuống núi, đối diện đi tới một người mặc đạo bào nữ tử trẻ tuổi, dáng người cực kỳ cao gầy, hai chân phong dài, Vương Hiển Tông nhìn thoáng qua, nữ tử này tựa hồ so với chính mình còn cao hơn một chút, ngũ quan cực kỳ lập thể, có một loại dị vực phong tình, nhất là một đôi màu xanh nhạt con ngươi, lộ ra một cố khó nói nên lời mị lực, nữ tử này khí chất cực kỳ cao lạnh, lúc này cái này trẻ tuổi nữ quan trên thân bao phủ một cỗ sát khí lạnh lẽo, đáng chết. Tuổi trẻ nữ quan quát lạnh một tiếng, một quyền liền đập tới, kinh khủng cương phong nhấc lên. Biến cố này để Vương Hiển Tông cũng nhịn không được sửng sốt một chút, chỉ là nữ tử một quyền này tới cực nhanh, trong lúc thoáng qua liền đi tới lồng ngực của hắn, cương phong đập vào mặt, để Vương Hiển Tông cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn tâm niệm khẽ động, trên thân sáng lên pháp khí hộ thân, đồng thời bàn tay trở nên như kim thạch bình thường, một trường in lên. Keng, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, khí thế khủng bố hướng ra phía ngoài quyết tán. Vương Hiển Tông bị đánh lùi lại mấy bước, đang đang đang, mỗi một bước đều trên mặt đất bước ra vết rách to lớn, nàng này lực lượng thật mạnh. Vương Hiển Tông trong lòng cảm giác nặng nề, vừa rồi hắn điều động chính là một bộ phận sơn thủy thần linh lực lượng cùng mình bàn tay dung hợp, cho dù là luyện thể tu sĩ hoặc trên giang hồ đỉnh phong võ phu cũng không phải đối thủ của hắn, hôm nay không nghĩ tới vậy mà cùng cái này trẻ tuổi nữ quan động thủ còn thua một nước. Ngươi là ai? Vương Hiển Tông lanh quát, trong hai con mắt của hắn vằn vện tia máu, ánh mắt cực kỳ lăng lệ, tuổi trẻ nữ quan ánh mắt băng lãnh, cũng không cùng Vương Hiển Tông nói nhảm, trực tiếp tiến lên, một chân đá tới. Nàng động thủ, không có chút nào đạo môn tu sĩ xuất trần phiêu giật, ngược lại là có một loại giang hồ võ phu lăng lệ sát phạt, một cái đá ngang trên không trung đá lên tiếng nổ đùng đoảng, trung điệp đánh vào Vương Hiển Tông trên người pháp khí hộ thân phía trên. Vương Hiển Tông không nghĩ tới, nữ tử này một cước vậy mà đem hắn pháp khí hộ thân đá dung chuyển bất an. Phổ thông ngưng tụ âm thần thần hồn cao thủ nhưng đối phó không được hắn pháp khí hộ thân. Còn chưa kịp suy nghĩ, cái này trẻ tuổi nữ quan huy động một đầu thon dài tròn trịa chân dài lần nữa trùng điệp đá vào Vương Hiển Tông pháp khí hộ thân phía trên, giang giác. Vương Hiển Tông trên người pháp khí hộ thân vỡ ra. Hắn ánh mắt có loại hiện hiện một vòng kinh ngạc, trong mắt đối phương tràn ngập lăng lệ sắc cơ, ánh mắt cừu hận rơi vào bên hông mình cái kia bao phục phía trên, nàng cùng nơi đây sơn thần đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Vương Hiển Tông tu hạo nhiên chính khí, lại thông câu linh khiển tướng chi thuật, còn am hiểu phi kiếm, thuộc về nhất đẳng người phong lưu, tại Xuân Thu Lâm bên trong, không riêng gì cùng hắn cùng thế hệ nữ tu sĩ, liền hệ so sánh năm nào dáng dấp sư thúc sư bá như thế nữ nho sinh, cũng thường cùng hắn phát sinh quan hệ, những cái kia tinh thông học vấn, khí chất lạnh nhạt, tựa như đại gia khuê tú nữ nho sinh tại giường, bên trên đồng dạng là một mặt lửa nóng si, mê. Vương Hiển Tông thích nhất loại này bề ngoài thanh lãnh nữ nhân, cũng thích nhất loại tương phản này, bởi vậy, lúc này cũng không đội lấy động thủ, vô cùng có kiên nhẫn, cho dù nữ tử này hai cước liền đá bể hắn pháp khí hộ thân, hắn cũng không hoảng hốt chút nào. Vóc người này cao gầy tuổi trẻ nữ quan vẫn không có phản ứng hắn, nắm chặt nắm đấm trùng điệp bung ra, ầm ầm. Khủng bố cương phong nhấc lên, một quyền đập vào Vương Hiển Tông trên thân, phanh. Vương Hiển Tông trên người pháp khí hộ thân bị đánh phá đi sau, lại lần nữa ngưng tụ quang mang, ngăn tại tim, phản phất một cái hộ tâm kính bình thường, nhưng cả người bị đánh bay ngược mà đi. Tuổi trẻ nữ quan trong lòng bàn tay hiện lên khí cơ, đem cái kia bao phục bổ xuống, Vương Hiển Tông sắc mặt biến hóa, vừa rồi hắn cũng không có thấy rõ ràng thủ đoạn của đối phương, bao này cũng không thể cho ngươi. Vương Hiển Tông lãnh quát một tiếng, tiếng như tiếng sấm, trên mặt đất xuất hiện mấy đạo xích sắt màu đen, cấp tốc hướng tuổi trẻ nữ quan đánh giết tới. Tuổi trẻ nữ quan quay người một cái lăng lệ đá ngang, phanh phanh phanh. Trong không khí đánh ra tiếng nổ đùng đoảng, phản phất phong lôi chợt hiện, xích sắt trong nháy mắt bị nàng đá văng ra, nàng cả người cũng sau đó hướng về sau nhảy một cái, dùng sức kéo một cái, bao này vậy mà không có giật ra. Vương Hiển Tông khỏe miệng có chút nhếch câu, nhìn từ trên xuống dưới cái này trẻ tuổi nữ quan, cái này một đôi chân dài đơn giản mê chết người, nhất là đôi kia màu xanh nhạt đôi mắt, rất giống Tây vực tới mỹ nhân, rất có tư vị. Trong lòng của hắn khẽ động, đem cái kia bao phục lấy trở về, bao này vốn là Xuân Thu Lâm một kiện pháp khí, chuyên môn thu thập sơn thủy thần linh. Tuổi trẻ nữ quan một đôi màu xanh nhạt đôi mắt lạnh lùng quét về phía Vương Hiển Tông, song mi giơ lên, bước ra một bước, lập tức đại địa nứt ra, cả người nổ lên một đạo bạch hồng, trùng điệp đánh tới Vương Hiển Tông. Vương Hiển Tông cảm ứng được trên người nàng hiện ra một cỗ cường hành khí cơ, lúc này mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, tuy nhiên lại không muốn lại cứng rắn khiêng nữ tử này nắm đấm, nữ tử này nắm đấm cùng chân thật sự là quá nặng. Ngón tay hắn duỗi ra, trên bầu trời, một đạo vô hình lưới lớn liền rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trượng khoảng cách, nữ tử này lúc động thủ, hắn liền nhìn đi ra, nàng này quan trên thân vậy mà có nồng đậm hương hỏa chi khí, cái này khiến Vương Hiển Tông có chút ngoài ý muốn, người này rõ ràng là thân người, ở đâu ra hương hỏa chi khí? Cấm chế rơi vào tuổi trẻ nữ quan trên thân, tuổi trẻ nữ quan trên tay hiện lên lực lượng kinh khủng. Phản phất vô số thanh lưỡi dao chém qua bầu trời, cái kia vô hình lưỡi lớn trong nháy mắt bị phá ra. Yêu. Vương Quyền bên trong không khỏi sửng sốt một chút, vừa rồi hắn cảm ứng được một tia yêu khí, mặc dù cực kỳ yếu ớt, tuy nhiên lại tại nữ tử này trên thân hiện hiện, nữ tử này nắm giữ nồng đậm hương hỏa chi khí, lại rất có yêu lực, lực lượng lớn đến đáng sợ. Vương Hiển Tông giật mình, cái này căn bản liền không phải một cái bình thường nữ quan, mà là một đầu đại yêu biến hóa mà thành, không phải tiểu phong sơn hộ sơn linh thú, cũng cùng núi này thần quan hệ không tầm thường. Khóe miệng của hắn có chút nhếch câu, cảm thấy có chút thú vị. Chương 848 Xuân Thu Lâm Vương Hiển Tông, Sơn Thủy Thần Linh, Thổ Địa, Giá Thần, Thiên Nhân tức giận. 2. Chương 848, Xuân Thu Lâm Vương Hiển Tông, Sơn Thủy Thần Linh, Thổ Địa, Giá Thần, Thiên Nhân tức giận. 2. Bên hông trường kiếm bay lên, hóa thành một đạo lưu quang thẳng bức trẻ tuổi nữ quan mi tâm, tuổi trẻ nữ quan thân hình cực nhanh, nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh đi kiếm quang này, lập tức vừa xài bước ra, lướt ngang vài chục trượng đi vào Vương Hiển Tông bên người. Vương Hiển Tông lánh quát, sắc lệnh. Hắn trước người bỗng nhiên hiện lên một tôn thần đem, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, thấy không rõ khuôn mặt, thần tướng huy động phương thiên hỏa kích cùng cái này trẻ tuổi nữ quan trùng điệp đánh vào một khối, ầm ầm, ầm ầm. Động tác của bọn hắn nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản khó mà bắt. Vương Hiển Tông khí định thần nhàn, hắn không phải phổ thông âm thần định phong, mà là nửa bước tam cảnh, thậm chí có thể nói, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến cảnh giới thứ ba, đệ nhị cảnh cùng cảnh giới thứ ba ở giữa mặc dù giống như hồng câu bình thường thiết hiện, thế nhưng là lấy Vương Hiển Tông nắm giữ Xuân Thu Lâm bí pháp cùng trên người pháp bảo, gặp gỡ phổ thông tam cảnh sơ kỳ cũng có thể đấu một trận, không đến mức bị thua. Chiến lược như vậy, tại bây giờ đại đạo đoạn tuyệt nhân gian có thể xưng đệ nhị cảnh cực hạn, đại tương quốc tự Long Hồ Sơn, Mao Sơn Thanh Thành Sơn cũng không có nghe nói có vào tam cảnh tuổi trẻ thiên tiêu. Vương Hiển Tông đến từ truyền thừa cổ lao thế lực Xuân Thu Lâm, ở phương diện này càng thêm có lòng tin, hắn nắm giữ câu linh khiển tướng chi thuật càng hơn thân có thiên nhân cùng nhau lục nga. Vương Hiển Tông lần nữa quát lạnh một tiếng, hồn hề quy lai. Thoại âm rơi xuống, lại là một tôn lóe ra thần đạo khí tức thần linh hiện hiện, thần đạo nặng nề, như đầu nhân thân, cầm trong tay to lớn đồng truy, chính là một tôn cường đại sơn thần. Tuy là một đạo hối hận, thế nhưng là lúc này trải qua Xuân Thu Lâm bí thuật luyện hóa, bạo phát đi ra uy lực cực kỳ kinh người. Theo Vương Hiển Tông thoại âm rơi xuống, từng tôn sơn thần thổ địa hiện hiện, thổ địa hình tượng phần lớn là mặt mũi hiền lành, cầm trong tay quải trượng lao đầu trên người có âm khí nồng nặc, cầm trong tay đầu rồng lửa gạt, thân hình giống như quỷ mị, am hiểu thổ hành chi thuật, cho dù là trẻ tuổi nữ quan lực lượng kinh người, tốc độ nhanh vô cùng, cũng không bằng thổ hành chi thuật tới nhanh gọn, mà ở trong đó lại có đầu rắn thân người, mọc lên hai cánh dã thần, còn có vài thước lớn nhỏ lão quy, đây đều là một chút sơn thủy thần linh cùng dân gian dã thần, chỉ là những này có chút là hối hận, có chút là cầu thả tại sơn thủy ở giữa, nhưng đều bị cái này Vương Hiển tông bắt. Mà đến, đem chân linh lấy đi, giao cho Xuân Thu Lâm, sau đó tới luyện hắn cái này khu linh khiển tướng thần thông, nhiều như vậy dã thần sơn thần thổ vây công tuổi trẻ nữ quan, tuổi trẻ nữ quan đôi mắt càng lạnh như băng đứng lên, bị rất nhiều lóe ra thần quang âm khí hương hỏa chi khí thân ảnh vây quanh, đầu lâu này ta tự có tác dụng, tuyệt không thể trả lại ngươi, ngươi như nguyện làm ta thị thiếp, ngày sau là núi này thần tái tạo tinh thần cũng không phải việc khó. Vương Hiển Tông lặng âm thanh cười nói, cái này trẻ tuổi nữ quan mấy lần muốn đột phá hạn chế, đoạt núi này thần kim thân đầu lâu, xem ra chỉ sợ không chỉ hộ sơn linh thú đơn giản như vậy, tuyệt đối là quan hệ không ít, lại là một tôn đại yêu, nghĩ như vậy, Vương Hiển Tông cảm thấy kích thích hơn. Vương Bát Đản, hôm nay bản thần sẽ ngươi. Tuổi trẻ nữ quan quát lạnh một tiếng, quanh thân cương phong phun trào, ầm ầm, ầm ầm, cắt bay đá chạy. Một đầu hình thể khổng lồ mèo to xuất hiện, quanh thân cương phong vần quanh, phản phất từng trôi lưỡi dao bình thường, trong một đôi mắt tràn đầy ngưng tụ thành thực chất sắc cơ, lạnh lùng quan sát Vương Hiển Tông. Vương Hiển Tông không khỏi sửng sốt một chút, mèo to này khí tức trên thân như sơn tự nhạc, hương hỏa chi khí cực kỳ nồng đậm, lại tự xưng bản thần, ta đã biết, ngươi là núi này thần hậu nhân. Vương Hiển Tông hai mắt tỏa sáng, nữ tử này ngược lại để hắn thực sự kinh hỉ. Bắt giữ hắn. Vương Hiển Tông lanh quát một tiếng, rất nhiều khu linh khiển tướng triệu hồi ra chiếm đa số dã thần sơn thần thổ, lập tức liền giết đi lên. Tương đạo thần quang sáng lên, vây công lấy con mèo to này, mèo to trên thân khí tức cường hoành đến cực điểm, động tác cực nhanh, vung chảo ở giữa liền xé nát một tôn dã thần, như dễ như trở bàn tay bình thường, phanh 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 phanh. Tương đạo khu linh khiển tướng câu tới sơn thủy thần minh dã thần thổ đất bị mèo to này đánh nát, Vương Hiển Tông tế lên phi kiếm, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, cực kỳ nguy cấp bên trong đâm trúng cái kia mèo to trên đùi, đốt. Tia lửa tung tóe, mèo to nhục thân ngang ngược đến cực điểm, phi kiếm trong lúc nhất thời cũng không thể phá. Vương Hiển Tông không chút kinh hoàng, hai tay cầm bước lên kiếm quyết quát lạnh một tiếng, chém yêu. Trên thân kiếm hiện lên huyền diệu khí tức, lần nữa hướng mèo to chém tới, một lần liền có một đạo vết máu xẹt qua. Vương Hiển Tông phần này thực lực, đại tương quốc tự thiên kiêu giới không, hoặc là Mao Sơn thiên kiêu Hồng Trăm Uy, đều không phải là đối thủ của hắn, vừa xa bọn hắn, mà lúc này, trên người hắn rất nhiều át chủ bài cũng không có đủ tới, chẳng qua là dùng câu linh khiển tướng chi thuật cùng tế một ngụm phi kiếm mà thôi. Vương Hiển Tông thực lực không phải tầm thường, những ngày này trắng trợn bắt sơn thủy thần linh luyện hóa kim thân đầu lâu, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, đã ẩn bắt được tam cảnh cái kia đạo thời cơ, lúc nào cũng có thể đột phá, người này tiên phú sát thực cao. Mèo to này chính là Tiểu Phong Sơn Sơn Thần Thúy Hoa, nàng hóa thành hình người, tương đương với sống lại một đời, bây giờ tu vi cũng không tính đỉnh phong, mà tam cảnh phía dưới cũng cực ít có người có thể đối phó cái này Xuân Thu Lâm Tiên Tiêu Vương Hiển Tông, khu linh khiển tướng chi thuật có thể nói được là một người thành quân. Thúy Hoa trong lòng tràn ngập một cỗ nộ khí, mẫu thân của nàng kim thân bị chém, đầu lâu bị thanh niên kia chứa ở trong bao quần áo, có thể nàng lại không cách nào đoạt lại. Thúy Hoa quát lạnh một tiếng, khí tức trên thân một phát, hương hỏa chi lực thiêu đốt, hóa thành nồng đậm hỏa diễm, trực tiếp đem trước người ngăn lại thổ địa của nàng dã thần trực tiếp đụng nát, từng đạo thần thông đánh vào Thúy Hoa trên thân, Thúy Hoa nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, có thể nàng hai con ngươi đỏ bừng, trực tiếp thẳng hướng Vương Hiển Tông, cương phong tàn phá bừa bãi, nhấc lên một đạo trưởng lòng, trong nháy mắt cắn nuốt, Vương Hiển Tông không nghĩ tới đối phương vậy mà bỗng nhiên liều mạng, cả người bước chân một chút, lướt đi mấy chục trượng, nhưng đối phương động tác đồng dạng cực nhanh, hóa thành một cơn gió mát, đánh giết đi lên. Lợi chảo xẹt qua, Vương Hiển Tông trước ngực pháp khí hộ thân trong nháy mắt phá toái, quần áo cũng bị bạch phá, phi kiếm đánh tới, hung hăng đinh hướng Thúy Hoa thân thể, kiếm này ẩn chứa chém yêu chi lực, đó là chính tông huyền môn thuật pháp, đối với yêu quái có đặc thù tổn thương, Khả Thúy Hoa lúc này không tránh không né, tùy ý phi kiếm kia rơi vào trên người mình, trực tiếp một chảo đem Vương Hiển Tông vô ra, phanh. Vương Hiển Tông bay ngược ra ngoài, trên thân lại có một đạo quang mang sáng lên, vừa rồi cực kỳ nguy cấp thời khắc, che lại toàn thân của hắn, lúc này, mặc dù cũng không thụ thương, nhưng đối với mèo to hung hãn cũng có hiểu biết, sắc lệnh chư thần đạo, chu tà, chém yêu, trấn quỷ. Vương Hiển Tông tay nắm pháp quyết, lạnh lùng quát, khí tức trên thân như đại nhật sáng chói một dạng nồng đậm, những này gọi ra sơn thủy thần minh thổ địa giã thần vậy mà từng cái khí tức tăng vọt, cùng lúc trước thực lực long trời lở đất hoàn toàn khác biệt, lần lượt từng bóng người ngăn ở Thúy Hoa trước người. Thúy Hoa rõ ràng là một thân thanh linh chi khí sơn thần, mẫu thân kim thân đầu lâu bị chém, lại bị xem như làm sảng làm bậy yêu nghiệt, muốn bị chém giết nơi này, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên không trung lướt đi một đạo tàn ảnh, lại bị những này sơn thủy thần linh cấp trấn trụ, từng đạo nồng đậm quang mang sáng lên, phảng phất thiên địa bình chướng bình thường, đem một đầu hình thể khổng lồ mèo to gắt gao đặt ở trên mặt đất, mèo to trên thân trải rộng mấy đạo vết máu, nhìn vẻ mặt suy sụp, thê thảm không thôi. Thật cho là ngươi có thể đối phó ta Xuân Thu Lâm câu linh khiển tướng, lần này đưa ngươi bắt về đi, cực kỳ dạy dỗ. Vương Hiển Tông nụ cười nhàn nhạt đạo, nhớ tới vừa rồi Thúy Hoa thân người thời điểm, dáng người kia cao gầy, đùi thon dài dáng vẻ, trong lòng một trận lửa nóng, trong tay hắn có mấy loại đan dược cường đại, có thể đem đệ nhị cảnh tu sĩ mê thần hồn điên đảo, lại am hiểu câu linh khiển tướng chi thuật, đến lúc đó mèo to này chính là vật trong bàn tay có thể cực kỳ thưởng thức. Thúy Hoa vừa rồi thiêu đốt hương hỏa chi khí, bị trọng thương, thế nhưng là không nghĩ tới dù vậy cũng không có đối phó cái này đáng giận tu sĩ, lúc này bị rất nhiều sơn thủy thần linh khí hơi thở trấn áp, Thúy Hoa ý thức có chút mơ hồ, trong lòng tràn đầy nộ khí, không cam lòng. Vương Hiển Tông cười lạnh nói, đừng lại vùng đấy, không phải vậy hôm nay đưa ngươi nghiền xương thành cho. Thúy Hoa trong hai con ngươi cơ hồ phun ra lửa giận, chỉ bằng ngươi. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm, phảng phất là trên cựu tiêu chuyển tới, có tiên nhân tức giận. Vương Hiển Tông nghe vậy lập tức thần sắc đại biến, trên người pháp khí hộ thân bịch một cái nổ tung, thần hồn bị thương, như bị sét đánh, đây vẫn chỉ là một tiếng quát lạnh mà thôi. Thúy Hoa nghe thanh âm này, ánh mắt không khỏi hoảng hốt, lập tức liền nhìn thấy một đạo thân ảnh hư ảo, chậm rãi ngưng luyện, là một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, lúc này thần sắc lạnh lùng, đạo nhân tuổi trẻ thân ảnh phảng phất từ sáng tỏ trong hư không trống rỗng xuất hiện, ánh mắt của hắn đảo qua những khí tức kia cường đại, nắm giữ rất nhiều thần thông sơn thủy thần linh dạ thần thổ, trong một cái tát, có một đạo rưỡi gợn sóng trong suốt xuất hiện, hướng ra phía ngoài đẩy ra. Trong lúc thoáng qua, khuyết tán hơn 10 dặm. Sơn thủy thần linh, thổ địa, dạ thần đều chôn bụi, Vương Hiển Tông quá sợ hãi, mặt xám như tro. Chương 849, đạo gia chân ngôn. Danh tiếng thật lớn. Nắm chặt hô người. Một, chương 849, đạo gia chân ngôn. Danh tiếng thật lớn. Nắm chặt hô người. Một, Vương Hiển Tông trong lòng sinh ra ý sợ hãi, cái này trẻ tuổi đạo nhân phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường, một tiếng quát lớn liền để hắn thần hồn bị thương, tiện tay một chút liền hủy diệt sơn thủy thần linh thổ địa dạ thần, trong lòng của hắn giống như kinh đào hải lãng bình thường. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào Thúy Hoa trên thân, Thúy Hoa trên người có rất nhiều chỗ vết thương, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, nàng yêu khu mặc dù cương đại, thế nhưng là cái này Vương Hiển Tông nắm giữ thần thông pháp sát phạt quá nặng, thần đạo chi lực, chém yêu chi lực, đối với Thúy Hoa đô có lớn lao tổn thương. Lý Ngôn Sơ đem một viên đan dược chữa thương đưa vào Thúy Hoa trong miệng, lập tức có một cỗ bàng bạc sinh mệnh linh khí tại Thúy Hoa tứ chi muôn màu bên trong du tẩu, trên người nàng thương thế trong lúc thoáng qua liền khôi phục. Bá, thân thể khổng lồ mèo to trên thân quang mang lóe lên, lần nữa hóa thành một cái vóc người cao gầy tuổi trẻ nữ quan, cùng lúc trước khí tức vẻ bại bị thương nặng dáng vẻ khác biệt, lúc này cái này trẻ tuổi nữ quan trên người có nhàn nhạt sinh mệnh tinh khí toát ra đến, may mắn Thúy Hoa bây giờ triệt để hóa hình thành người, vừa rồi hóa thành bản thể là cùng loại với pháp tướng bình thường, lúc này một lần nữa biến trở về thân người, quần áo vẫn như cũ hoàn hảo, không phải vậy lúc này chỉ sợ cũng xuân quang đại tiết. Lúc trước vừa mới hóa hình đi vào Lý Ngôn Sơ gian phòng, chính là không mảnh vải che thân dáng vẻ, trước lồi sau bể lên, tràn đầy nguyên thủy mỹ lực. Vương Hiển Tông quát, ngươi đến tột cùng là ai, dám phá hỏng ta Xuân Thu Lâm sự tình? Mặc dù Xuân Thu Lâm ở tu chân giới thanh danh không hiện, thế nhưng là trên cơ bản đại tông môn một chút cường đại dương thần cao nhân đều biết nơi này, Lý Ngôn Sơ thực lực như thế, tự nhiên biết Vương Hiển Tông liền hữu dụng Xuân Thu Lâm thanh danh chấn nhiếp hắn ý tứ. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, Xuân Thu Lâm thật là lớn tên tuổi. Vương Hiển Tông nhíu nhíu mày, đối phương cái phản ứng này vậy mà không chút nào đem Xuân Thu Lâm để ở trong mắt, mà lại trong mắt loại kia sát khí không che giấu chút nào, phụ cận có ta Xuân Thu Lâm tam cảnh cao thủ, như ra tay với ta, đến lúc đó nên đón ngươi chính là Xuân Thu Lâm truy sát. Nhìn các hạ nghĩ lại, Vương Hiển Tông trầm giọng nói, trong tay lại lập tức bóp nát truyền tin ngọc phù, một đạo huyền diệu khí tức hướng bên ngoài chùa tản mạn khắp nơi, cái này trẻ tuổi đạo nhân tu vi cường hành, tuyệt không phải phổ thông tam cảnh cao nhân, Vương Hiển Tông trên người có đạo át chủ bài, cho dù là gặp được tam cảnh hậu kỳ cao thủ cũng có thể ngăn cản một cái chớp mắt, đó là một tấm tự thiếp, xé nát sau bảng bạc hạo nhiên chính khí sẽ hình thành to lớn bình chướng, ngăn cách thiên địa, có thể chống đỡ cản tam cảnh hậu kỳ cao thủ xuất thủ, cũng là hắn lực lượng. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, bình thản nói ra, ta cho ngươi thời gian gọi người, có thể để bao nhiêu người liền gọi bao nhiêu người, ta thật là sợ. Vương Hiển Tông, đạo nhân này lời nói suýt nữa tức điên phổi của hắn, thật ngông cuồng. Tốt. Vương Hiển Tông lạnh lùng nói, trên người hắn cái kia đạo át chủ bài cực kỳ chân quý, vốn không nguyện tùy tiện vận dụng, nơi đây phụ cận có Xuân Thu Lâm tam cảnh cao thủ, Xuân Thu Lâm nắm giữ huyền diệu thuật pháp, không phải phổ thông tam cảnh có thể so sánh với, đồng thời chung quanh có thật nhiều âm thần đỉnh phong thần hồn cao thủ, Vương Hiển Tông truyền tin nắm người, không cần một lát, liền có thể chạy đến trợ giúp. Bây giờ, trắng trợn bắt sơn thủy thần linh, tổn hại nhân gian chính đạo, quá mức hung hiểm, truyền âm phủ đây cũng là kế tạm thời, không phải vậy một người lâm vào tu sĩ chính đạo vây công, sợ có nguy hiểm có thể chết đi, giữa lẫn nhau, cầm trong tay truyền tin ngọc phủ, liền có thể thông dòng đường đối. Vương Hiển Tông tại Xuân Thu Lâm trong thế hệ tuổi trẻ địa vị cực cao, gia gia của hắn gọi Vương Bản Khê, chính là Xuân Thu Lâm tam đại trưởng lão một trong, đương đại nhất lưu cao thủ, tu vi đã đạt tam cảnh hậu kỳ, đây là Vương Hiển Tông vì sao có như thế lực lượng duyên cớ, tại cái này đại đạo đoạn tuyệt niên đại, thế gian ngay cả tam cảnh đều cực ít, như phượng mao lân giác bình thường, tam cảnh hậu kỳ đã siêu việt hai cái tiểu cảnh giới, cùng phổ thông tam cảnh sơ kỳ hoàn toàn khác biệt. Xuất thân quái vật khổng lồ Xuân Thu Lâm, trong nhà còn có một tôn đỉnh cấp cao thủ, Vương Hiển Tông không nhập thế thì thôi, vừa vào thế chính là đương đại nhất lưu thiên tiêu, có thể trấn áp cùng thế hệ, đồng thời, Vương Hiển Tông trong lòng có một tia dự cảm, đạo nhân tuổi trẻ tu vi cực kỳ cường đại, mặc dù cũng không có đem pháp lực bao phủ nơi đây, có thể Vương Hiển Tông cảm giác hắn đã khóa chặt chính mình như thoát đi, liền sẽ gặp phải hắn xuất thủ công kích, lúc này, nếu đạo nhân này như vậy khinh thường, không bằng trước gọi Xuân Thu Lâm bên trong cao thủ đến đây, đến lúc đó cho dù không hàng phục được cái này trẻ tuổi đạo nhân, cũng có thể thông dong rút đi, trên người hắn át chủ bài này thật sự là quá mức chân quý, tùy tiện không nguyện ý dùng. Lý Ngôn Sơ quan tưởng tiên địa, thần du đến tận đây, không ngờ vừa mới bắt gặp một màn này, tam cảnh cao thủ ngưng tụ dương thần có thiên nhân cảm ứng, mà Thúy Hoa cùng hắn rất có nhân quả, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không đưa nàng đưa cách bị thành, có lẽ lúc trước gặp được cái kia sơn thần giả ý thân mật đoạt xá thư sinh, cũng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào cái kia Vương Hiển Tông bên hông trên bao quần áo, trong lòng bừng tỉnh, tất nhiên là cái này Xuân Thu Lâm đệ tử, lại cắt đi tượng thần kim thân đầu lâu, bị Thúy Hoa ngăn lại, lúc này mới động thủ, hắn tiện tay một chiêu, cách không thủ bật đạo thuật, trực tiếp đem Vương Hiển Tông trên người bao quần áo lấy tới, 10 phần tơ lụa. Vương Hiển Tông trên người pháp lực đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, có thể nói là không có ý nghĩa, căn bản không có không thể nào chống cự hắn. Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng bóp, bao này ẩm bang phá toái, hóa thành hư vô, một cái sơn thần đầu lâu bị Lý Ngôn Sơ nâng ở trong tay, Thúy Hoa ánh mắt lộ ra bi phẫn chi sắc, giận không kềm được, tên Vương bắt đàn này. Lý Ngôn Sơ trên bàn tay quang mang lấp lóe, sơn thần đầu lâu biến mất, lại xuất hiện tại trong sơn thần miếu, cùng lúc đó, một đạo pháp lực rơi vào miếu sơn thần trong tự thần, đầu lâu cùng kim thân vậy mà chậm rãi dung hợp, tạo hóa kim trường, huyền diệu không gì sánh được. Một lát sau, mấy đạo cường hành khí tức bay tới, có dâu quai nón lao nhân, có mỹ mạo phụ nhân, còn có thanh niên nho sinh, có một đạo khí tức thân ảnh khổng lồ đạp không mà đến, là một tên thần sắc cứng nhắc nam tử. Quanh thân có nồng đậm văn hoa khí tức lấp lóe, đây chính là Vương Hiển Tông trong miệng tam cảnh cao thủ, dám lấn ta Xuân Thu Lâm đệ tử, lớn mật. Nam tử phảng phất miệng ngậm thiên hiến bình thường, thanh âm như quần quần tiếng sấm. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, không có chút nào biến hóa, tội lôi đang chém. Trên thân này lấp lóe nồng đậm văn hoa chi khí, nam tử trầm giọng quát, giữa thiên địa phảng phất có một thanh kiếm sắc xuyên qua xuống, từ vân hải rơi xuống, chém về phía Lý Ngôn Sơ đầu lâu. Thánh nhân ngôn tử, dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn đây là muốn mượn thiên địa đại thế chém giết Lý Ngôn Sơ. Tam cảnh cao thủ xuất thủ, sát phạt uy lực hoàn toàn khác biệt, Vương Hiển Tông trong mắt hiện hiện một vòng quái ý, muốn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân ứng đối ra sao. Xuân Thu Lâm công pháp đồng khí tương liên, có thể giữa lẫn nhau khí tức kết thành đại trận tăng cường uy lực, ra ra hắn Vương Bản Khê lần này mang theo không ít Xuân Thu Lâm cao thủ rời đi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thật coi chính mình là thánh nhân. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đồng dạng chém ra một kiếm. Tâm kiếm. Không có khí thế kinh khủng, không có xuyên qua vân hải thiên địa dị tượng, một kiếm chém tới, Xuân Thu Lâm cái kia nắm giữ thần thông bí thuật, dùng ngòi bút làm vũ khí tam cảnh cao thủ, trong nháy mắt bỏ mình, hồn phi phách tán. Vương Hiển Tông không riêng gì hắn, Xuân Thu Lâm chạy đến trợ giúp rất nhiều thần hồn cao thủ nhao nhao sắc mặt đại biến, nhìn về phía Vương Hiển Tông ánh mắt tràn ngập nộ khí. Mẹ nó, nơi này có như thế một tôn sát thần, ngươi vậy mà cho chúng ta đưa tin để tới. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, thủy người kim thân, bát sơn thủy thần linh, còn dám mưu toan đại tiên hành chu. Hắn quát lạnh một tiếng, giữa thiên địa phảng phất vang lên quần quần tiếng sấm, trong hư không một trận chấn động, từng tôn Xuân Thu Lâm thần hồn cao thủ nhao nhao té ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này hóa thành thân người, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, còn có được một đôi màu xanh nhạt con ngươi, rất có mị lực. Thúy Hoa mở to hai mắt nhìn, nàng vốn là cực kỳ ngạo kiều tính cách, cùng Lý Ngôn Sơ bắt đầu thấy giao thủ cũng tại sàn sàn với nhau, không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà đến cấp độ này. Thúy Hoa cảm thấy có chút không dám tin, loại cảm giác này hẳn là tựa như từ nhỏ một khối chơi láng giềng đống nhiên có một ngày thành đại minh tinh, vạn chúng chú mục, trở thành đỉnh lưu. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, chờ ngươi nửa ngày liền gọi tới một vài người như thế, xem ra ngươi tại Xuân Thu Lâm bên trong cũng là lâu la. Hắn lấy tay một chiêu, liền đem Vương Hiển Tông hồn phách câu đi qua, mặc dù chỉ thần du đến tận đây, không cách nào điều động đục thân khí huyết chi lực, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ tam cảnh đại thành thực lực đối phó Vương Hiển Tông loại này thiên tiêu có thể nói là hoàn toàn nghiền ép. Vương Hiển Tông lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, lúc trước khí định thần nhàn cùng tự tin hoàn toàn bị đánh tan, phảng phất tín ngưỡng sụp đổ bình thường, không có khả năng. Hắn đến tột cùng là ai? Tại sao phải mạnh như vậy? Vương Hiển Tông trong lòng gầm hét, trên người hắn có một đạo quang hoa bay ra, bảo vệ thân thể của hắn, mặc dù cũng không xé nát cái tia đạo đại nho tự thiếp, thế nhưng là đại nho tự thiếp có thể chống đỡ cản tam cảnh cao thủ một kích, tự nhiên có được thần dị. Chương 849, đạo gia chân ngôn. Danh tiếng thật lớn. Nắm chặt hô người. 2, chương 849, đạo gia chân ngôn. Danh tiếng thật lớn. Nắm chặt hô người. 2, vậy mà từ Lý Ngôn Sơ nhiếp hồn đạo thuật bên trong trốn thoát, Vương Hiển Tông hồn phách quy về nhục thân, cấp tốc bóp nát đại nho kia tự thiếp đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bay đi. Lý Ngôn Sơ cảm giác được cái kia tự thiếp trung lưu lộ ra ngoài khí tức, cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng kinh khủng quét ngang mà ra. Vương Hiển Tông hai chân lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên thân loại kia có thể chống đỡ cản tam cảnh hậu kỳ cao thủ một kích đại nho tự thiếp vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, trực tiếp bị đánh phá. Vương Hiển Tông không biết chữ này thiếp chủ nhân, cũng chính là gia gia của hắn đại nho Vương Bản Khê, Xuân Thu Lâm tam lão. Một trong, xuất lĩnh Xuân Thu Lâm mấy chục nho sinh cùng hai tôn tam cảnh cao thủ, đều vẫn lạc tại Lý Ngôn Sơ trong tay, chớ đừng nói chi là Vương Bản Khê lưu lại một đạo tự thiếp, nếu có thể ngăn trở Lý Ngôn Sơ một cái chớp mắt, đó mới gọi quái sự. Vương Hiển Tông lúc này hai mắt thất thần, có chút không dám tin. Phảng phất tín ngưỡng sụp đổ bình thường, chữ đạo này thiếp hoàn toàn chính xác có thể cản tam cảnh hậu kỳ cao thủ một kích, nhưng vì cái gì tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay lại phảng phất căn bản không có đưa đến tác dụng bình thường. Lý Ngôn Sơ vốn định câu đầu cá lớn, không có nghĩ rằng chỉ như thế mấy cái tốt ghép, lười nhắc lại cùng cái này Xuân Thu Lâm đệ tử nói nhảm, khủng bố pháp lực đảo qua, Vương Hiển Tông hồn phách từng khúc vỡ ra, cái này so thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ. Lý Ngôn Sơ trực tiếp dùng bá đạo nhất siêu hồn chi pháp, a a a a a, Vương Hiển Tông phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, loại thống khổ này không phải dùng ý chí lực có thể ngăn cản. Hắn sắp bước vào tam cảnh cường đại nguyên thần từng khúc nổ tung, cuối cùng tại kêu rên trung hóa là cho tàn, triệt để chôn bụi. Lý Ngôn Sơ từ Vương Hiển Tông trong trí nhớ hiểu rõ một chút đến Xuân Thu Lâm một ít chuyện, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vương Hiển Tông vậy mà bắt được nhiều như vậy sơn thủy thần linh, mà lại Xuân Thu Lâm bây giờ vậy mà như thế điên cuồng, mà lại tại Vương Hiển Tông trong mảnh vỡ ký ức, Lý Ngôn Sơ phát hiện hắn lại là chính mình giết mây xanh trong bí cảnh Xuân Thu Lâm lão nhân cháu trai, đây là muốn tuyệt hậu tiết tấu. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chỉ là Vương Hiển Tông trong trí nhớ liên quan tới Xuân Thu Lâm vị trí cùng một chút cấp độ sâu đồ vật, liền căn bản bắt không tới, nghĩ đến cũng là, thang trong tiên phủ người đều hạ cực kỳ cường đại cấm chế, Xuân Thu Lâm tự nhiên cũng là như thế. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xuôi ra, đem nơi đây vây lại, hắn một tiếng quát lớn, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Xuân Thu Lâm thần hồn cao thủ trực tiếp bị siêu hồn, Xuân Thu Lâm tu sĩ có một cái tính một cái, trên thân đều có huyết sát chi khí oan niệm của thân, những người này tự xưng là văn thánh nhất mạch, tu hạo nhiên chính khí, thế nhưng là trên người bán khí lại nặng như vậy, tạo ra sát nghiệt, tuyệt không tại yêu ma phía dưới, đem tất cả mọi người ký ức tìm kiếm xong sau, hắn đối với Xuân Thu Lâm hiểu rõ cũng càng khắc sâu, chỉ là tìm khắp mấy người này ký ức đều không có phát giác Xuân Thu Lâm chỗ, Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút đáng tiếc. Thần Du Thái Hư chi pháp là dùng đến quan tưởng thiên địa, cảm ngộ thiên địa đại đạo, Lý Ngôn Sơ ban sơ lúc tu luyện chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, cũng không thể tham dự trong đó, lúc này theo cảnh giới càng ngày càng cao, lúc này mới có thể xuất thủ dễ như trở bàn tay giống như chấn sát đám người, lúc này, bởi vì cưỡng ép xuất thủ tiêu hao lực lượng quá nhiều, Thần Du Thái Hư thời gian sắp kết thúc, ánh mắt của hắn rơi vào Thúy Hoa trên thân, tượng thần kim thân, ta đã giúp ngươi chữa trị tốt. Thúy Hoa nhẹ gật đầu, mẹ nó, lũ khốn kiếp này, lại đem mẹ ta tượng thần chém mất, thật là đáng chết. Lý Ngôn Sơ biểu thị đồng ý, trong tay bay ra một đạo lưu quang, rơi vào Thúy Hoa trong tay, Thúy Hoa tiếp nhận đi phát hiện là một cái bóng ánh sáng long lanh đan hoàn, đây là cái gì? Thúy Hoa không khỏi sửng sốt một chút, ta tại trong một chỗ bí cảnh chém giết một tôn ma đạo yêu nhân, đem hương hỏa chi khí tức đoạt, ngưng tụ thành viên đan dược này, ngươi đưa nó ăn vào, nhất định đột phá tam cảnh, cường đại huyết mạch. Thúy Hoa tu luyện hệ thống có chút giống thần đạo, một thì là dựa vào yêu tộc lục thân, một thì là dựa vào hương hỏa chi lực, lúc trước nàng tại Ngụy Thành liền đi qua thành hoàng miếu hấp thu qua hương hỏa chi khí. Thúy Hoa nhẹ gật đầu, lúc đầu muốn ngạo kiều nói không cần, chỉ là lúc trước cảm nhận được thực lực không đều, mà lại cùng Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới chênh lệch quá lớn, đối với tâm tính cực kỳ kiêu ngạo sơn thần đại nhân tới nói, đây là không thể tiếp nhận. Nàng đem thần thức quét đi vào, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong hương hỏa chi khí phong phú, cực kỳ tinh thuần, từng viên hương hỏa niệm lực phảng phất hỏa tinh bình thường nồng đậm thành thực chất. Khá lắm, ngươi giết cái kia ma đạo yêu nhân vì sao có được cường đại như thế hương hỏa chi khí? Thúy Hoa kinh hô một tiếng, hương này hỏa chi khí có thể cướp đoạt, nhưng là nhất định phải có cực lớn thần thông. Lý Ngôn Sơ nghĩ đến cái kia phong tao tận xương phụ nhân, lắc đầu, ta dùng thần thức điều tra, ở trong đó hương hỏa niệm lực ẩn chứa thuần dương suy nghĩ, ngươi luyện hóa nó, nghỉ ngơi cho tốt. Thúy Hoa gật gật đầu. Lý Ngôn Sơ thân hình chậm rãi biến mất, Thần Du Thái Hư đã đến giờ. Thúy Hoa nhìn xem Lý Ngôn Sơ thân hình biến mất địa phương, ánh mắt có chút hoảng hốt, vừa rồi phảng phất tại trong mộng bình thường. Thanh Vân Quan bên trong, Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con ngươi ẩn chứa thần quang thanh khí, quanh thân có hào quang mây đằng, phảng phất hải ngoại tiên sơn bình thường, cực kỳ khác biệt thắng huyền diệu. Lúc trước hắn thần du qua vài lần, đều cũng không động thủ, mà là lấy người đứng xem tư thái quan tưởng thiên địa, lần này cưỡng ép xuất thủ, đồng thời điều động lực lượng quá nhiều, vậy mà nhận lấy một tia phản vệ, chỉ bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng, hắn dương thần cảnh giới lại tăng lên không ít, có thể lĩnh ngộ rất nhiều thiên địa đại đạo. Thần Du thời điểm thi triển nhất hồn đạo thuật cũng là tâm tùy ý động, Xuân Thu Lâm ánh mắt của hắn lạnh như băng xuống tới, hắn sớm muốn tìm đến Xuân Thu Lâm, sát tướng đi lên hủy hắn sân môn. Dương thần cảnh giới, Thần Du Thái Hư chi pháp lúc này đến hắn trình độ này, tăng lên đã cực kỳ chậm chạp, còn nữa, tu hành chi đạo, khi nắm khi bông, nóng lòng cầu thành cũng sẽ có tổn hại tâm cảnh, ngược lại không tốt. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều trị một lát, cẩn thận tiêu hóa lần này cảm ngộ, Thần Du thời điểm cùng giữa thiên địa cảm xúc cực kỳ thuần túy, cùng nguyên thần xuất khiếu lại không giống nhau. Loại cảm ngộ này cùng hắn công pháp không quan hệ, hoàn toàn là thuộc về chính hắn trải nghiệm. Vừa rồi Thần Du Thái Hư một lần chém giết Xuân Thu Lâm mấy người ôm lấy được hơn 9 vạn công đức, Xuân Thu Lâm phái đi ra Bát Sơn Thủy Thần Linh đều là âm thần hậu kỳ, thần hồn cao thủ. Loại thế lực cổ lão này hoàn toàn chính xác có cường đại nội tình, cái kia cầm trong tay đao khắc thư sinh nguyên bản thực lực chỉ sợ không chỉ tam cảnh hậu kỳ, có lẽ là chân chính lục địa thần tiến cảnh. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, thanh tâm ngọc bội bây giờ mặc dù là 300,000 công đức cấp bậc phòng ngự trí bảo, tam cảnh cao thủ cũng không thể thương. Thế nhưng là nếu là đối đầu lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Tâm kiếm của hắn uy lực lớn, một kiếm chém xuống nguyên thần, khó đảm bảo các tu sĩ khác cũng có một chút chớ thần bí khó lường thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, tử thụ tiên y đi trong tay hắn, tạo hóa kim trương ngay tại ôn dưỡng thành lập liên hệ, cái này tiên khí muốn phát huy ra thực lực, không phải đơn giản như vậy, hạnh hoàng kỳ hắn đạt được đã lâu, lại chỉ bất quá một vệt thần quang che chở. Khoảng cách chân chính tôi động còn có rất lớn một khoảng cách, bây giờ hắn nắm giữ sát phạt chi thuật rất nhiều, trên tay pháp bảo cũng rất nhiều, chém dao đao lại sắp phong hạ đi, chỉ sợ khó mà khống chế, chỉ bất quá loại. Phong ngự pháp bảo ngược lại là có thể suy tính một chút, dù sao thanh tâm ngọc bội cùng hắn một mực tâm thần tương liên, là một đường đi tới, thậm chí có thể nói là nửa đời pháp bảo, lại là phòng ngự phụ trợ loại, tương đối ôn hòa, trước đem phòng ngự chồng đứng lên, bất kể hắn là cái gì lục địa thần tiên, trước đứng ở thế bất bại lại nói. Lý Ngôn Sơ cũng không có tại Thanh Vân Quan bên trong sát phòng, mà là đi đến Thái Bình khách sạn. Trong khách sạn có tiên thiên nguyên tử đại trận ngăn cách khí tức, Lý Ngôn Sơ lấy ra thanh tâm ngọc bội, mô phỏng trong đầu vô cùng quen thuộc đạo thanh âm, sát phong. Đại đạo triều tịch hiện lên, thanh tâm trên ngọc bội mặt hiện ra đạo đạo huyền diệu khí tức, lập tức, thanh tâm ngọc bội tách ra vạn đạo quang mang, đợi cho hết thể về bình tĩnh, Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, dòng giá tiêu hao 400,000 công đức. Lần thứ 10 sát phong liền tiêu hao 100,000 công đức, 11 lần sát phong lại lần nữa gấp bội, tiêu hao 200,000 công đức, bây giờ, lần thứ 12 sát phong trực tiếp tiêu hao 400,000 công đức. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay thanh tâm ngọc bội, liền có thể cảm nhận được loại kia vạn pháp bất xâm quang mang, bao phủ dương thần, mỉm cười, ngày sau cho dù là nhục thân bị người chém, nguyên thần có thanh tâm ngọc bội bảo vệ, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, Tử Thụ Tiên Y tuy là tiên khí, có thể cuối cùng luyện hóa cần thời gian quá dài, chính mình muốn cùng Xuân Thu Lâm đối đầu, không bằng trước đem phủ giáp phòng ngự pháp bảo này sắc phong đứng lên, phủ giáp chỉ sắc phong 10 lần, đó là một kiện thuần dương trí bảo có thể ra chỉ khí huyết bảo bối. Lý Ngôn Sơ về sau nhục thân cường đại đằng sau liền rất ít mở ra phủ giáp sắc phong. Đại đạo triều tịch giáng lâm, tiêu hao 200,000 công đức. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục sắc phong. Tiêu hao 400,000 công đức. Một hơi tiêu hao 600,000 công đức, đem phủ giáp sắc phong đến cùng thanh tâm ngọc bội đồng dạng cấp bậc. Thật tài đại khí thô.